Chương 200, kiếm áp. Chương 200, kiếm áp. Đúng lúc gặp buổi trưa, đến trong thành ăn cơm rau dưa lại về. Không được quý huynh, nhiều ngày chưa về, Khung Mô còn có chút sự tình cần xử lý, đổi hẹn lần đi. Phong Châu ngày mùa kết thúc về sau, Quý Ưu cùng Khung Thành tại Thanh Minh trước đó trở lại Thịnh Kinh. Nơi đây ngày xuân sáng chói, huy quang lượn lờ, tươi đẹp xuân quang đem Thịnh Kinh trong thành lưu ly bảo đỉnh chiếu rọi rạng rỡ phát quang, phồn thịnh mà sáng lạ, chiều khí phồn thịnh, đồng thời có gió nhẹ tại cái này ngày xuân hạ xuyên củ qua ngõ hẻm, nào vào trên mặt mềm mại kéo dài, mang theo một cỗ cỏ cây tân sinh nhàn nhạt hương nhã. Từ Vĩnh An đại nhai vừa rơi xuống đất, Quý Ưu liền cảm nhận được ngũ tạng miếu đột nhiên trống rỗng. Nhưng Khung Thư Sinh nguyện cự Quý Ưu dùng cơm mời, khăng khăng muốn về trước đi một chuyến. Quý huynh tiên tử nhóm đều không tại Thịnh Kinh, nhưng ta nhị nhi cô nương lại gần tại Trễ Xích đâu. Quý Ưu mặc dù nghe không được Khung Thành tiếng lòng, nhưng bao nhiêu có thể nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong tưởng niệm, ngươi cái thấy sắc vong nghĩa hàng người. Quý huynh cùng lần đầu tới Thịnh Kinh Nhan tiên tử dạo phố lần kia, giống như cũng thiếu chút không nhận ra ta tới. Quý Ưu gắt hắn một cái nhảy xuống xe ngựa, trong lòng tự nhủ ngươi có thể so với ta à, ngươi thế nhưng là chính nhân quân tử à, mà ta chỉ là cái hán phỉ. Lần sau lại về Phong Châu có thể mang lên Ngụy cô nương cùng một chỗ, đi ngang qua về Vân quận thời điểm đi Tương Thủy Hồ đi một vòng, ngươi biết Tương Thủy Hồ chuyến thuyết ta. Nghe nói hai người quấn hồ mà đi, như vừa lúc ở bên hồ viên kia ngàn năm cổ hoại hạ tương gặp, hai người liền có thể đợi đợi kiếp kiếp không phân ly. Tự nhiên là biết được. Nho nhỏ thư sinh, biết còn thật nhiều. Khung Thành mắt tự nhiên nhìn về phía một bên, trong lòng tự đủ chuyến thuyết này không chỉ ta biết, hiện tại ngay cả yêu tộc công chúa đều nhanh biết. Hai người sau đó tách rời, bất quá Quý Ưu vẫn chưa trực tiếp về Thiên Thư Viện, mà là hướng phía Trường Thịnh Đại Nhai phương hướng đi đến. Trong thành người buôn bán nhỏ lúc này đều đã đổi áo ngắn, lôi kéo gánh gánh, đi tại rộn rộn ràng ràng mặt đường bên trên, cùng tiểu lâu trong quán trà những cái kia tại đầu đường ôm khách gã sai vặt gặp thoáng qua. Quý Ưu đi tới phố dài trung đoạn, sau đó đi vào Thịnh Kinh Du Dịch. Lần trước tại Tuyết Vực trở về chưa mang lễ vật, nhưng lần này từ Phong Châu ngược lại là chưa từng quên mất. Hắn chuẩn bị một chút Phong Châu thổ nhưỡng, còn có lần này Xuân Canh lưu lại hạ hạt giống, cùng ngay tại chỗ lò gạch chỗ nung tiểu hoa buồn, chia làm ba phần, phân biệt muốn gửi cho Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Gia tỷ đệ. Hạt giống này trồng về sau chỉ cần tỉ mỉ che chở, hẳn là có thể mọc ra độc thuộc về Phong Châu đông lúa mạch, cũng là thật có ý tứ chậu nhỏ cảnh. Nhan Thư Diệp đối Phong Châu thật cảm thấy hứng thú, tại Thiên Thư Viện mèo đông thời điểm trừ cùng mình ba miệng, yêu nhất nói chuyện chính là Phong Châu. Hỏi hắn nơi đó khí hậu, nhiệt độ cùng bốn mùa thay đổi, còn hỏi Phong Châu mùa đông tuyết lớn bao nhiêu, cùng uống ngựa cầu cùng tương tự hồ ở nơi nào. Mặc dù nhiều lần cường điệu mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nhưng xem xét chính là tại nghiêm túc cân nhắc đi Phong Châu sinh hoạt dáng vẻ. Nguyên Thải Vi cũng giống vậy, cứ việc mình không hỏi, nhưng mỗi lần đều nghe lại phá lệ nghiêm túc. Cho nên loại này tấm lòng nhỏ, đối với các nàng mà nói sẽ rất hợp tâm nằm sấp. Lợi hại, ta thật đúng là cái lớn ấm nam. Quý Ưu khỏe miệng khẽ nhếch đem hệ thống tin nhắn địa chỉ lắp xong, giao phó ngân lượng về sau rời đi đoạn thời gian gần nhất hạ quá nhiều lần ruộng đồng. Hắn lúc này chẳng những một thân phong trần mệt mỏi, ngay cả giày cùng góc áo bên trên cũng đều mang theo bùn. Dọc theo đường Thiên Thư Viện đệ tử nhìn qua chân hắn đạp thần đạo mà đến, đối mặt ở giữa thần sắc quái dị. Hương Giã Tư Tu trở về. Cái này bùn cắt đầy người, lại thật giống là Hương Giã Tư Tu. Trường sự viện ba vị trưởng giáo nhìn xem hắn đi đến Ni Sơn, tay áo đồng bền địa vòng qua Bích Thủy Hồ, nói chuyện phiếm chủ đề liền một cách tự nhiên chuyển hướng Quý Ưu. Phong Châu làm nông cũng tốt, bách tính cũng được, tại Tiên Tông trong mắt đều là nhất không đáng quan tâm sự tình. Có chút tu tiên giả và sở mẹ xạ mầm cùng giao hệ đều không phân rõ, thậm chí không rõ ràng những cái nào cây trồng là sinh trưởng ở trên cây, những cái nào là sinh ở trong đất. Bất quá trưởng sự viện hàng năm đều muốn xử lý thuế phụng, tự nhiên là muốn rõ ràng một chút. Tân Vinh khoảng thời gian này cũng từ ngoài viện hành tẩu đệ tử nơi đó nghe tới không ít tình huống, đoán đại khái một chút Phong Châu tình huống hiện tại. Bởi vì đại hạ thay đổi yêu tộc thương đội vận chuyển lộ tuyến, hiện tại Phong Châu là yêu tộc lớn nhất vật tư trao đổi địa, mà Phong Châu cây trồng vừa lúc là tuyết vực không có, yêu tộc đưa ra giá thu mua cũng cực cao. Cho nên Phong Châu năm nay thuế phụng nhất định cực kỳ to lớn, chỉ là người khác đại khái còn chưa chú ý tới điểm này. Nghĩ tới đây, Tân Vinh lần nữa nhớ tới hắn cái kia Hương Giã Tư Tu thân phận. Hắn lúc trước nếu không phải tu đến hạ tam cảnh viên mãn mà đặc biệt tiến vào Thiên Thư Viện, lúc này hoặc hứa chân chính là tại vùng đồng ruộng mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời địa trồng trọt. Cũng liền bởi vì lần kia ngoài ý muốn, dẫn đến rất nhiều việc đều vì vậy mà cải biến. Năm đó nên nhập nội viện Sở Hà không có thể vào viện, Phong Châu thì có một cái duy nhất tu tiên thế gia. Phong Châu sự tình kết thúc rồi. Kết thúc, trừ lựa chọn trồng trọt đặc thù cây trồng nông hộ bên ngoài, toàn châu đều đã tiến vào nông nhàn. Quý Ưu vòng qua Bích Thủy Hồ, đi tới Tào Kình Tùng viện tử tọa hạ, tu tiên giả coi là thật dùng tốt, địa cày lại nhanh lại tốt lại thẳng, châu ngựa nhìn đều gọi thẳng chuyên nghiệp. Tào Kình Tùng nhịn không được nện chật lưỡi, dám đem tu tiên giả khi châu ngựa sai sử, cũng chỉ có ngươi. Cũng không thể xem như là sai sử, mà là nói cho bọn hắn người sống tại thế liền hẳn là sống có chút ý nghĩa, mấy chục năm như một ngày khô tọa tu đạo cho dù phi thăng lại như thế nào, tại thế gian này bất quá là người vô dụng thôi. Đan Thủy quận thái thú chi nữ Hướng Phủ, còn có về Vân quận thái thú chi nữ Tùng Nghệ hai người đều tại Tào Kình Tùng trong viện, từ lúc Quý Ưu tiến viện về sau, bọn hắn ngay tại bên cạnh lặng lặng nghe, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn. Làm Phong Châu xuất thân tu tiên giả, các nàng đối với Phong Châu sự tình biết rất rõ ràng. Quý Ưu đến Phong Châu về sau liền tra vật liệu đá, quan rất nhiều người, ngay tại Hướng Phủ phụ thân Đan Thủy quận, trong đó giống như còn có con em thế gia, đến bây giờ cũng còn không có ra. Các nàng trước đó đều không quá ưa thích tham gia tiên môn mở tiệc chiêu đãi, luôn cảm giác mình tựa như là nhân vật râu ria đồng dạng, không hòa vào đi. Nhưng gần nhất mấy ngày bởi vì Quý Ưu sự tình, những cái kia tiên môn tử đệ ngược lại muốn nghe bọn hắn trong bữa tiệc chậm rãi mà nói. Trong đó cảm thụ sâu nhất thuộc về Hướng Phủ. Nàng là từ nhỏ liền bị gửi nuôi tại Lạc Nguyệt Sơn Trang, đối Phong Châu ngoại lai tiên trang có từ hài đồng thời đại liền bị bồi dưỡng được đến thân cận, đây là chuyện rất bình thường. Tao Kinh Tùng lúc trước đi Phong Châu chiêu nàng nhập viện, nàng còn từng bởi vì Quý Ưu muốn lấy đi Lạc Nguyệt Sơn trang tòa nhà mà sinh lòng bất mãn, nói hắn là mặt dạn mày dày cưỡng chiếm, lại còn muốn đem lại nói đường hoàng. Nhưng thẳng đến tiến vào Thiên Thư Viện, thực sự hiểu rõ thế gia, tiên trang cùng thuế phụng quan hệ, nghe tới rất nhiều chuyện, tầm mắt không tại giới hạn tại một góc, nàng mới hiểu được Quý Ưu đến tột cùng là đang làm gì. Tao Kinh Tùng còn có ít lời muốn hỏi, nhưng lời đến khoẹt miệng dừng lại, nhìn hướng Phủ cùng Tùng Nghệ, hai người liếc nhau, liền lập tức biết điều từ biệt. Hắn vung tay háo đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía Quý Ưu, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi Thiên Thư Viện sau sẽ gặp phải thế gia tập sát. Quý Ưu dương mắt, là đến một chút tư tu, từ biên cảnh đi theo di chuyển bách tính trà trộn đi vào, bất quá cuối cùng đều bị ta thu lưu. Ngươi là gan thật là lớn a. Phong Châu sự tình, quan ta một cái phá thông huyền có thể đỉnh cái gì dùng, nếu không phải Thanh Vân Tiên quy tại, ta hiện tại không còn sót lại một chút cặn. Tao Kinh Tùng nhìn xem hắn, sự tình cũng không cần cân nhắc xa xưa như vậy. Quý Ưu uống trà, lại bóp một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong, làm nhiều một chút dù sao cũng so bất làm một chút tốt hơn nhiều, có chút ít còn hơn không đi, mặt khác những cái kia tư tu cơ bản đều là người cùng khổ xuất thân, dù sao cũng so tiên trang những đệ tử kia càng đáng tin một chút. Tao Kinh Tùng nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới một sự kiện, mới nguyên trước đó, ngươi sợ tiên trang sẽ gây họa, sợ liên hợp khai khẩn tiến hành không được, hiện tại bởi vì linh thạch cùng đan dược sự tình qua một quan, dung đạo sự tình cũng không cần vội vã như vậy, thiên đạo hội cũng có thể ổn một chút. Lúc trước từ Tuyết vực trở về, Quý Ưu vẫn tại nhớ khai khẩn sự tình, liệu định những cái kia tiên trang sẽ không như vậy phối hợp ăn Phong Châu nhiều năm như vậy thuế phụng kẻ ngoại lai, tại trải qua năm ngoái một năm nghèo khó sau nắm giữ quyền chủ động, làm sao lại an phận. Lúc ấy Quý Ưu lo liệu lấy có thể mạnh một phần là một điểm suy nghĩ dự định không ngừng sống cảnh, ngay cả thiên đạo hội quy tắc đều không quá quan tâm. Hiện tại cửa này quá khứ, Tao Kinh Tùng cảm thấy chỉ cần Quý Ưu đừng đi ra chạy loạn, tối thiểu nhất đến thuế phụng đoạt lại trước đó đều có thể có một lát an bình. Hắn hiện tại là nội viện đệ tử, trưởng sự viện coi như muốn điều động hắn cũng cần hắn đồng ý lúc trước lần kia để hắn tiến về Tuyết vực, hắn là vì Phong Châu, về sau hẳn là sẽ không còn có chuyện như vậy. Bất quá tại Quý Ưu cái này hương giã tư tu xem ra, có thể mạnh lên vẫn là phải tiếp tục mạnh lên, chỉ là không quá khiển trách mình chính là. Lao Tào nói đúng, tối thiểu nhất tại thuế phụng đoạt lại trước đó có thể an bình một lát. Chỉ cần Linh Kiếm Sơn người không muốn bởi vì chính mình cắn nát bọn hắn dám chủ miệng, tới nãng chết mình liền có thể. Tao Kinh Tùng lúc này nhìn hắn một cái, định đạo thời cơ một chuyện, ngươi có cái gì mặt mày? Quý Ưu lắc đầu, còn không có nghiêm túc thử qua, kia mấy ngày trong viện có khách, liền làm chết lại. Nữ nhân liền nói nữ nhân, còn khách nhân, nói ngược lại là em hai. Thật là khách nhân. Tao Kinh Tùng ha ha một tiếng, khách nhân của ngươi đều là cầm miệng chiêu đãi. Cắn cùng xuyên cái đinh, ta làm sao không có chiêu đãi qua dạng này khách nhân. Quý Ưu miệng rời đi Thiên Thư Viện trước đó liền tốt, bất quá trước khi rời đi gặp qua người cũng không phải ít. Hắn còn từng nghe Thiên Thư Viện người thảo luận qua chuyện này, nói hắn chơi thật kích thích loại hình. Tao Kinh Tùng lúc này thu hồi bạch nhãn, tìm kiếm định đạo thời cơ sự tình còn có thể làm, loại chuyện này có nhanh có chậm, chuẩn bị sớm càng thêm ổn thỏa một chút, huống hồ định đạo quá trình chính là bài trừ tạp niệm quá trình, đối đạo tâm của ngươi tươi sáng cũng là có chỗ tốt. Ta dự định trước đi luyện thể. Còn luyện thể? Là nam nhân liền nên luyện thể. Từ Tao Kinh Tùng tiểu viện rời đi về sau, Quý Ưu liền trở về nội viện. Mùa xuân qua đi xuống mấy trận tiểu vũ, đến mức gian phòng bên trong ẩm ướt cảm giác cực nặng, hắn đem cửa sổ mở ra thông gió, sau đó đem chăn ôm ra phơi nắng. Sau đó quét dọn căn phòng một chút, chợt một chút nằm tại trên giường, ngủ cái ăn giấc. Tại Phong Châu mấy ngày này, hắn mặc dù xem ra phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế thần kinh lại là căng cứng. Nhất là thu lưu nhiều như vậy tư tu, không có điểm lòng cảnh giác là không quá đi. Thế là mỗi lần biên quan có tư tu nhập cảnh tin tức, hắn cùng Bùi Như Ý đều là thay phiên các đêm, lúc này mới thật tốt ngủ, liền một giấc thẳng đến hôm sau, rời giường bắt đầu luyện thể. Theo thể nội linh hỏa bị dẫn nhiên, hắn kia nóng dực khí phách dần dần lấp đầy phòng. Kỳ thật cái này lần thứ 17 linh quang hơi chiếu, hắn là từ tại Phong Châu liền bắt đầu, này thời giã không sai biệt lắm đến linh hỏa muốn xông phá bên ngoài thân trước mắt. Nhục thân cường độ tăng lên sẽ không ảnh hưởng cảnh giới, đây đối với cùng cảnh giới so đấu thiên đạo hội mà nói là một chuyện tốt. Nói thật, kỳ thật Quý Ưu đến bây giờ cũng không biết thiên đạo hội cụ thể quy tắc là cái gì, chỉ biết là cùng cảnh giới ở giữa giao đấu. Nơi đây, Thịnh Kinh thành rơi vũ phân vân, tiếp tục mấy ngày đợi đến mưa rơi đầu thoáng thu nhỏ, Lục Thanh Thu đưa tin liền bị trưởng sự viện đưa đến nội viện, mời hắn tiến về Hồng Đỉnh lâu dự tiệc được đến tụ huyền đan lục hàm yên. Con đường tu hành nháy mắt thông suốt rất nhiều, đã tụ tập ra năm đạo linh quang, mà thứ lục đạo ngay tại hiện hình, vừa xa chỉ có ba đạo linh quang buộc dương hưng, thẳng bước dừng lại tại lục đạo huyền quang phương cầm trình. Dựa theo cái này xu thế, Lục Hàm Yên đi vào viện cơ hội cực lớn. Vân Châu Lục gia lấy linh thạch lập nhà, tại Tiên Tông bên trong căn cơ không sâu, nhưng thật ra là rất hy vọng trong nhà tử đệ có thể đi vào viện. Lục Thanh Thu năm ngoái chính là vì này mà đến, nhưng nhìn thấy Sở Hà lúc mới ý thức tới mình đến không khéo. Bất quá thẳng đến cuối cùng nàng mới biết được, Sở Hà đến cũng không khéo, bởi vì bọn hắn đều gặp tư tu nhập viện Quý Ưu một kỵ tuyệt trần. Mà Lục Hàm Yên lần này khả năng rất lớn đi vào viện, cuối cùng là muốn cảm tạ Quý Ưu. Người kia chính là Quý Ưu. Quý Ưu? Người nào? Đường huynh không biết. Ta đã bê quan hồi lâu, gần nhất mới bởi vì Thiên Đạo hội sự tỉnh sớm xuất quan, Quý Ưu danh tự này chưa nghe nói qua, huống chi cái này Thanh Vân Thiên Hạ chưa từng có qua một cái họ Quý thế gia. Hồng Đỉnh lâu lầu 2, Phương Cẩm Trình đang cùng Đường huynh Phương Chí Hằng cùng một chỗ uống rượu. Hắn vị này Đường huynh cũng là kiếm đạo cao thủ, từng nhiều lần tiến về Linh Kiếm Sơn bái sơn, khiến cho một tay hảo kiếm, nghe nói ngay cả Thiên Kiếm Phong trưởng lão Nhan Diệp đều đối nó khen ngợi không thôi. Không ra tòa huynh ngày thường không nhận quả thúc, tính cách phóng đãng, cho nên vẫn chưa tiến vào bất luận cái gì tiên tông, từng tuyên bố muốn đi ra một đầu mình kiếm đạo. Hắn lần này đến Thịnh Kinh là gia tộc nhờ vả, phải vì Phương Cẩm Trình truyền thụ một hai. Lục Thanh Thu luyện hóa tụ huyền đan, thật là cho hắn áp lực thực lớn. Cảnh giới sự tình tạm thời gấp không được, nhưng Phương Cẩm Trình chiến lực vẫn có thể tăng lên không gian, dù sao Thông Huyền chỉ là nội viện cánh cửa, thu đấu cuối cùng chỗ nhìn vẫn là chiến lược. Cho nên Phương Cẩm Trình muốn học Đường huynh kiếm đạo, cái này liền cùng Sở Hà lúc trước bị Quý Ưu ép buộc muốn về nhà truyền đạo nhất dạng, mà khác, cử động lần này cũng có tương đương một bộ phận nguyên nhân là Quý Ưu cũng là lấy kiếm đạo thành công tiến nội viện. Lúc này Phương Cẩm Trình hướng về đối diện nhìn lại, cùng Đường huynh nói Quý Ưu đem đan dược bán cho Lục Hàm Yên, cùng lúc trước không dạy hắn như thế nào cảm ứng thiên thư chuyện cũ. Phương Chí Hằng nghe xong quay đầu, cách chạm giống bình phong lãnh nạo nhìn về phía đối diện. Lục Thanh Thu xuất thủ từ trước đến nay xa xỉ, mỗi lần đều là lớn sắp xếp yến, đây cũng là Quý Ưu thích tham gia nàng yến hội nguyên nhân, chỉ là lần này, hắn thường xuyên sẽ nghe tới Lục Hàm Yên tìm lý do liền gọi mình Quý sư huynh. Hàm Yên gặp qua Quý sư huynh. Quý sư huynh uống, Hàm Yên rót rượu cho ngươi. Tạ ơn Quý sư huynh đan dược, Hàm Yên nhất định sẽ không cô phụ Quý sư huynh kỳ vọng. Lục Hàm Yên cử chỉ nhu hòa, đôi mắt ánh nhuận, Quý sư huynh ba chữ gọi rất đẹp. Nghe quả thực tựa như là mãi thanh mại khí mèo con, kẹp Quý Ưu có chút đứng ngồi không yên. Kỳ thật sư huynh cái thân phận này vốn là mang theo chút quan hoàn, nhất là Lục Hàm Yên nhập viện lúc Quý Ưu nguyên nhân chính là chạm bại Sở Hà, đêm giết dung đạo mà giành tiếng đan thịnh, đầy đủ làm nàng hâm mộ. Mà viên kia tụ huyền đan rõ ràng là A tỷ mua cho nàng, cuối cùng cũng bị nàng quy kết đến Quý Ưu kỳ vọng phía trên. Lục gia huyết mạch rất tốt, Lục Hàm Yên cùng Lục Thanh Thu một dạng chân dài eo nhỏ, mà lại ngũ quan mang theo yêu khí, ngày thường đối cái khác người cũng là một bộ lạnh lùng diễn xuất, nhưng gấp lên lại thật là vô cùng mê người. Cùng bàn cũng không ít thiên thư viện nam đệ tử, trong đó có một chút cũng là đối với Lục Nhị tiểu thư tổn tâm tư. Dù sao Lục Nhị tiểu thư cũng là trong viện sắp xếp bên trên tên hay người, cao quý mà lãnh đạo, thiên kim khí chất mười phần. Nhưng như loại này thanh âm, bọn hắn ngày thường nhưng lại chưa bao giờ nghe Lục Nhị tiểu thư dùng qua. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Thu, trong lòng tự nhủ em gái ngươi làm sao chuyện gì, mà Lục Thanh Thu thì nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ tỷ muội ánh mắt có đôi khi quả nhiên là đồng dạng. Đúng vào lúc này, Quý Ưu bỗng nhiên cảm nhở ẩn được một cỗ sóng gió. Một thanh đua tiếng lợi kiếm bỗng nhiên đánh tới, nháy mắt ra thổi lật mấy cái chén không bàn, chấn động đến bên trái bình phong xoạt rung động, sau đó nói kiếm hàn ý liền treo tại trước người hắn. Bên tay trái liền sau bên cạnh, Phương Chí Hằng đứng ngạo nghễ, kiếm ý mãnh liệt. Nội viện Quý Ưu, nghe nói ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ. Buổi chiều ngộ đạo tràng, gió nhẹ hơi lạnh, ngày dần dần rơi vào dưới xoáy. Lục gia tỷ muội một nhóm dẫn đầu trở lại Thiên thư viện, đi tới ngộ đạo tràng, mà Phương gia huynh đệ thì sau đó mà lai. Khoảng cách thu đấu còn sót lại nửa năm, nhưng vô luận là Lục Hàm Viên hay là Phương Cẩm Trình khoảng cách thông huyền cũng còn có rất dài khoảng cách, liền lộ ra càng thêm chân quý thời gian, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất. Kiếm đạo chi tranh kỳ thật chính là kiếm ý chi tranh, kiếm ý của ta cực kỳ cứng hãn. Rất nhiều đối thủ đều sẽ bị ép ngay cả kiếm đều không thể ra khỏi vỏ, không tính hiếm thấy. Mới hắn nói không mang kiếm cái gì, hẳn là phát giác được hắn cùng ta ở giữa kiếm ý chênh lệch, kiếm tâm vẫn còn tính nhạy cảm. Phương Chí Hằng lúc này nhìn về phía Lục Thanh Thu, cảm thấy nội tâm vui vẻ. Lục Thanh Thu liếc hắn một cái sau nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một cái không thất lễ mạo cười yếu ớt. Mới tại Hồng Đỉnh lâu thời điểm, người này từ bên cạnh bàn đi ra, không đợi mở miệng liền bỗng nhiên xuất kiếm, một điểm lễ tiết không hiểu, quả thực cho các nàng giật nảy mình. Bất quá không thể không nói, người này mặc dù một mực niệm niệm lại nhải, nhưng kia trùng thiên kiếm ý sắc thực rất mạnh, đây là không cách nào phủ nhận. Lục Thanh Thu lần trước nhìn thấy Quý Ưu kiếm, cũng bất quá chính là Phương Chí Hằng hôm nay như vậy mạnh. Không phải giữa chưa tới, làm sao hiện tại mới đến? Có người mời ăn cơm, ăn nửa đường còn gặp cái bệnh thần kinh. Ngươi mấy ngày nay một mực tại luyện thể, từ Phong Châu thời điểm liền bắt đầu luyện, tối hôm qua vừa mới hoàn thành. Tao Kinh Tùng chưa từng nghe nói có loại này liên tiếp nửa tháng luyện thể phương thức, nghe thấy đều cảm thấy sợ hãi, trong lòng tự nhủ ngươi như thế luyện, không muốn sống nữa. Lần trước thông huyền nhưng kém chút không thành, nhưng Quý Ưu luôn cảm giác mình thân thể có chất bay vọt, không chỉ là cường độ, khí lực toàn thân đều có chỗ tăng lên. Ngươi luyện thể phương thức lại còn sẽ tăng cường kinh lực của ngươi. Ừm, cái này mấy lần luyện qua về sau cảm giác tương đương rõ ràng, hẳn không phải là ảo giác. Tao Kinh Tùng mi tâm hơi nhíu, lộ ra một cái không quá tin tưởng biểu lộ. Thế thế, ngồi trên băng ghế đá Quý Ưu để chén trà xuống, sau đó hơi thẳng lưng lên, cánh tay hướng lên chậm rãi nâng lên. Bành trướng linh khí bắt đầu ở hai tay của hắn ở giữa mãnh liệt, thổi hắn góc áo không ngừng tung bay, truyền ra một trận phần phật thanh âm. Ngay tại Tào Kinh Tùng cẩn thận nhìn trong một chớp mắt, một đạo như núi lớn nặng nề kiếm khí đột nhiên phóng thích, tại giáo tập bên trong viện đột nhiên trùng thiên, ép tới trong tiểu viện mưa rơi đột nhiên ngừng, phong thanh lập tĩnh, trong không khí không ngừng nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng chợt chợt, phản phất không chịu nổi gánh nặng đồng dạng không ngừng xuyên ra trầm đục đạo kiếm tiểu trọng sơn. Lúc này Quý Ưu chính giơ cao kiếm mà lên, khí kình đột nhiên cường thịnh, ẩn có sôi trào chi ý, to lớn kiếm quang dần dần lăng không tại chỉ lên trời. Lục Thanh Thu lúc này ngay tại nhìn chằm chằm muội muội ngộ đạo, trong tầm mắt đang có một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm lúc gần lúc hiện, vang lên bên tai thì là Phương Chí Hằng giảng giải thân kiếm minh văn thanh âm, thao thao bất tuyệt. Nhìn ra được, xác thực lấy mình kiếm đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lục Thanh Thu xuất thân từ linh thạch thế gia, giao tế thủ đoạn nhất lưu, cho dù có chút cảm thấy ồn ào cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt, ngược lại sẽ lễ phép đáp lại. Phương Chí Hằng giờ phút này ngay tại đã giảng đạo kiếm đạo nên như thế nào tu hành, gọi quanh chân trên mặt đất Phương Cẩm Trình không khỏi khẽ nhíu mày. Lục Hàm Yên cùng Bộc Dương Hưng đều là đối thủ của hắn, hắn sợ Đường Ca nói quá nhiều, ngược lại làm cho đối phương học được. Lúc này Lục Thanh Thu dự định đáp lại một tiếng, lấy đó tán thưởng, nhưng lời mới vừa đến bên miệng đống nhiên ra đầu tê dần, ngay sau đó, một cỗ cường đại kiếm ý áp bách liền gào thét mà đến, giống như là thủy triều bành trướng mãnh liệt, nộ đạo trang mọi người nhất thời kinh hãi ngửa đầu. Trước mắt, một thanh to lớn đạo kiếm đầy trời đùa tiếng, ép bên hồ lá liêu rung động, không khí bị chen hướng bốn phía, như mặt nước rũ ra run rẩy ba động, một áp lực trầm trọng nháy mắt sâu rơi hai vai. Thật mạnh kiếm, là đạo kiếm tiểu trọng sơn. A, là Quý Ưu kiếm. Hai nghe chung quanh đệ tử nghị luận, nộ đạo tràng bên trong đống nhiên truyền đến một trận lưỡi mác loạn chiến chói tai thanh âm. Lục gia tỉ muội, Phương Cẩm Trình cùng cái khác người quay đầu nhìn lại, liền thấy Phương Chí Hằng trường kiếm trong tay đang không ngừng loạn chiến, dường như căn bản không bị khống chế, len ken một tiếng trực tiếp rời tay rơi xuống đất, kiếm ý cường hãn có thể ép đạo kiếm không cách nào ra khỏi vỏ. Nơi đây, ngoại viện ngay cả làng, trưởng sự viện, Tử Trúc Thiên Lâm, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng trông lại. Quý Ưu tại mới nguyên trước liền nhập thông huyền thượng cảnh, lúc ấy chỗ tràn ra khí phách nóng bỏng đến ngay cả tuyết động chung quanh đều bị nướng hóa, khi đó liền có người cảm thấy hắn mạnh, nhưng lại không biết mạnh cỡ nào. Bây giờ nhìn thấy cái này lăng không nhất kiếm, liền gọi người nhịn không được sững sờ. Chương 201, Vân Tâm. Chương 201, Vân Tâm. Vẻ lo lắng bầu trời mãnh liệt đua tiếng phía dưới, Tao Kinh Tùng không khỏi ngửa đầu nhìn chăm chú hồi lâu, ánh mắt khẽ biến. Quý Ưu phá vỡ mà vào thông huyền thượng cảnh thời điểm bị nhục thể hạn chế thiên nhân cảm ứng, hoa so người khác thời gian dài hơn, cuối cùng mới miễn cưỡng đến bị ngạ. Nguyên nhân chính là việc này, trong viện còn đặc địa khai triển liên quan tới nhục thể hạn chế, nghị luận. Tao Kinh Tùng sở dĩ sẽ như thế lo lắng hắn không tiết chế luyện thể hành vi, phía sau lo lắng chính là bắt nguồn ở đây. Trong viện những cái kia trưởng lão cứ việc thường thường bị người không có nhìn, nhưng đối tu đạo nhất sự tình kiến giải vẫn là đầy đủ khiến người tin phục. Nhất là thông huyền vẫn chỉ là thượng ngũ cảnh cảnh giới thứ nhất, ngay cả một cái tiểu cảnh giới tu luyện đều vô cùng gian nan, như vậy tương lai cái khác cảnh giới thì càng là không cần nói cũng biết. Nhân tộc tu tiên lịch sử dài đến trăm ngàn năm, trong đó sinh ra qua người kinh tài tuyệt diễm vô số, nhưng ý đồ khiêu chiến chung nhận thức người không một có thể thành. Dù sao một người tâm huyết dâng lên, làm sao có thể so ra mà vượt đời trước vô số thiên tiêu chỗ tổng kết mà ra kinh nghiệm. Nhưng lúc này, Tao Kinh Tùng nhìn xem mây đen kia quần quần phía dưới cường hãn kiếm khí, cảm thụ được kia cố như tê liệt nặng nề, đồng nhiên đối nó bây giờ chiến lực có chút rõ ràng hơn nhận biết. Hắn cảm thấy Quý Ưu hiện tại chiến lực thật không tại hắn đối cảnh giới, thuật pháp chỗ lý giải phạm chủ. Loại này trực quan cảm thụ, kỳ thật muốn so Tư Tiên dám đưa tin bên trong nói Quý Ưu ngăn trở binh vương một quyền muốn càng thêm rõ ràng. Kho lang một tiếng, kiếm sắt rung động âm thanh đột nhiên vang lên. Một thanh chất pháp đạo kiếm đột nhiên từ giáo tập viện trong phòng bay tới, ba, một tiếng vững vàng rơi vào Tao Kinh Tùng trong tay. Trong chốc lát, bàng bạc linh khí mãnh liệt rót vào, trên thân kiếm nổi lên lăn tăn ba quang, đúng như thanh thủy gột rửa chọc cấu sau trong suốt. Đến, lão phu ta tới đón ngươi một kiếm. Quý Ưu giơ cao kiếm khí tại trên bầu trời, đôi mắt khẽ nâng, thật chứ? Tao Kinh Tùng vừa nhìn Quý Ưu bên cạnh từ băng ghế đá phía trên đứng dậy, ta cái này khi giáo tập không quá không chịu thua kém, đời này sợ là liền muốn dừng bước tại dung đạo cảnh, như sẽ không lại cho ngươi bồi luyện một lần, sợ là về sau đều sẽ không còn có tư cách. Vậy ta liền đến. Tới đi. Âm trầm dưới bầu trời, xuân phong hơi lạnh, Tao Kinh Tùng giơ kiếm tại thân, kiếm quang bên trong toát ra một tia như là gợn sóng đồng dạng đạo vận. Hắn đi đường đi cùng Quý Ưu khác biệt, là chính thống thuần túy đạo tu, cứ việc không có năm đại thánh điện những cái kia tinh diệu đạo thuật, nhưng hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ vẫn là không kém. Thiên thư ngoài viện trong nội viện, có người nói hắn nghèo, có người nói hắn lực lớn, nhưng không ai nói qua hắn đồ ăn. Dù sao tại Dạ Thành Sơn đêm hôm ấy, hắn cũng là một tay ngăn lại qua ba vị dung đạo liên thủ vây kín. Thấy một màn này, Quý Ưu có chút nhịn không được mở miệng, có phải là mỗi lần trường kiếm nơi tay liền có loại muốn hỏi vấn thiên hạ còn có ai là anh hùng cảm giác, giảng thật, ta đều cảm giác ta có thể đem trưởng giáo chân nhân phát triển thành hộ khách. Nghịch đồ, ngươi vẫn là sống lâu mấy ngày đi. Tao Kinh Tùng gầm thét một tiếng, nháy mắt liền thấy một cỗ sáng như tuyết hướng ở trước mắt đột nhiên mà hạ. Tựa như núi cao nặng nề kiếm khí ép tới tương lai cùng rơi xuống nước mưa hướng phía văng tứ phía, mạnh mẽ khí tức lúc này hướng phía giáo tập viện phía dưới hung ác chém tới, lại trực tiếp chém ra một loại nhường một chút người vô pháp ngẩng đầu rộng lớn. Nơi đây Quý Ưu, xuất kiếm chính là xôi trào kiếm ý Tao Kinh Tùng tại sóng gió bên trong râu tóc bay múa, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trước mắt càng thêm sáng lạn trong mắt màu vàng nóng, thế là chợt quát một tiếng hăng hái xuất kiếm, tự thân khí kình cũng bắt đầu bừng bừng phân chấn, ông một tiếng huy kiếm mà đi. Cái kia kiếm bên trong có lôi mình, có sức gió, có mưa rơi mượt mà, cũng có mây cuốn mây bay phiêu dật, cùng kia giống như núi cao kiếm khí hung hăng đụng nhau. Kim ba giao kích thanh âm đình thai nhức óc, trong chốc lát, hỏa hòa vang khắp nơi. Cùng lúc đó, trận trận tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng. Giáo tập trong viện tấm kia bàn đá đang đứng ở hai đạo kiếm khí giao phong khu vực trung tâm, nháy mắt liền bị bốn phía dư ba chấn động đến chia năm xẻ bảy, trong đó một khối đá vụn càng là như mũi tên, "oeng", một tiếng, trực tiếp xuyên qua giáo tập viện vách tường. "Phanh", một tiếng vang trầm, Tao Kinh Tùng giày đạp thật mạnh nát dưới chân nền đá gạch. Trái lại Quý Ưu, trong tay đạo kiếm chém xuống về sau, nó nóng rực khí phách trực tiếp thì đem nhỏ tại trên thân mưa rơi đốt từ từ rung động, lồng ngực có chút chập trùng. "Ngài không có sao chứ?" "Đương nhiên không có việc gì, bản giáo tập là dung đạo thượng cảnh cao thủ, lại là ngươi dẫn đường chi sư, tu vi thâm hậu, tiếp ngươi một kiếm vì sao lại có sự tình?" Tao Kinh Tùng đem trường kiếm sử tại mặt đất, Vân Đạm Phong khinh há miệng phê bình, vừa rồi một kiếm kia, vẫn là rất không sai. Quý Ưu lúc này ước lượng trong tay kiếm, cảm thụ được vừa rồi giơ cao kiếm kinh lực, trong lòng tự đủ cảm giác của ta quả nhiên là đúng. Hắn tại phá cảnh thông huyền trước đó xong thành rồi lần thứ 16 hơi chiếu, lúc ấy cảm giác vô cùng gian nan, tựa hồ chạy tới phần cuối. Cho nên tại phá cảnh thông huyền thời điểm, hắn thật bị nhục thể hạn chế thiên nhân cảm ứng, không cách nào thành công để thần niệm cùng thiên đạo cùng gieo vang, cũng không có cách nào được đến thiên đạo huyền quang phản hồi, từ đó thăng cảnh. Khi đó hắn cảm giác được một cỗ khiến người ngạt thở trói buộc cảm giác, cho nên hắn xông cảnh phần lớn thời gian đều tiêu vào tránh thoát loại kia trói buộc cảm giác phía trên, một mực tránh thoát đến suýt nữa kiệt lực, mới cảm nhận được đến một trận thông thấu. Một khắc này, hắn cảm thấy phảng phất có thứ gì bị thôi động. Hắn lúc ấy vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác, thẳng đến mấy ngày trước đây lần thứ 17 hơi chiếu, hắn phát hiện qua trình thuận lợi rất nhiều, luyện thể lúc loại kia xé rách cảm giác đau cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ cùng Tao Kinh Tùng đối kiếm, hắn còn cảm nhận được rõ ràng khí kình tăng trưởng. Cho nên nhân tộc tu tiên giả cũng không phải là không thể luyện thể. Quý Ưu mặc niệm một tiếng, nhìn xem mới bởi vì dùng kiếm mà nâng lên gân xanh. Cái gọi là thiên nhân cảm ứng yếu đi, cũng không thể nói một cách đơn giản thành là nhục thể hạn chế, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là thiên đạo bây giờ khí vận không đủ, một phần khác nguyên nhân là bởi vì thể phách tới gần giới hạn ngưỡng giới hạn. Lục thể quá mạnh đúng là sẽ trói buộc thân niệm, nhưng là đó cũng không phải đường cụt. Bởi vì luyện thể, tựa hồ cũng có cảnh giới phân chia. Cảnh giới tăng lên sẽ để cho thực lực tăng cường, đây là ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều biết sự tình. Thuần túy đạo tu cảnh giới tăng lên là càng thêm thân cận thiên đạo, đồng thời có thể được đến từ thiên đạo phản hồi, thực lực tăng nhiều, thuộc về bên ngoài cầu chi đạo. Mà luyện thể thì là hướng vào phía trong mà cầu, cầu không phải thiên đạo, mà là bản thân. Mới nguyên lúc trước trận tuyết lớn về sau hắn không đơn giản chỉ là đột phá đạo tu cảnh giới, cùng thời dã vì tránh thoát trói buộc mà đột phá luyện thể cảnh giới. Thế là thân thể bản thân cho hắn một loại chính phản quỹ, đó chính là kình lực tăng trưởng. Nói trắng ra, chính là khí lực càng thêm to lớn. Tiểu giám chủ tại trước đó mèo đông thời điểm thường xuyên bị hắn ôm ra một trận mồ hôi dịt, nói thân thể của hắn nóng quá, giống hỏa lô, đây cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì đó cũng là thể phách cường độ tăng trưởng một loại chính phản quỹ, bởi vì chỉ có đầy đủ nhiệt lượng mới có thể để cho càng mạnh thể phách bảo trì phải có hoạt tính. Ban đầu ở tuyết vực, hắn liều mạng mới có thể dơ cao bắt đầu 49 trọng sơn, hiện tại hẳn là sẽ không gian nan như vậy. Có chút thay tiểu giám chủ lo lắng, không biết nàng có ăn hay không được. Nhan Thư Diệp cảnh giới cao là không sai, nhưng nhân tộc chúng quy là thể phách yếu đuối, cũng bị không được mấy lần. Bất quá còn tốt, nàng còn có tỉ muội. Chấn kinh. Cặn bã nam hành vi phía sau lại còn có như thế ấm lòng lý do, siêu 10 vạn người nghe xong gọi thẳng nhưng rơi lệ. Quý Ưu lúc này lặng lẽ hoàn hồn, thu kiếm con người, đa tạ giáo tập chỉ điểm. Tao kinh tung ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, vi sư chi đạo thôi, không cần đa lễ. Liên quan tới tu đạo nhất chút sự tình, ta còn cần trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Đi thôi, mới ngươi quả thực là cùng vi sư đối kiếm một lần, chắc hẳn để ngươi tiêu hao không ít, cũng nên đi về nghỉ một chút mới là. Tao kinh tùng đưa mắt nhìn hắn xuất viện, trường kiếm trong tay len ken rơi xuống đất, sau đó cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, thở dài một hơi sau mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hắn nhiệt độ thật rất mạnh. Mặc dù không đến mức lấy đi của mình mà giả, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Lúc này Quý Ưu cất bước trong triều viện đi đến. Mới một kiếm kia chẳng thôi, quanh người hắn kiếm khí còn chưa từng tiêu tán, khí lãng vòng thân ở giữa, những cái kia rơi xuống nước mưa liền bị đánh bay rất xa. Hắn lúc này ẩn ẩn suy tư, trong lòng tự nhủ nếu là luyện thể cùng cảnh giới cùng thăng tất nhiên là rất mạnh, nhưng chính là không biết tu cuối cùng sẽ là một loại kết quả như thế nào. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trì thể phách cùng thần niệm ở giữa cân bằng, đã không thể để cho nhục thể triệt để hạn chế lại thần niệm, ngăn cách thiên nhân cảm ứng, còn muốn bảo trì luyện thể tiến độ. Dùng hai đầu đồng dạng chân dài đến đi đường, dù sao cũng so một đầu mọc một đầu ngắn quẹ chân đi đường phải nhanh rất nhiều. Ta nhớ được lần trước trên đường chạm đầu sư tử thời điểm, Quý Ưu kiếm cùng Phương Cẩm Trình đường huynh không sai biệt lắm, còn lâu mới có được mạnh như vậy. Quý huynh hai tay lúc ấy phê à, ngươi nhìn xem giống như không có việc gì, nhưng đoạn thời gian kia hai tay của hắn vẫn luôn là linh khí khống chế, căn bản là không có cách tự tay trường kiếm. Bạch Như Long gặm quả táo, nghe tới Lục Thanh Thu tự lẩm bẩm không khỏi mở miệng đáp lại, kia là ngự kiếm, đây là trường kiếm, tự nhiên khác biệt. Hắn cũng là bị Quý Ưu kiếm khí hấp dẫn đến, nhưng là không dám hiện thân. Hắn hiện tại khắp nơi thông đồng đạo lữ, bạc tốn hao to lớn, chỉ sợ Quý huynh phạm bệnh nghề nghiệp, đem hắn móc sạch. Lục Thanh Thu nghe xong nhìn về phía bức kia bị hòn đá đánh xuyên tường đổ, cảm giác mới kia cố kiếm ngâm còn tại quanh quần không dứt. Nguyên bản cái kia đạo kiếm nằm ngang ở hư không lúc bọn hắn cũng đã cảm nhận được vô tận lực áp bách, nhưng chưa từng nghĩ rơi xuống về sau mới xem hư thực, mới dựng thẳng lên lông tơ còn chưa mềm hạ. Nguyên lai mới Phương Cẩm Trình một kiếm kia mạnh mẽ, bất quá là cùng năm Quý Ưu ngự kiếm tương đương, mà hắn ngự kiếm số lượng tối cao từng có 50 lần. Hôm sau, Phong Vũ đình nghỉ. Phía đông có mặt trời đỏ mới lên, sau đó sáng lạn thần hy liền bắt đầu ở chân trời dâng lên mà ra, dần dần vẩy xuống thịnh kinh. Quý Ưu mới vừa từ trong phòng rời giường, liền nghe tới một tràng tiếng gõ cửa, mở cửa xem xét phát hiện là trưởng sự viện đệ tử. Quý sư đệ, thư của ngươi. Đa tạ. Quý Ưu mở ra giấy viết thư nhìn một chút, thứ nhất phong ký tên đến từ Khôn Thành, cáo chi hắn liên quan tới Phong Châu quan đạo tu sửa tiến độ. Phong thư thứ hai đến từ Nguyên Hải Vi, nàng đã thu được Quý Ưu đưa đi hạt giống, lập tức liền gieo xuống. Kỳ thật phần lễ vật này đối đan tông chi nữa đúng là cùng một, bởi vì đan sư một mạch trừ cùng đan dược liên hệ, còn muốn cùng dược liệu liên hệ, bồi dưỡng một gốc Phong Châu lúa mạch non tự nhiên không đáng kể. Nguyên Hải Vi gửi thư chính là vì tạ ơn hắn, còn nói rất thích hắn lễ vật, sẽ hảo hảo che chở, chậm đợi nó trưởng thành. Nguyên Thần cũng phụ một phong thư, hỏi hắn tỷ phu ngươi chỉ cho ta một cái chậu hoa có ý tứ gì? Quý Ưu hồi ức một chút, phát hiện lúc ấy tựa như là quên cho Nguyên Thần gửi hạt giống cùng thổ. Hại, cái này đều không gọi sự tình. Hắn lúc ấy chuẩn bị lễ vật thời điểm, đều kém chút nghĩ không ra Nguyên Thần kêu cái gì. Chắc Huyền Thu cũng đưa tin vào đến, nói nhà mình tiểu giám chủ tại phá cảnh mấu chốt, trở về sau liền hạ lệnh toàn núi không cho phép quấy rầy, nhưng mấy ngày trước đây thu được lễ vật lại lâm thời xuất quan, sau khi xem xong mặt lạnh sinh đỏ, mắng to hắn là đang đồ tử. Bất quá mắng xong về sau, nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem nó mạch đủ loại tốt, ôm chậu hoa bắt đầu vào mình phòng bế quan. Nhan Thư Diệp nha đầu này, gần thành lâm thời xuất quan hộ chuyên nghiệp, mới biết yêu tiểu giám chủ thật là có điểm chịu đựng không nổi sắc đẹp dụ hoặc. Kỳ thật Quý Ưu cũng không hy vọng nàng bởi vì chính mình mà chậm trễ tu hành, tương lai cảm thấy hối hận, cho nên dự định gần nhất không đi quấy rầy nàng đang độ tử. Quý Ưu khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ vì sao thấy ta lễ vật sau mắng ta là đang độ tử. Suy nghĩ nửa ngày về sau, hắn chợt nhớ tới hạt giống hai chữ, nhịn không được mở to hai mắt. Hắn đưa lễ vật này thời điểm cũng không từng nghĩ tới đưa nàng cái hạt giống còn có cái gì mặt khác nghĩa khác, Nhan Thư Diệp nữ nhân này vậy mà mình ngay tại suy nghĩ chuyện này. Xem ra lần trước hỏi qua nàng nghĩ sinh mấy cái, nàng đại khái thật sự có nghiêm túc cân nhắc qua, không phải phản ứng của nàng sẽ không như thế trực tiếp mà cấp tốc. Thải Vi cô nương đã lâu, ta đưa cho Nguyên Thần chính là cái chậu hoa. Tiểu giám chủ triển tin thư nhan, ta đưa ngươi hạt giống lúc không có nghĩ qua trong lòng ngươi nghĩ sự kiện kia. Quý Ưu viết mấy hàng đơn giản hồi âm, sau đó đem hai phong thư sắp xếp gọn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tử Trúc Thiền Lâm phương hướng. Lần thứ 17 luyện thể kết thúc, vì thân cùng linh ở giữa cân bằng, cũng là nên nội đạo. Quý Ưu tại sau khi rửa mặt đi trưởng sự viện một chuyến, đem hai phong thư tiên gửi ra, sau đó liền tiến về Tử Trúc Tiên Lâm, tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xếp bằng. Thiên thư trong viện có thật nhiều chuẩn bị tham gia thiên đạo hội người, một bộ phận sớm đã đến thượng cảnh nhiều năm, gần nhất một mực tại áp chế cảnh giới, để cầu ổn thỏa. Quý Ưu lấy thông huyền thượng cảnh thân phận tham gia thiên đạo hội là ổn thỏa nhất, bất quá tìm kiếm định đạo thời cơ sự tình không cần áp chế. Mỗi người tính cách khác biệt, xuất thân khác biệt, chỗ kinh lịch nhân gian đủ loại cũng khác nhau, cho nên tạp niệm nhiều ít cũng không xác định, giai đoạn này tốt nhất làm tốt nhảy vọt chuẩn bị. Phong Châu ngoại lai tiên trang an ổn không được bao dài thời gian, Quý Ưu cảm giác thời gian bây giờ phi thường đáng tiền đương nhiên, không phải gọi huynh đệ tới chém ta loại kia. Quý Ưu lúc này ngồi chơi đỉnh núi, hai mắt đóng kín, bắt đầu nội thị định đạo một bước này cùng luyện thể có chút tương tự, cũng không phải là hướng ngoại mà cầu, đi tìm kiếm thiên nhân cảm ứng, là hướng vào phía trong mà cầu, bài trừ tạp niệm, hỏi kỹ đạo tâm. Hoa Cơ Hồ một ngày thời gian mới nhìn đến một mảnh sương mù, sau đó liền không ngừng có tạp niệm hình tượng bắt đầu từ trước mắt không ngừng hiện hiện. Ngay từ đầu chính là tuyết trắng chân chân, mượt mà phấn nộn ngón chân trong suốt như ngọc châu đáng yêu thon dài. Sau đó hình tượng chuyển tới phòng, Quý Ưu đạo tâm bên trong tất cả đều là cùng Nhan Thư Diệp thần thương khẩu chiến về sau, đối phương kia bánh nhuận đôi mắt, có chút tiếng hừ nhẹ âm cùng màu hồng gương mặt đồng thời còn có tại hỏa lô biên tướng nó ôm vào trong ngực, từ cổ áo trông thấy qua nhiều lần lại chưa dám đụng vào ngọc nhuận viên viên. Còn có một chút hình tượng xuất hiện tại đan tông dược trì, Nguyên Hải Vi chỉ mặc cái yếm cùng quần lót, xinh xắn tuyết nhuận ngồi trong ngực nàng, còn có dựa nước sau một cái khác hai chân chân. Trừ cái đó ra, còn có một chút vô chủ lớn tự do. Tỷ như một chút to lớn viên viên, nợ năng ông, đã quên đi là ở nơi nào nhìn thấy. Cái này không trách Quý Ưu, chủ yếu là lúc ấy Thiên Thư Viện lưu truyền hắn thể chất có thể truyền đời, sau đó liền có đại lượng sư tỷ tại trước mắt của hắn lúc gần lúc hiện, còn có không mang áo lót, trừ quá lớn quá nhỏ, cái khác cơ bản không có gì đặc biệt ký ức điểm, thật rất khó phân chia đây là tới từ sắc dục tạp niệm, là nam tính nhất là nguyên thủy xúc động. Hơi lên niệm liền sẽ hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lâm xúc một chút liền sẽ dâng trào không ngừng, khó mà ngăn chặn. Trong sương mù, Quý Ưu làm ra một mặt phong khinh vân đạm dáng vẻ, lấy thần niệm trạng thái không ngừng xem, sau đó đưa tay hướng những hình ảnh này xóa đi. Nhưng trước mắt những cái kia chân chân, viên viên cùng nở nàng chân vẫn chưa như vậy tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí diễn sinh ra càng nhiều vẫn chưa chân thực phát sinh xung quanh cố sự. Tốt ta, người quả nhiên là không cách nào tự quyết lựa gần mình. Tu đạo thật tốt, lại nhìn nước lượn. Thinh kính cơn mưa là nhiều ngày trời trong, Quý Ưu mỗi ngày đều là đón thần hy mà đến, một nắng hai sương mà về, ánh mắt dần dần biến thái đây là hỏi kỹ đạo tâm ảnh hưởng trái chiều. Ở vào giai đoạn này tu tiên giả trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào tránh thoát, đồng thời đợi tâm cảnh cũng sẽ thụ càng lớn đến ảnh hưởng, đạo tâm sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất cân bằng. Quý Ưu là có chút vui mừng mình tại mới nguyên trước sau không còn đếm thử hỏi kỹ đạo tâm, nếu không hắn đối Nhan Thư Diệp lá gan tất nhiên lớn hơn. Nếu như thật sự là như thế, đoán chừng mình mộ phần có sẽ cùng Phong Châu lúa mạch non một dạng phát ra mầm non. Quý sư đệ, thư của ngươi lại có tin? Vẫn là ngoại viện lục sư mọi chỗ gửi, bất quá nàng hẳn là tiểu nhân đi, dù sao thế gia lại lớn cũng vô pháp cùng Tiên Tông so sánh không phải. Bàng văn sắc trời dần tối, trưởng sự viện đệ tử tại Tử Trúc Thiền Lâm phía tây tìm được hắn, đem Lục Thanh Thu tin đưa tới trong tay của hắn. Vị này trưởng sự viện đệ tử tên là Văn Tư Viễn, từng nhiều lần cho Quý Ưu đưa tin, đã để Quý Ưu đã ghi nhớ tên của hắn. Người chính là như vậy, một khi hơi quen thuộc, lời nói liền sẽ trở nên nhiều chút. Quý Ưu lúc này liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi liền đoán đi thôi, sau đó tiếp nhận giấy viết thư, triển khai nhìn một chút. Tin là Lục Thanh Thu viết, là vì muội muội đi vào viện sự tình. Thiên thư viện thu đấu cuối cùng nhìn chính là chiến lực, Lục Thanh Thu ngày ấy tại Bích Thủy Hồ nhìn thấy Quý Ưu kiếm đạo, cho nên muốn để muội muội cùng hắn học kiếm. Quý Ưu trong lòng tự nhủ không được a lấy ta hiện tại trạng thái này, muội muội của ngươi rất khả năng kiếm không học được, tư thế ngược lại có thể học được không ít. Hắn hồi âm cho Lục Thanh Thu, nói rõ Linh Kiếm Sơn kiếm đạo không thể truyền ra ngoài là thiên hạ đều biết, Linh Kiếm Sơn lúc trước vì hiển lộ rõ ràng mình kiếm đạo tinh diệu, vẫn chưa nói qua bên ngoài tông tu tiên giả không thể tự tiện xông vào, hắn tài danh chính ngôn thuận học được kiếm. Nhưng nếu là từ hắn đến ngoại chuyện cho người khác, suy cho cùng vẫn là không tốt lắm. Bất quá Quý Ưu vẫn là viết một chút liên quan tới võ đạo lý giải, ngự kiếm pháp môn, như thế nào tốt hơn sử dụng linh khí đến phối hợp kiếm đạo phương pháp, cùng rèn luyện thần niệm quy trình cho viết xuống dưới, giao cho trưởng sự viện đệ tử thay chuyển giao, cũng nói qua mấy ngày nếu có vấn đề có thể chỉ đạo. Những vật này nguyên bản là hắn, cũng là không tính là ăn cây táo rào cây sung. Quý Ưu đưa tiễn trưởng sự viện đệ tử, ánh mắt hướng ngoại nhìn lại, nhìn về phía chân trời mây cuốn mây bay. Kỳ thật hắn là biết như thế nào lấy đơn giản mà xảo diệu thao tác đến ngắn ngủi vứt bỏ rơi những tạp niệm này, nhưng luôn luôn cảm thấy kia không tính là bản lĩnh của mình. Hắn đối với mình yêu cầu luôn luôn cực cao, nếu không làm người liền sẽ ít đi rất nhiều ranh giới cuối cùng. Dạng này thời gian một mực tiếp tục đến cái nào đó trời sáng khí trong ban đêm, Quý Ưu thần niệm lần nữa vấn tâm, không bao lâu liền tách ra quan huy, một bộ thánh nhân tư thái đem những hình ảnh này toàn bộ xóa đi. Ngắn ngủi liền ngắn ngủi đi, người cũng không thể đối với mình yêu cầu quá cao. Dù sao hắn cũng không có phi thăng ý nguyện, cũng không cần mãnh liệt như thế địa đối kháng bản tính. Duy nhất cảm thấy có chút đau lòng, chính là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cùng Nguyên Thải Vi tại trong óc của hắn có chút thảm. Quý Ưu yên lặng tự nói, trước mắt liền xuất hiện một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang, hoàng bạch chi khí không ngừng phun trào. Sát dục về sau, chính là chức nghiệp tâm sao? Quý Ưu trên đỉnh núi khô tọa hồi lâu, thẳng đến bình minh dâng lên, sau đó mắt lộ ra hung quang hướng lấy dưới núi đi đến. Tào giáo tập, người tại sao lại đến? Thời cơ tìm kiếm như thế nào? Cấp ít tiền hoa hoa. Nghiệt đồ, ngươi có phải hay không có cái gì tiếng địa phương cầu âm? Quý Ưu rất nhanh liền cho hắn biết đây không phải tiếng địa phương vấn đề, mà là lý giải vấn đề, sau đó cầm một con túi tiền bên ngoài viện một trận tản bộ, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Bạch Như Long ngay tại nam bỏ bên trong dự định đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác được tim phát lạnh, nhịn không được đưa tay lật một chút hoàng lịch. Buổi chiều thời gian, Quỷ Ưu phiêu nhiên xuống núi, đi không thành trạch viện. Sát dục, trước nghiệp tâm. Sau đó còn có lòng hư vinh, thắng bại muốn, kiêu ngạo tự mãn. Từng cái hiện hiện. Nhưng so với cái trước, những tạp niệm này áp chế bắt đầu muốn đơn giản nhiều, nguy hiểm nhất cũng bất quá là kiêu ngạo tự mãn hiện hiện thời điểm, hắn chỉ đi một mình Thiên Thư Điện, định đem trưởng giáo phát triển thành hộ khách lần kia. Thiên Thư Điện là trống không, lao đầu không tại, mà vờn quanh đại điện trong gió mát chỉ có Quý Ưu lưu lại một câu khẽ nói. May mắn ngươi chạy nhanh. Sau đó hắn còn chứng kiến Phong Châu dưỡng lao các, nhìn thấy tại rực rỡ ngày mùa thu treo cổ rất nhiều lao nông cổ hòe, còn có tại tuyết lớn phía dưới đói khổ lạnh lẽo mà chết hài cốt, cùng xanh sao vàng vọt hài đồng. Đây là hắn lúc trước lựa chọn tu hành nguyên nhân, là hắn sơ tâm. Sơ tâm có thể hay không tính là đạo tâm. Quý Ưu nhắc đi nhắc lại một tiếng, nhưng rất nhanh Sơ liền cảm nhận được một cỗ tức giận ngay tại ảnh hưởng cảm xúc, thế là đem nó vội vàng xóa đi. Nhưng vào lúc này, hắn đạo tâm trong sương mù xuất hiện một mảnh khúc sông. Liêu xanh, trắng đê, mặt sông. Trong tầm mắt, vô số bọt nước không ngừng tràn ra, bịch thanh âm liên tiếp, đông một cái tây một cái. Một cái cùng hắn có mấy phần giống nhau Nam Hải ngã ngồi trên đường, sau đó sắc mặt trắng bệnh địa bỏ lên, dọc theo đê sông thương bút đầu. Quý Ưu trầm mặc hồi lâu sau mở mắt, ở tại trên vách núi khô tỏa hồi lâu, sau đó đứng dậy xuyên qua Tử Trúc Thiền Lâm, đi ra ngoài đàn tông đan dược ban thượng phát về sau, đến Tử Trúc Thiền Lâm tham đạo người liền nhiều hơn, trong đó đại bộ phận đều tại luyện hóa đan dược, mắt thấy Quý Ưu tới lui, rất nhiều người không khỏi đều mở hai mắt ra. Loại này chú ý là bắt nguồn từ mới một khắc này, bọn hắn phát hiện Quý Ưu phát tán ra khí tức cường hành vô cùng mà lại lệ khí mười phần, trước đó sửa chữa đoạn điều chỉnh cố sự chính tự, đặt ở xuân canh đằng sau, chủ yếu là tránh chàng cảnh nhạy chuyển quá nhanh, liên quan tới định đạo chuyện này, hay là nên cùng Thiên Đạo hội kịch bản cùng một chỗ viết càng thú vị đi. Chương 202. Tử trí. Chương 202. Tử trí. 3 tháng xuân hoa dần dần sau khi tỉnh lại, chính là hoa đạo thịnh phóng thời tiết. Từ Thịnh Kinh Đông giao hướng đông, ra khỏi thành về sau xa xa liền có thể nhìn thấy Vân Hòa huyện vạn mẫu rừng đào, nhìn về nơi xa mà đi phấn nhuận một mảnh. Hàng năm đều có vô số tiên gia tử đệ cùng văn nhân mặc khách đùn đùn kéo đến. Từ phía đông tiến vào, chính là phồn thịnh cây đào ở giữa dài dòng đường đi bộ, một mực hướng đông mà đi chính là hoa đào hồ cùng Xuân Phong đỉnh. Khung Thành cùng Ngụy Nhị vốn tiến đến du lịch một phen, cho chuyện chút liên quan tới Phong Châu Xuân canh sự tình, nói lên tu tiên giả khai khẩn thổ địa hùng vĩ, nói lên ban đêm tiên trang tử đệ cùng bách tính nâng chén cộng ẩm. Bất quá Phong Châu thu lưu tư tu sự tình, hắn vẫn chưa cho Ngụy Nhị nói. Người biết chuyện này càng nhiều, quý huynh thì càng khả năng chọc phiền phức, mà lại Ngụy Nhị mặc kệ có biết chuyện này hay không, đều không có ảnh hưởng gì. Buổi chiều thoáng âm trầm một chút, giữa không trung có mây đen tại tụ tập, tựa hồ sẽ có tiểu vũ rơi xuống. Thanh minh trước sau thời tiết chính là như vậy, vừa mới còn mặt trời chói chang, nhưng đảo mắt liền có thể nước mưa nhao nhao, thế là đi ra ngoài đạp thanh xe ngựa lần lượt hướng về Thịnh Kinh chạy về. Có người gây hoa đào ba lượng nhánh, có người thì uống trà xanh ba lượng ấm. Khung Thành cùng Ngụy Nhị cũng ngồi chung mà về, bất quá tại vào thành cửa trước đó, Khung Thư Sinh liền hạ lập tức xe, cùng trên xe Nhị Nhi cô nương phân biệt. Loại này cẩn thận, vẫn là bắt nguồn từ chân quý cô nương danh tiết, liền để Ngụy Nhị càng cảm thấy tâm động. Bãi biệt về sau, Khung Thành một mình xuyên qua Trường Thịnh đại nhai. Liền cảm giác trong thành đã lên một cơn gió lạnh, đây là mùa đông chưa tiêu hàn ý, lúc này chạy trở về, đại khái sẽ mang đến 2-3 ngày âm trầm cùng lạnh, sau đó nhiệt độ liền sẽ một mực kéo lên thẳng đến nhập hạ. Khung Thành dọc theo ngõ nhỏ đi thẳng về phía trước, còn chưa tới trạch viện của mình trước, liền nhìn thấy một thân ảnh ngay tại trước cửa lúc gần lúc hiện. Chờ hắn lại hướng phía trước một chút, liền phát hiện là đứng tại cổng người kia là Quý Ưu, mặc một thân thêu ngân tuyến bạch bào đứng ngạo nghễ, chính ngửa đầu nhìn xem đối diện viện lạc một gốc cây đào, trong tay còn cầm một vò rượu. "Quý huynh, ta tới tìm ngươi uống hai chén." Quý Ưu quay đầu lại, đem rượu đàn nhấc lên sau hướng phía hắn lắc lư hai lần, trong bình truyền ra rượu lắc lư thanh âm, mở cửa nhanh đi, ta đều đứng nửa ngày, liền nói ngươi tiểu tử là thấy sắc vong nghĩa, lại cùng Ngụy Nhị ra ngoài đi dạo. Khung Thành tăng háng một cái, sau đó trước đem cửa sân đồng khóa mở ra, Vân Hòa huyện năm nay hoa đào nở phá lệ tốt, liền đi cùng Nhị Nhi cô nương cùng đi xem nhìn. Cả ngày đi dạo lại không thể đi dạo ra hoa mà đến, hoa có thể gãy lúc thẳng tu chiết, chớ đợi hoa rơi không gãy nhanh à. Quý huynh thật sự là càn rỡ. Quý Ưu đi vào, sau đó đem rượu cái bình đặt ở trong sân trên bàn đá, đưa tay đem rượu đàn dầu phong đâm thủng, liền có mùi rượu tràn ra, bay vào trong viện. Khung Thành nhìn xem một màn này không khỏi ngẩng đầu, ban ngày uống rượu. Quý Ưu liếc hắn một cái, uống rượu còn muốn phân ban ngày cùng ban đêm. Chỉ là hiếu kỳ quý huynh hôm nay làm sao lại có này nhã hứng, còn mình đã mang rượu đến. Tu đạo buồn thể, có chút ngồi không yên cảm giác, liền nghĩ lấy xuống núi dạo chơi, nhưng cái này Thịnh Kinh to lớn cũng liền chỉ cùng ngươi quen biết, không tự giác liền đi tới nơi này, nhanh đi cầm chén. Khung Thành vào nhà đem bát lấy ra, sau đó đặt tới trên bàn, liền gặp lấy trong chẻo rượu khuynh đảo, sau đó không khỏi thầm nghĩ, quý huynh có phải hay không lại muốn cướp tiền. Quý Ưu bưng chén lên, đến, đi một cái. Khung Thành giương tay áo nâng chén tử, đúng lúc lần trước trở về chưa cùng quý huynh cùng bàn, lần này ta liền bồi quý huynh uống một chén. Một thanh thanh rượu uống vào, Khung Thành lập tức đống nhiên liền cảm giác một dòng nước nóng tràn vào thể nội. Sau đó toàn thân phảng phất đều trở nên thông thấu lên, thể nội tựa hồ có một cỗ thanh phong vần quanh, thuận khí khiếu hướng ngoại toát ra. Khung Thành há to miệng, linh hữu. Ngươi uống qua? Thế thì không có, thứ này giá cả đắt đỏ, lấy ta bổng lộc là mua không nổi, bất quá ngược lại là nghe đồng liêu nói qua, tu tiên giả linh tiểu uống rượu một thanh liền có thể cảm nhận được toàn thân khí khiếu bị mở ra cảm giác, quý huynh hôm nay là thế nào rồi? Quý Ưu bưng bát rượu nhìn hắn một chút, tu tiên giả uống phổ thông rượu rất khó có cảm giác đến, nhưng người bình thường uống linh tiểu lại có thể tầm bổ căn cốt, ngươi cũng quá gầy gò, muốn bao nhiêu bồi bổ. Khung Thành cảm thấy Quý Ưu hôm nay cái này trạng thái giống như có chút kỳ quái, không thể nói là nơi nào kỳ quái, nhưng chính là không thích hợp. Ngày thường như vậy phóng đãng vui cười không gặp được, ngược lại lộ ra thâm trầm rất nhiều. Là Nhan tiên tử không tại, Nguyên cô nương cũng đi, hắn lại có loại cô độc tâm thái của ông lao đi, thế là liền cùng hắn nói Phong Châu quan đạo tu sửa sự tình. Tư Tiên dám mua sắm đại lượng linh khí để mà tu sửa con đường, lại dựa theo Quý Ưu lúc trước tưởng tượng, phân đoạn khởi công, tiến độ đuổi kịp rất nhanh, đại thử ngày liền có thể hoàn thành. Quý Ưu nghe xong vẫn chưa có quá nhiều lại nói, tựa như hắn lúc trước nói tới như vậy, hắn chỉ là cái nho nhỏ thông huyền, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tu đường, khai khẩn đất hoang, về sau Phong Châu nên muốn đi hướng phương nào kỳ thật đã không phải là hắn có thể khống chế. Chờ đợi rượu trong vò nước dần dần giảm bớt, Khung Thành còn cùng hắn nói Ngụy Nhị sự tình, nói là tại Hoa Đảo sẽ nhẹ nhàng kéo tay nhỏ, bị Quý Ưu lấy chật 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 thanh âm trêu chọc hai câu. Khung Thư Sinh trong lòng tự nhủ như vậy tiến triển mới là bình thường đi, mặc dù đều nói tình yêu nam nữ tựa như là một tầng giấy cửa sổ, nhưng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xuyên phá. Làm sao có thể giống như là Quý huynh cùng Nhan tiên tử đồng dạng, gặp mặt liền đem miệng cắn thành cái dạng kia. Quý Ưu hôm nay không quá có cái gì tiêu dung, cũng chỉ có Khung Thành nhắc lên tiểu giám chủ, mới có thể đem miệng có chút giơ lên, đổi chủ đề về sau lại cấp tốc hạ lạc. Không bao lâu, rượu uống cạn, Khung Thành bộ mặt bắt đầu đỏ lên. Xuất thân Ngọc Dương huyện người đều còn rất có thể uống rượu, Khung Thành nhìn như văn được, nhưng tiểu lượng cũng rất là có thể, lão Khâu cùng hắn phu nhân cũng là như vậy. Bất quá Quý Ưu uống tựa hồ càng nhiều, một bát tiếp lấy một bát, vốn lại ít cuối cùng càng ngày càng ít. Cho đến hắn cảm giác được thai trở nên 10 phần nóng bỏng, ánh mắt tựa hồ cũng bắt đầu có trọng lượng, trước mắt trong không khí giống như là kéo lấy màu mật ong tơ dính, dần dần cấp trên. Bất quá đây cũng không phải là trời đất quay cuồng cảm giác, mà là tinh thần phấn khởi, khiến cho trong lòng của hắn thoáng khoan khoái một chút. Đi. Ải, Quý huynh. Quý Ưu ở một cái, có cảm giác trở về hẳn là có thể ngủ được. Khung Thành nhìn xem hắn hướng phía ngoài cửa đi đến, hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ nguyên lai Quý huynh hôm nay đặc địa xuống núi đến tìm ta, coi là thật chỉ là vì uống rượu. Lúc này Quý Ưu dọc theo đường đi ra ngoài, dọc theo Trường Thịnh Đại Nhai một đường nhìn Ni Sơn phương hướng đi đến, vừa mới đi qua trung đoạn, quanh thân liền nhiều một tầng tinh mịn sương mù châu hướng ngoại phiêu tán, lúc trước bị nuốt mùi rượu tất cả đều bị hắn nóng rực thể phách cho bốc hơi mà ra. Lại là mấy bước đường về sau, Quý Ưu thoáng dậm chân, não hải lại là một mảnh thanh minh, lúc trước men say đã tiêu tán vô tung. Luyện thể về sau, vô luận là nhiệt độ cơ thể vẫn là cường độ đều chiếm được cực hạn tăng trưởng, đến mức hắn hiện tại thân thể này, ngay cả tiểu tình đều không thể tồn tại quá nhiều thời gian. Quý Ưu lúc này nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía kia vẻ lo lắng bầu trời, nghe kia mơ hồ lôi minh. Sau đó hắn liền về Ni Sơn, dọc theo đường đi một chuyến Tào Kình Tùng biệt tử, không có đợi quá lâu liền xoay người rời đi. Không lâu lắm, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Bạch Như Long liền tiếp vào đưa tin, vội vàng địa đổi tới Tào Kình Tùng giữa sân. Bốn người ngồi vây quanh ở trong viện bàn trà trước, nhìn qua trước mắt hai con túi tiền một trận sợ run. Bên trái con kia túi tiền là Tào Kình Tùng, mà bên phải cái kia là Bạch Như Long. Như Long Tiên Đế túi tiền vẫn là Quý Ưu lúc trước rời đi tuyết vực lúc tặng, so lúc trước con kia lớn một vòng, ra hiệu hắn về sau nhiều hơn được tiền. Mà cái này hai con túi tiền bên trong đều là đầy, thậm chí so với chúng nó rời đi riêng phần mình chủ nhân thời điểm còn muốn đầy. Trả tiền. Ừ, hắn là nói như vậy. Bạch Như Long giống như là nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng tây chẳng cảnh, vì cái gì? Tào Kình Tùng lắc đầu, ta cũng không biết, hắn buông xuống túi tiền liền đi, bất quá, hắn gần nhất giống như một mực tại tìm kiếm định đạo thời cơ, lúc trước đến cướp tiền cũng là bởi vì chức nghiệp tâm phạm, hiện tại khả năng cũng là nhận tạm nghiệp ảnh hưởng đi. Ban Dương Thư lúc này cầm lấy túi tiền ước lượng hai lần, là cái gì tạm nghiệp ảnh hưởng quý sư đệ, vậy mà có thể để cho hắn đem tiền đều móc ra. Ôn Chính Tâm lắc đầu, ta tưởng tượng không đến. Có phải hay không là thiện tâm phát tác? Thiện tâm phát tác, quý sư đệ hẳn là đem tiền quên đến cô tàn trong viện mới đúng, hắn trước kia lại không phải không có từng làm như thế. Tào Kình Tùng cầm chén trà, cảm giác sự tình giống như trở nên nghiêm trọng. Một người tồn tại cái dạng gì tạm nghiệp, hoàn toàn bắt nguồn từ thân thế của hắn bối cảnh, quá khứ kinh lịch cùng trước mắt gặp sự tình, mặc dù người bên ngoài không cách nào nhìn rõ, nhưng căn cứ ngày khác thường trạng thái đại khái là có thể đoán được. Tỷ như Quý Ưu cực kỳ yêu tiền, muốn giết hắn người không cần tốn sức, chỉ cần ném bạc liền có thể đem hắn dẫn đi. Cho nên ai cũng rõ ràng, vàng bạc chi vật nhất định là Quý Ưu tạm nghiệm một trong, thế là Tào Kình Tùng cùng Bạch Như Long đoạn thời gian trước liền bị cướp tiền, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Còn tiền loại sự tình này coi như làm cho người rất ngoài ý muốn, đến mức bọn hắn căn bản là không có cách lý giải Quý Ưu là ra ngoài một loại gì từ tạm nghiệm mới có thể làm ra loại hành vi này. Sát dục. Sát dục chỉ có thể thúc đẩy hắn đi tìm cô nương, cái này bạc hẳn là tiêu vào Thịnh Kinh Thành Hoa Lâu bên trong mới đúng. Bất quá Quý Ưu giống như không cần đi Hoa Lâu. Viện bên trong thật nhiều sư tỷ sư muội đều muốn cùng hắn có đứa bé, còn không cần phụ trách cái chủng loại kia. Tào Kình Tùng cùng Bạch Như Long hai người, bàn trà phía trước uống trà bên cạnh suy tư, đối Quý Ưu khác thường cảm giác trăm mối vẫn không có cách giải đúng vào lúc này, Ôn Chính Tâm bỗng nhiên ngạc nhiên một chút, mi tâm thoáng cao chặt. Làm sao rồi? Kỳ thật một người nếu như rất muốn đi chết, là sẽ đem ra tài lưu cho thân cận người, dù sao vàng bạc chi vật thứ này, sống không mang đến chết không mang theo. Ôn Chính Tâm sau khi nói xong ngẩng đầu lên, ta có một vị tộc thúc, tại phu nhân sau khi chết một mực quả ít ham muốn hoàn, một ngày bỗng nhiên đi tìm bằng hữu uống đông nhân rượu. Lại đem tiền tài đều lưu cho nhi nữ, không bao lâu liền một người chết chìm tại trong nhà trong chúng nước. Bạch Như Long há hốc mồm, vạc nước cũng có thể chết đuối người. Như thật có tử trí, chậu nước cũng có thể chết đuối người. Tào Kình Tùng lập tức giương tay háo khoát tay, không có khả năng, Quý Ưu con đường tu hành thông thuận không trở ngại, lại thành lập thế gia, còn mê đến đan tông chi nữ hận không thể cùng hắn chuyển tới Phong Châu, lại thêm hắn vốn là tâm rộng vô cùng, làm sao lại có tử trí trường tồn trong tim. Bạch Như Long vẫn chưa dung đạo, nghe nói lời ấy sau nhịn không được mở miệng, tạp niệm sẽ dẫn đến người sinh ra tử trí sao? Không. Có thể khiến người ta trong lòng còn có tử trí không phải tâm niệm, là chấp niệm. Chấp niệm lại là vật gì? Tâm chỗ trệ, thần chi chỗ ngưng, một ý cô cầm mà không thể thả. Hoặc hệ tại vật, hoặc câu nệ tại tình, hoặc cố tại trí, dù vật đuổi sao rời, nhưng canh cánh trong lòng, cuối cùng khó tự giải, không cách nào buông xuống. Tao Kinh Tùng nói xong lại bổ sung, nhưng có rất ít người sẽ có được mãnh liệt chấp niệm, bình thường đều chỉ là trong lòng còn có tạp niệm mà thôi. Bạch Như Long gãi gãi đầu, vì sao? Vấn Tâm Cục chỉ có tu tiên giả sẽ gặp phải, mà tu tiên giả cơ hồ đều là tiên môn con em thế gia. Nghe thấy lời ấy, Bạch Như Long lập tức minh bạch. Tiên môn con em thế gia từ nhỏ đều là cẩm y ngọc thực, không cần lo lắng sinh tồn, ngay cả con đường tu hành đều sẽ có người vì mình an bài tốt hết thảy, không lo ăn uống, tự nhiên tâm rộng, tỷ lệ lớn sẽ không gặp phải có tư cách trở thành chấp niệm tâm sự. Cho dù có, cũng sẽ không tới đạt có thể khiến người ta sinh ra tử trí tình trạng. Bạch Như Long suy tư một lát sau mở miệng, kia nếu là thật sự có chấp niệm nên như thế nào? Tao Kinh Tùng nuốt dâu nửa ngày về sau không khỏi mở miệng nói, nghĩ biện pháp đem nó để lộ, nếu không, cũng chỉ có thể cường ngạnh gọi mình quên. Có phải hay không là bởi vì lúc trước quý gia gặp sự tình? Sẽ không. Tao Kinh Tùng lắc đầu, quý gia gặp cũng không phải là diệt môn, như quý ưu chấp niệm rất sâu, sớm nên đi tìm mới đúng. Mặt khác tương đối kỳ quặc chính là, hắn hiện tại cũng coi là danh dương cựu châu, những cái kia đảo vong người nhưng cũng không tìm đến qua hắn. Ban Dương Thư khẽ nhíu mày, đoán sai đi, quý sư đệ ngày thường cả lơ phất phơ, có phải hay không là lòng nghi ngờ? Cái gì lòng nghi ngờ? Hoài nghi bạc của các ngươi là giả, không tiếp muốn cho đưa về. Đúng vào lúc này, Tao Kinh Tùng cửa sân đỗng nhiên bị đẩy ra, lúc trước trở về trả lại bạc quý ưu lại đi mà quay lại, lúc này cất bước đi vào trong viện. Tao Kinh Tùng cùng Bạch Như Long run lên trong lòng, tay mắt lanh lẹ địa đem trên bàn hai con túi tiền thu vào, một mặt cảnh giác mà nhìn xem hắn. Bất quá Quý Ưu vẫn chưa nói cái gì, chỉ là nói cho Bạch Như Long cổng có cái mông ngạo nghệ ưỡn lên nữ tử, chờ hắn bối rối đứng dậy chạy ra cửa bên ngoài, liền ngồi xuống hắn mới ngồi trên băng ghế đá. Sau đó biểu lộ nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, nhưng vẫn chưa mở miệng. Bạch Như Long rất nhanh liền mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi trở về, trong lòng tự nhủ nào có mông ngạo nghệ ưỡn lên nữ tử, sau đó nhìn thấy Quý Ưu ngồi xuống hắn trên băng ghế đá mới hiểu được hết thảy. Lúc này, Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư đều đang ngó chừng hắn. Quý Ưu khẽ nhíu mày, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Tiếp lấy trò chuyện chính là, không cần để ý ta. Ban Dương Thư cùng Tào Kình Tùng liếc nhau sau quay đầu, chúng ta vừa rồi tại trò chuyện ngươi tại sao lại đem bạc trả lại? Muốn bạc có ý gì, cũng không phải cái gì đều có thể mua được. Bạch Như Long nghe xong nheo mắt lại, quý huynh làm sao vậy, nếu không chúng ta đi y quán xem một chút đi. Tào Kình Tùng cũng không nhịn được đặt chén trà xuống mở miệng, ngươi không phải về nội viện, làm sao đống nhiên ở giữa lại trở về? Quý Ưu nghe tiếng mở miệng, trở về sau phát hiện trong viện không có bất kỳ ai, liền nghĩ muốn trở về tùy tiện ngồi một chút. Định đạo thời cơ tìm như thế nào? Rất tốt, à đúng, các ngươi ai còn có phòng trống, ta nghĩ rời đi qua ở vài ngày. Ban Dương Thư sửng sốt một chút, đây là vì sao? Quý Ưu nhẹ giọng một tiếng, chỉ là không nghĩ một người đợi. Ta cùng Kế Khải Thụy ở cùng một chỗ. Bạch Như Long cũng há to miệng, ta không phải hạ tam cảnh viên mãn nhập viện, là cùng mọi người cùng nhau ở Nam Bỏ. Tao Kinh Tùng vuốt râu dài, vậy liền ở tại ta chỗ này đi. Quý Ưu sau đó mở miệng, đa tạ Ôn sư tỷ. Tao Kinh Tùng. Ôn Chính Tâm quay đầu liếc hắn một cái, ngươi không sợ Đan Tông chi nữ ăn dấm, cùng ta trở về là được. Để Chính Tâm tiên tử không nghĩ tới chính là, mặt trời lặn về sau, Quý Ưu thật đúng là đi theo nàng về viện tử. Nàng trong viện trúc trên kệ còn có phơi năng cái yếm, phấn lục, thêu lên hoa hồi cỏ, cùng mấy đầu tơ lụa của lót, nhìn xem cùng những cái tia cái yếm đều là một bộ. Ôn Chính Tâm bước vào cánh cửa, sau đó đi mau mấy bước, ra vẻ chấn định địa chạy tới thu thập. Quý Ưu có chút không yên lòng, nhưng trong tiềm thức tựa hồ mang theo một loại lễ phép, liền vô ý thức cùng nàng cùng một chỗ dọn dẹp mà bắt đầu. Từ trúc đỡ phía nam thu được cánh bắc, Quý Ưu nắm một tay cái yếm, lại dương mắt mới phát hiện Ôn Chính Tâm chính mặt lạnh sinh đỏ mà nhìn xem hắn, sư đệ, ngươi trong lòng tạp niệm, tất nhiên là sắp dục đi. Quý Ưu nhìn xem trong tay cái yếm trầm mặc hồi lâu, sau đó liền còn cho nàng, nhưng giao tiếp thời điểm lại nhịn không được than nhẹ mà thán Ôn Chính Tâm sững sờ, sau đó túi đầu nhìn mình trước ngực, đôi mắt nháy mắt híp lại, toát ra một tia sắc khí. Tuyệt đối là sắc dục không sai, kết quả hắn còn không hài lòng. Ngươi ban đêm sẽ không chạm vào gian phòng của ta a? Sư tỷ có thể thu lưu tạ đạ là vật ân, đại khách chi lễ cũng là không cần như thế chu toàn. Ôn Chính Tâm nhìn xem hắn kia một mặt dã rời mà không có sinh muốn dáng vẻ, có chút không quá xác định hắn đến cùng là thành khẩn vẫn là đùa giỡn, thế là cầm cái yếm của mình cùng quần lót trở về phòng. Sau đó suốt cả đêm, Chính Tâm tiên tử đều tại tu đạo, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý đến bên ngoài tiếng vang, nhưng qua hồi lâu chi như cũng không có bất cứ động tĩnh gì vang lên. Thế là tại giờ sự gần, Chính Tâm tiên tử mặc vào giày đi đến nhà chính, suy tư sau một hồi hướng trong phòng liếc mắt nhìn, lại phát hiện Quý Ưu cũng không trong phòng. Nàng mi tâm hơi nhăn, chuyển mắt nhìn về phía ngoài viện, kết quả phát hiện Quý Ưu lúc này đang ngồi ở trong bóng đêm. Một người ngơ ngác, vô thanh vô tức, không có chút nào sinh khí. Sư đệ, ta không sao, sư tỷ. Ôn Chính Tâm nhìn xem hắn xoay đầu lại, trong mắt đựng lấy thủy quang, thế là ngạc nhiên một chút, vừa định há miệng liền hỏi thăm hắn là thế nào, nhưng thanh âm còn chưa lối ra liền thấy đối phương ánh mắt bên trong giấy rủa. Nàng đỗng nhiên minh bạch Quý Ưu tại sao lại lựa chọn ở tại mình nơi này, cùng xác dục quan hệ cũng không phải là rất lớn, hắn chỉ là đơn thuần sợ bị người hỏi. Tao Kinh Tùng mặc dù mỗi ngày đều gọi hắn đồ, nhưng đối với hắn là gửi ở kỳ vọng cao, xa so với người khác quan tâm hơn hắn. Như lúc này Tào Kình Tùng nhìn thấy màn này, hắn nhất định sẽ hỏi quý sư đệ đến cùng làm sao. Thế là nàng hé miệng trở lại, chưa phát một lời địa tiến vào trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Quý Ưu sớm liền rời khỏi giường, bắt đầu ở trong viện một trận thu thập, tu bổ trong viện cây kia vừa phát mầm non cây táo, còn sẽ tu bổ sau nhánh cây chỉnh lý tốt ném ra ngoài. Sau đó bằng phẳng viện tử, phơi đệm chăn, cũng đem trong chun nước trong ngoài nơi khác lau một lần, trong phòng cũng quét dọn một lần, lau đi bình sứ phía trên cho bụi, còn xoa tẩy nệm ghế. Không phải dự định ở đây lâu dài kết cục đã định, chỉ là muốn để mình bận rộn đến không có suy nghĩ cùng hồi ức thời gian. Sư tỷ, Triều An. Triều An, sư đệ. Ôn Chính Tâm đêm qua trở về liền nằm ngủ, mai cho đến giờ thìn mới lên, lúc này nhìn xem treo ở trên cây trúc váy áo, ướt sũng giống như là vừa mới tẩy qua, thế là lại một lần nữa híp mắt lại. Kia là nàng tối hôm qua vừa mới đổi lại, quý sư đệ tối hôm qua nhất định là chạm vào gian phòng của nàng, hắn tối hôm qua lưu nước mắt. Ôn Chính Tâm tại vào lúc giữa chưa đi tới Tào Kình Tùng biệt tử, nghe tới hỏi lại sau nhẹ gật đầu, như thế quý sư đệ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tào Kình Tùng suy tư sau một hồi mở miệng, vậy hắn bây giờ tại nơi nào? Cho ta thu thập viện tử cùng phòng, sau đó liền đi Kiếm Lâm. Bạch Như Long nghe xong không hiểu, đi Kiếm Lâm làm cái gì? Lục Gia Nhị tiểu thư muốn cùng hắn học kiếm, hắn đi nhìn một chút, từ đêm qua đến sáng nay, ta cảm giác quý sư đệ giống như rất không hy vọng mình rảnh rỗi. Lúc này, Thiên Thư ngoài viện Kiếm Lâm bên trong, Lục Hàm Yên đang tay cầm một thanh trường kiếm, giữa khu rừng múa ra một trận kiếm hoa, dáng người nhanh nhẹn, kinh hồng tới lui, mỹ lệ tư thái để bốn phía nam đệ tử tất cả đều ánh mắt phiêu hốt ông một tiếng, đạo kiếm manh đãng, một trận kiếm khi đãng khiến cho đầy trúc lâm ào ào rung động. Sau đó phi thân về kiếm, kiếm thế càng phát ra lăng lệ. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu bỗng nhiên lắc tay bên trong kiếm gỗ, ba, một cái đánh vào Lục Hàm Yên trên mu bàn tay. Lục Gia Nhị tiểu thư kiếm thức nháy mắt bị đánh gãy, non mịn mu bàn tay bắt đầu có chút phím hồng. Không muốn bắt quá ác, nếu không tất nhiên sẽ ảnh hưởng người xuất kiếm. Vâng, sư minh. Ba. Phần eo muốn ổn, eo bất ổn, kiếm không hung ác. Vâng, sư minh. Ba. Mông không cần loạn xoay. Nhìn thấy một màn này, trung quanh đệ tử động tác có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tuy nói Quý Ưu hiện tại là nội viện đệ tử, nhưng trung quy là hương giã tư tu xuất thần, mà Lục Hàm Yên thế nhưng là Vân Châu Lục gia dòng chính nhị tiểu thư, lá gan này thực tế quá lớn. Bị đánh Lục Hàm Yên cũng là nháy mắt khẽ giật mình, có chút khó tin địa chứng mắt nhìn, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Nàng là hôm nay mới đến quý sư huynh tự mình chỉ điểm, thứ nhất cảm thụ chính là quý sư huynh tại đối đãi kiếm đạo thời điểm thật rất nghiêm ngặt, mà nhìn thấy mình kiếm đạo tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong không ngừng tinh tiến, trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Mu bàn tay bị đánh mấy lần đối nàng mà nói không có gì, nhưng làm ông. Lục Hàm Yên nháy mắt giống như là tại tinh tế cảm thụ, sau đó gương mặt hiện một vòng màu ửng đỏ, kinh ngạc phát hiện mình không có chút nào buồn bực ý đối đây, đám người không hiểu rõ lắm. Bất quá dứt bỏ những này không nói, đám người phát hiện theo Quý Ưu mấy lần vì Lục Hàm Yên điều chỉnh động tác, cái này Lục Gia Nhị tiểu thư kiếm lại là càng ngày càng mượt mà, kiếm thức chỗ chém ra khí lãng cũng dần dần ngưng thực, càng thêm sắc bén, dần dần thành thế. Phương Cẩm Trình cùng nó Đường huynh Phương Chí Hằng cũng tại trong rừng trúc, thấy một màn này, biểu lộ dần dần khó coi. Phương Cẩm Trình vẫn còn tốt, hắn là kiếm đạo người mới học, đối với Lục Hàm Yên kiếm thức cải biến cũng không mẫn cảm, chỉ có thể cảm nhận được nó càng ngày càng mạnh. Nhưng Phương Chí Hằng vốn là tinh thông kiếm đạo, giờ phút này đối nó trong kiếm ý vụng bên trong dần xảo liền cảm thụ càng thêm rõ ràng một chút. Hắn bê quan hồi lâu, đối Quý Ưu cũng không hiểu rõ, cho nên nhìn thấy giáo tập viện một kiếm kia về sau, hắn liền bắt đầu nghe ngóng Quý Ưu, thậm chí còn cho Linh Kiếm Sơn bạn bè gửi đi giấy viết thư. Hắn năm đó đi Bái Sơn, Linh Kiếm Sơn người từng tán thưởng hắn kiếm tâm cực dai, tính được là cái vô cùng tốt đánh giá. Nhưng Quý Ưu tại Linh Kiếm Sơn, lại là được xưng là kiếm tâm thông minh thiên sinh kiếm chủng. Đừng nhìn, tiếp tục luyện. Vâng, Đường huynh. Câu nguyện phiếu, chương 203. Quân mình. Chương 203, quân mình. Lục Hàm Yên kiếm đạo tiến bộ cực lớn, lúc sáng sớm nàng đối kiếm đạo còn chỉ có kiến thức nửa đời, nhưng hoàng hôn thời điểm liền đã ra dáng đâm, bổ, điểm, vậy, sập, đoạn. Cơ sở kiếm thức ở trong 6 cái, nàng đã mua không sai biệt lắm. Những này là kiếm đạo chi cơ, chỉ có nền tảng làm chắc, thành thế, mới có thể để cho kiếm khách tại tương lai sử kiếm thời điểm vô luận như thế nào nước chảy mây trôi, đều có thể làm đến tâm hướng tới, kiếm chỗ chỉ, sẽ không chết đi biến dạng. Lúc này, kiếm lâm bên trong sóng gió dần dập tắt, Lục Hàm Yên thu kiếm, đã là đổ mồ hôi lâm ly. Trên mặt của nàng đỏ ửng chưa tiêu, môi anh đào khẽ nhếch, chậm rãi thở hào hẹn. Sung mãn ngực nương theo lấy hô hấp tiết tấu không ngừng chập trùng, sư huynh, ta luyện xong, tiến bộ rất nhanh. Thật sao? Quý Ưu khẳng định nhẹ gật đầu, Lục Hàm Yên học kiếm sắc thực rất nhanh, so sánh người khác mà nói đã có thể tính được là tư chất thượng thừa, hôm nay tiến độ xem như đủ rồi, đi về nghỉ một cái đi, nhớ kỹ nước cấm ngâm tay. Nghe tới sư huynh lời nói bên trong rời đi chi ý, Lục Hàm Yên hơi có chút thất lạc, nhưng vẫn là lễ phép mở miệng, đa tạ quý sư huynh dạy bảo, Hàm Yên vô cùng cảm kích. Ngày mai vẫn là thời gian này, đừng tới quá sớm, cũng không cần quá trễ, ngày mới lên là đủ. Quý sư huynh ngày mai còn tới a? Ừm. Nghe được câu này, Lục Hàm Yên cặp kia như lục thanh thu đồng dạng mang theo chút yêu khí đôi mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Nàng coi là Quý Ưu chỉ là tâm huyết dâng trào địa đến kiếm lâm liếc mắt nhìn, lại tâm huyết dâng trào địa tự mình chỉ đạo nàng một chút, hôm nay qua đi liền rất khó lại có loại cơ hội này, lại không nghĩ rằng quý sư huynh là coi nó là thành một sự kiện nghiêm túc tới làm. Thế là Lục Gia Nhị tiểu thư lập tức gật đầu đáp ứng, liền thấy Quý Ưu quay người rời đi, đón hoàng hôn mặt trời lặn đạp núi mà đi. Ngoại viện đệ tử vô sự không thể đi vào viện, mà nội viện đệ tử vì thiên đạo hội sự tình, cơ bản đều tại tử trúc thiền lâm tu đạo, cho nên rất ít gặp đến có người lai vãng đi tới. Quý Ưu bên thai cũng chỉ còn lại có gió nhẹ quét lá mới thanh âm, liền cảm giác chung quanh càng ngày càng tĩnh, càng ngày càng tĩnh, cuối cùng ngay cả phong thanh đều không có. Nhưng cũng không phải là phong ngừng, mà là hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Bởi vì người đang suy nghĩ thời điểm, ngũ giác lại nhận hạn chế, mà đối ngoại giới thanh âm trở nên không còn mẫn cảm. Một bước, hai bước, ba bước, Quý Ưu còn chưa đi ra vạn khoảnh lâm hải, nguyên bản đã tốt một chút tâm tư liền lại bắt đầu dần dần thấp xuống. Người luôn có rảnh rỗi thời điểm, không thể lại thời thời khắc khắc đều có thể có việc nhưng bận rộn. Nửa ngày về sau, Quý Ưu trở lại nội viện, đẩy cửa đi vào Ôn Chính Tâm viện tử. Chính Tâm Tiên Tử nhìn thấy sư đệ trở về sau liền cẩn thận nhìn hắn chằm chằm hắn hồi lâu, cảm thấy hắn mặc dù biểu hiện giống như là vô sự, nhưng tâm tư giống như cực kỳ nặng nề, mi tâm có một đoàn tích tụ tan không ra. Quý sư đệ bộ dáng như vậy, nàng đã nhìn mấy ngày. Kia Lục Gia Nhị tiểu thư, kiếm đạo thiên phú như thế nào? Vẫn tốt chứ? Có thể để ngươi nói một câu vẫn còn tốt, xem ra coi là thật không sai. Quý Ưu ngồi xuống trong viện trên băng ghế đá nói, nếu là dựa theo tiến độ tới nói, nàng so cái kia Phương Cẩm Trình thiên phú cao khảo ra rất nhiều. Ôn Chính Tâm suy tư nửa ngày, Tư Tiên dám thay đổi linh thạch lộ tuyến về sau, ngươi cùng Lục gia đi đến đối diện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hy vọng Lục gia nhị tiểu thư có thể đi vào viện. Lục Hàm Yên cùng Lục Thanh Thu phẩm hạnh so Phương Cẩm Trình phải tốt hơn nhiều, không tốt tu tiên giả liền không thể mạnh hơn, mà khác Lục gia mặc dù có Nam Đinh, nhưng tu hành thiên phú đều không cao, Lục gia tỷ muội tương lai là có khả năng tại Vân Châu cầm quyền, đến lúc đó gửi nuôi các hài tử. Quý Ưu bỗng nhiên dừng lại một chút, Ôn Chính Tâm như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy nếu như Lục gia tỷ muội cầm quyền, gửi nuôi trong các hài nô có thể qua tốt một chút. Là cái này lý. Hai người tại trong phòng trò chuyện hồi lâu, liên quan tới tu đạo, liên quan tới Thiên Thư viện, liên quan tới Thiên Đạo hội, sau đó riêng phần mình trở về phòng. Chính Tâm tiên tử gần nhất tu hành xa so với Di Vãng càng thêm chăm chỉ, cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng Quý Ưu cảm giác nàng là cố ý tham gia Thiên Đạo hội. Lúc trước cùng Hà Linh Tú tranh đoạt thân truyền chi vị, nàng cũng không phải là thua ở năng lực bên trên, mà là thua ở bối cảnh bên trên, cho nên cứ việc nàng lúc bình thường vẫn chưa đem biểu hiện này ra, nhưng trong nội tâm hẳn là chưa hề cam tâm. Bình thường chưa từng biểu hiện, nhưng lại chưa hề cam tâm. Quý Ưu nhắc đi nhắc lại lấy trở lại Tây Sương, sau đó nằm tại trên giường. Không bao lâu, Chính Tâm tiên tử chính thức bắt đầu nhập định, Quý Ưu có thể thấy rõ đối diện gian phòng bắt đầu có linh khí lưu động, dần dần gào thét. Thế là hắn trầm mặc hồi lâu, thân thể bắt đầu dần dần cuộn mình lên, cuối cùng đem mình chăm chú co lại thành một đoàn. Hỏi kỹ đạo tâm đúng là sẽ ảnh hưởng tâm tính, nhất là một cái nào đó tạp niệm tại khi phá chưa phá đi tế, sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhưng trừ nguyên nhân này ra, Quý Ưu kỳ thật rất rõ ràng một điểm là, có nhiều thứ cho tới bây giờ cũng không từng lãng quên, chỉ là trong tháng năm dài đằng đẵng bị áp chế. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh đầy trời, ngang qua tại Thanh Vân Thiên Hạ. Quý Ưu làm cháo hoa, cho Ôn Chính Tâm lưu lại một phần, sau đó lần nữa xuống núi đi tới ngoại viện kiếm lâm, như cũ có tích tụ tồn tại ở mi tâm ở giữa. Lúc này gió nhẹ phía dưới, Kiếm Lâm Thúy Trúc ngay tại vang xào xạc, Lục Hàm Yên ngay tại trong rừng chờ lấy. Nàng rất đã sớm đến, lúc này gặp đến Quý Ưu sau lập tức kẹp lấy cuống họng kêu lên sư mình, sau đó đem chuôi này thường xuyên đánh mình kiếm gỗ đưa tới Quý Ưu trong tay, sau đó cất bước đi đến trong rừng, bày ra kiếm thức. Mà sau đó mấy ngày nói chung bên trên đều là như thế, Quý Ưu không ngừng qua lại tại Ôn Chính Tâm viện tử cùng Kiếm Lâm ở giữa, đi sớm về trễ đương nhiên, Lục Hàm Yên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng tăng, kiếm thế càng ngày càng mạnh, kiếm khí cũng bắt đầu vô cùng sắc bén, đã có kiếm gây vạn vật khí phách. Cái này khiến thường xuyên cùng ở tại Kiếm Lâm Vương Cẩm Trình rất cảm thấy áp lực, mỗi ngày đều là âm trầm đến, âm trầm đi. Bất quá Quý Ưu đối với Lục Hàm Yên như cũ rất khắc nghiệt, trong tay kiếm gỗ thường xuyên sẽ dứt khoát rơi xuống, ba ba vang lên. Mỗi lần bị đánh về sau, Lục Hàm Yên đều muốn giật mình một hồi, sau đó đôi mắt lấp loé không thôi. Học kiếm trọn vẹn 7 cái ngày đêm về sau, tại một cái trời sáng khí trong ngày xuân, Bích Thủy Hồ một phương nhã trong nội viện đột nhiên chuyển đến kiếm minh trận trận. Lục Thanh Thu ở trong viện phiêu nhiên đứng dậy, kiếm đạo hành không, mang theo linh khí đột nhiên mà đi, lưỡi kiếm gào thét rơi xuống. Muội muội đã cùng Quý Ưu học kiếm 7 ngày. Làm tỷ tỷ nàng rất quan tâm nó kiếm thuật tiến triển đương nhiên, nàng tự nhiên là sẽ không hoài nghi Quý Ưu kiếm đạo trình độ, nhưng luôn cảm thấy hẳn là đối muội muội hiện tại chiến lực dò xét một chút mới là. Lúc này, đạo kiếm gào thét mà lai. Lục Hàm Yên lui bước khởi thế, sau đó tại kiếm sát, ông, Minh Thanh chúng kiếm như sóng trùng điệp mãnh liệt mà xuống, một cỗ khí thế bén nhọn vòng thân không ngừng, nháy mắt ép tới Lục Thanh Thu lảo đảo lui lại, chưa dám đón đỡ. Mà liên tại Lục đại tiểu thư muốn về kiếm trở lại không gian, tìm kiếm muội muội sơ hở thời điểm lấy xuất kích thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt. Một giây sau, sắc bén mũi kiếm liền chống đỡ tại kia cổ trắng đoán. Lục Thanh Thu một trận ngạc nhiên, trong đôi mắt dần hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Thuần túy đạo tu dùng kiếm kỳ thật cũng không kiếm tâm cùng kiếm khí, chỉ là xem như linh khí cùng thuật pháp môi giới, nhưng mới nàng lại phát hiện mình căn bản không có thấy rõ ràng muội muội động tác, lại hoặc là nói, muội muội cùng kiếm phối hợp quá mức nước chảy mây trôi, đến mức chưa cho nàng lưu lại đầy đủ phản ứng thời gian. Lục Thanh Thu bị chống đỡ hầu, trầm mặc nửa ngày sau đó thu kiếm cười khẽ, "Hảo kiếm." Lục Hàm Yên về kiếm chắp tay, "Đa tạ a tỷ hạ thủ lưu tình." "Là ngươi dưới tay lưu tình, không phải ta." Nhìn thấy một màn này, vây quanh ở viện tử mọi người chung quanh không khỏi mở to hai mắt. Lục Thanh Thu kết giao rộng khắp, tỉ mỗi đông đảo. Mấy ngày nay đến nay, tất cả mọi người là biết Lục gia nhị tiểu thư đang cùng lấy Quý Ưu học kiếm, lòng hiếu kỳ cực nặng, thế là lúc nghe Lục Thanh Thu muốn cùng muội muội đối kiếm thời điểm, liền nhịn không được vội vàng đến đây. Trong những người này không chỉ là ngoại viện đệ tử, thậm chí còn có nội viện mấy vị. Lúc này nhìn thấy Lục Hàm Yên kiếm tùy tiện chống đỡ tại Lục Thanh Thu cổ họng, ánh mắt một cái so một cái kinh ngạc. Hai người tướng mạo tương tự, cảnh giới giống nhau, nhưng sử dụng kiếm đến lại là hoàn toàn khác biệt. Lục Hàm Yên kiếm rất mạnh, cứ việc cùng Quý Ưu ban đầu ở Tào Kình Tùng trong viện chỗ phóng thích một kiếm kia vẫn như cũng là cách biệt một trời, cũng đã để người cảm nhận được sẽ dùng kiếm cùng sẽ không dùng kiếm khác nhau. Vấn đề mấu chốt là, nàng còn vẹn vẹn chỉ học 7 ngày. Trong đám người không ít người đều ánh mắt phức tạp, ánh mắt bên trong có đố kỵ, cũng có ngưng trọng. Quý Ưu là hương giã tư tu, bối cảnh cùng cân cước vẫn luôn bị người lên án, nhưng lại chưa hề có người hoài nghi tới hắn tại kiếm đạo phía trên thành tựu, dù sao lấy kiếm đạo lấy xưng linh kiếm sơn đều nói hắn là đạo tâm tươi sáng thiên sinh kiếm chủng. Nhưng Lục Hàm Yên bây giờ chỗ hiện ra chiến lực, lại một lần để đám người khác sâu nhận thức đến Quý Ưu thiên phú khủng bố cỡ nào. Bất quá càng làm đám người háo hức, vẫn là Quý Ưu thật nguyện ý mỗi ngày đi sớm về trễ địa dạy nàng. Lúc này, đám người bên ngoài Phương Cẩm Trình sắc mặt âm trầm, sau đó quay đầu rời đi lúc xong quyền nắm cực gấp đường huynh mấy ngày nay một mực nói hắn học chậm, nhưng hắn cảm thấy mình là chưa từng gặp được danh sư. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lấy mình học kiếm tiến độ, lại so sánh Lục Hàm Yên bây giờ thể hiện ra chiến lực, hắn cảm giác đường huynh kiếm đạo thiên phú cùng Quý Ưu so sánh chênh lệch không chỉ là một chút điểm. Lúc này Lục Hàm Yên đã thu kiếm, liên nhìn thấy thật nhiều cùng thời kỳ đệ tử đều đang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ cùng lửa nóng. Nhưng Lục gia nhị tiểu thư ánh mắt lãnh đạm, trống chân không có gì, như là kiêu ngạo thiên hạ. Tiên môn thế gia tiểu thư nói chung đều là như thế, nhớ ngày đó Lục Thanh thu nhập viện thời điểm, loại kia kiêu ngạo mà lãnh đạm tư thái cũng là giống như nàng không khác nhau chút nào. Nhìn thấy cái này xa cách đạm mạc cong lên, gấp chằm chằm hắn những cái kia nam đệ tử nhịn không được có chút thở dài, trong lòng tự đủ như bực này nữ tử, sợ là rất khó truy cầu. Dù là thật sự có người may mắn địa được đến nàng lọt mắt xanh, hẳn là cũng sẽ bị cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, không dám lô mang đi. Hôm nay kiếm này mới ra, nội viện sự tình, Hàm Yên tỷ số thắng hẳn là cực lớn. Không sai, nhìn thấy quý công tử cẩn thận truyền thụ kiếm đạo, kia Vương Cẩm Trình sợ là cũng áp lực tăng gấp bội, bên ta mới liếc tới hắn một chút, biểu lộ tựa hồ cực kỳ khó coi. Lâu Tư Di cùng Tôn Sảo Chi tại Lục Thanh Thu trước mặt một trận liễu giễu. Lục Thanh Thu mỉm cười không nói, sau đó đảo mắt nhìn mình muội muội. Muội muội chiến lực tăng trưởng sắc thực rõ ràng, thậm chí một ít kiếm thức thậm chí có thể nhìn thấy quý ưu ảnh tử, đi vào viện tỷ số thắng đích sắc tăng lên không ít. Bất quá muội muội trên thân còn có cái biến hóa cũng rất rõ ràng, để Lục Thanh Thu có chút không hiểu đó chính là cùng 7 ngày trước đó so sánh, muội muội mông giống như càng lớn thêm vẹn rất nhiều, nhìn qua nở nang mà sung mãn. Thế nhưng là muội muội cùng mình chỉ kém một tuổi, mà nữ tử đến cái tuổi này, tư thái cơ bản liền đã định hình, trong thời gian ngắn không có lớn như thế biến hóa, càng sẽ không chỉ biến hóa một cái bộ vị, trừ phi là ngoại lực ảnh hưởng. Xem ra quý ưu thật là tại nghiêm túc làm chuyện này. Ừm, nếu chỉ là lừa gạt xong việc, Lục Hàm Yên kiếm thuật sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Tao Kinh Tùng cùng Ban Dương Thư cũng nhìn trận này đối kiếm, hồi thư viện trên đường nghị kỹ hồi lâu. Quý ưu nguyện ý tại Lục Hàm Yên trên thân cả ngày địa tốn hao thời gian, hẳn là nhận vấn tâm ảnh hưởng, nhưng chuyện này liền cùng hắn bỗng nhiên còn mọi người bạc đồng dạng, gọi người cảm thấy kỳ quái. Lúc trước hắn còn nói muốn phá cảnh, nói vô luận thân phận cùng căn cước, đều cần mình có thể thu được cao hơn chiến lực. Nhưng hắn bây giờ lại một mực không có việc gì, đem ánh sáng âm tất cả đều tiêu vào khác trên thân. Người làm việc phải có động cơ mới là, mà Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư cảm thấy trước mắt đoán đến động cơ, tựa hồ cũng không cách nào giải thích quý ưu trước mắt trạng thái. Nghe nói không, ngoại viện rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận, nói Lục Hàm Yên năm nay có thể đi vào viện khả năng cực lớn. Lục Hàm Yên? Đây là ai nói? Bên ngoài đều tại như thế chuyện. Ngoại viện một đám giáo tập lúc này chính tập hợp một chỗ, tại ấm áp ngày xuân buổi chiều nói chuyện phiếm. Tên là Trọng Lang giáo tập từ Tiên Thiện Phường trở về, sau đó một câu liền đem chủ đề kéo đến thu đấu sự tình bên trên, nháy mắt gây nên mấy vị khác giáo tập chú ý. Một tên khác giáo tập tên là Lần nghe xong không khỏi mở miệng, Phương Cẩm Trình gần nhất ngưng tụ huyền quang tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng chúng quy vẫn là trước người khác một bước, huống hồ ta còn nghe nói nội viện Phương trưởng lão mấy ngày gần đây ngay tại vì hắn thu nạp tụ huyền đan, Phương gia cũng phái người tới cho hắn. Hộ đạo, tại sao lại sẽ là Lục Hàm Yên khả năng càng lớn, không thể nào. Cái khác giáo tập nghe xong cũng gật đầu nói phải, cũng không đồng ý trọng giáo tập tin đồn ngôn luận. Phương trưởng lão là cao quý bên trong viện trưởng lão, có khả năng tiếp xúc đến tài nguyên vô số kể, tòa hạ lại có vô số đệ tử, cho nên loại lời này theo bọn hắn nghĩ cũng không có thể tin. Trọng Lang thấy thế mở miệng, sự thật cùng các ngươi nói không sai biệt lắm, nhưng có cái ngoài ý muốn, đó chính là quý ưu gần nhất mỗi ngày đều sẽ từ nội viện xuống tới, tự mình chỉ đạo Lục Hàm Yên học kiếm, tỷ tỷ nàng Lục Thanh Thu chỉ ở trong tay nàng đi ba chiêu. Nghe thấy lời ấy, chúng giáo tập trò chuyện âm thanh bỗng nhiên liền im bặt mà dừng, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ngưng trọng. Tu tiên giả trên thế giới này, có đôi khi cũng không thể đơn thuần lấy cảnh giới định mạnh yếu, có đôi khi còn phải xem cảnh giới cùng cân cước. Lục Hàm Yên so với Phương Cẩm Trình rõ ràng kém một chút, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghe nói quý ưu giáo Lục Hàm Yên kiếm đạo, bọn hắn đột nhiên cảm giác được cái này Lục nhị tiểu thư tỷ số thắng tựa hồ thật tại thẳng tắp lên cao đồng dạng. Cho dù là nội viện Phương trưởng lão đứng tại sau lưng Phương Cẩm Trình, tựa hồ cũng so ra kém quý ưu đứng tại sau lưng Lục Hàm Yên đồng dạng. Hiện tại Lục Hàm Yên tất nhiên là so ra kém Phương Cẩm Trình, nhưng nếu là quý ưu một mực như thế giáo xuống dưới, kia Phương Cẩm Trình đi vào viện sự tình thật đúng là treo. Vừa nghĩ đến đây, có chút giáo tập đang suy tư ở giữa toát ra một tia khó có thể tin, bởi vì bọn hắn tựa hồ bây giờ mới biết quý ưu đối bọn hắn ảnh hưởng, tựa hồ đã sánh được một vị bên trong viện trưởng già rồi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, đây không phải bởi vì cảnh giới, thực lực, địa vị, tóm lại bọn hắn cũng nói không rõ đến cùng là vì sao. Bất quá để người vẫn có nghi vấn chính là quý ưu vì sao đối Lục gia tỷ muội sự tình như thế để bụng, thậm chí còn mỗi ngày đều đặc địa từ trên núi xuống tới làm chỉ đạo, không phải là thật muốn đem Lục Thanh Thu thu nhập trong viện, hoặc là nói là đã thu nhập trong viện, hoặc là muốn đem hai tỷ muội đều thu. Không có người minh bạch quý ưu lúc này hành vi động cơ, nhất là quý ưu đứng tại linh thạch thương hội mặt đối lập về sau, càng thấy không hiểu được. Rơi như dây tóc ba tháng đợi, gió thổi mưa tẩy một thành hoa. Không biết họ Đông Quách Thanh Minh Diệu, hạ như cửa phía tây cốc vũ trà. Mái hiên trung đồng tại xe lạnh xuân phong bên trong chập chờn ra nhỏ vụn thanh vang, tường viện bên ngoài cây đào già tại phong bên trong chấn động rất xuống đầy nhanh trắng hồng, mấy cánh hoa thuận nửa mở song cửa sổ bay vào đến, đánh lấy xoáy nhi rơi vào bên gối. Mà tại mái hiên tiền, thảo trung bắt đầu thềm đá khe hở ở giữa tiếng sột soạt du tẩu, lướt nhẹ qua mặt mà đến xuân phong thấm mới liêu đâm chồi xanh nhạt. Quý ưu mấy ngày nay một mực đi sớm về trễ, đem tinh lực phát tiết tại bên cạnh mọi người chung quanh không khỏi mở to hai mắt. Lục Thanh Thu kết giao rộng khắp, tỉ mỗi đông đảo. Mấy ngày nay đến nay, tất cả mọi người là biết Lục gia nhị tiểu thư đang cùng lấy Quý ưu học kiếm, lòng hiếu kỳ cực nặng, thế là lúc nghe Lục Thanh Thu muốn cùng muội muội đối kiếm thời điểm, liền nhịn không được vội vàng đến đây. Trong những người này không chỉ là ngoại viện đệ tử, thậm chí còn có nội viện mấy vị. Lúc này nhìn thấy Lục Hàm Yên kiếm tùy tiện chống đỡ tại Lục Thanh Thu cổ họng, ánh mắt một cái so một cái kinh ngạc. Hai người tướng mạo tương tự, cảnh giới giống nhau, nhưng sử dụng kiếm đến lại là hoàn toàn khác biệt. Lục Hàm Yên kiếm rất mạnh, cứ việc cùng Quý ưu ban đầu ở Tào Kình Tùng trong viện chỗ phong thích một kiếm kia vẫn như cũng là cách biệt một trời, cũng đã để người cảm nhận được sẽ dùng kiếm cùng sẽ không dùng kiếm khác nhau. Vấn đề mấu chốt là, nàng còn vẹn vẹn chỉ học 7 ngày. Trong đám người không ít người đều ánh mắt phức tạp, ánh mắt bên trong có đố kỵ, cũng có ngưng trọng. Quý ưu là hương giã tư tu, bối cảnh cùng cân cước vẫn luôn bị người lên án, nhưng lại chưa hề có người hoài nghi tới hắn tại kiếm đạo phía trên thành tựu. Dù sao lấy kiếm đạo lấy xưng Linh Kiếm Sơn đều nói hắn là đạo tâm tươi sáng thiên sinh kiếm chủng. Nhưng Lục Hàm Yên bây giờ chỗ hiện ra chiến lực, lại một lần để đám người khác sâu nhận thức đến Quý Ưu thiên phú khủng bố cỡ nào. Bất quá càng làm đám người háo hức, vẫn là Quý Ưu thật nguyện ý mỗi ngày đi sớm về trễ địa dạy nàng. Lúc này, đám người bên ngoài Phương Cẩm Trình sắc mặt tâm trầm, sau đó quay đầu rời đi lúc Song Quyền nắm cực gấp Đường huynh mấy ngày nay một mực nói hắn học chậm, nhưng hắn cảm thấy mình là chưa từng gặp được danh sư. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lấy mình học kiếm tiến độ, lại so sánh Lục Hàm Yên bây giờ thể hiện ra chiến lực, hắn cảm giác Đường huynh kiếm đạo thiên phú cùng Quý Ưu so sánh chênh lệch không chỉ là một chút điểm. Lúc này Lục Hàm Yên đã thu kiếm, liền nhìn thấy thật nhiều cùng thời kỳ đệ tử đều đang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ cùng lửa nóng. Nhưng Lục Gia Nhị tiểu thư ánh mắt lãnh đạm, chống chân không có gì, như là kiêu ngạo thiên hạ. Tiên môn thế gia tiểu thư nói chung đều là như thế, nhớ ngày đó Lục Thanh thu nhập viện thời điểm, loại kiêu ngạo mà lãnh đạm tư thái cũng là giống như nàng không khác nhau chút nào. Nhìn thấy cái này xa cách đạm mạc cong lên, gấp chằm chằm hắn những cái kia nam đệ tử nhịn không được có chút thở dài, trong lòng tự đủ như bực này nữ tử, sợ là rất khó truy cầu. Dù là thật sự có người may mắn địa được đến nàng lọt mắt xanh, hẳn là cũng sẽ bị cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, không dám lô mang đi. Hôm nay kiếm này mới ra, nội viện sự tỉnh, Hàm Yên tỷ số thắng hẳn là cực lớn. Không sai, nhìn thấy quý công tử cẩn thận truyền thụ kiếm đạo, kia Phương Cẩm Trình sợ là cũng áp lực tăng gấp bội, bên ta mới liếc tới hắn một chút, biểu lộ tựa hồ cực kỳ khó coi. Lâu Tư Di cùng Tôn Sảo Chi tại Lục Thanh Thu trước mặt một trận liễu giễu. Lục Thanh Thu mỉm cười không nói, sau đó đảo mắt nhìn mình muội muội. Muội muội chiến lực tăng trưởng sát thực rõ ràng, thậm chí một ít kiếm thức thậm chí có thể nhìn thấy quý ưu ảnh tử, đi vào viện tỷ số thắng đích sát tăng lên không ít. Bất quá muội muội trên thân còn có cái biến hóa cũng rất rõ ràng, để Lục Thanh Thu có chút không hiểu đó chính là cùng 7 ngày trước đó so sánh, muội muội mông giống như càng lớn thêm vẹn rất nhiều, nhìn qua nở nang mà sung mãn. Thế nhưng là muội muội cùng mình chỉ kém một tuổi, mà nữ tử đến cái tuổi này, tư thái cơ bản liền đã định hình, trong thời gian ngắn không có lớn như thế biến hóa, càng sẽ không chỉ biến hóa một cái bộ vị, trừ phi là ngoại lực ảnh hưởng. Xem ra Quý Ưu thật là tại nghiêm túc làm chuyện này. Ừm, nếu chỉ là lừa gạt xong việc, Lục Hàm Yên kiếm thuật sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Tao Kinh Tùng cùng Ban Dương Thư cũng nhìn trận này đối kiếm, hồi thư viện trên đường nghị kỹ hồi lâu. Quý Ưu nguyện ý tại Lục Hàm Yên trên thân cả ngày địa tốn hao thời gian, hẳn là nhận vấn tâm ảnh hưởng, nhưng chuyện này liền cùng hắn bỗng nhiên còn mọi người bạc đồng dạng, gọi người cảm thấy kỳ quái. Lúc trước hắn còn nói muốn phá cảnh, nói vô luận thân phận cùng căn cước, đều cần mình có thể thu được cao hơn chiến lực. Nhưng hắn bây giờ lại một mực không có việc gì, đem ánh sáng âm tất cả đều tiêu vào khác trên thân. Người làm việc phải có động cơ mới là, mà Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư cảm thấy trước mắt đoán đến động cơ, tựa hồ cũng không cách nào giải thích Quý Ưu trước mắt trạng thái. Nghe nói không, ngoại viện rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận, nói Lục Hàm Yên năm nay có thể đi vào viện khả năng cực lớn. Lục Hàm Yên? Đây là ai nói? Bên ngoài đều tại như thế chuyện. Ngoại viện một đám giáo tập lúc này chính tập hợp một chỗ, tại ấm áp ngày xuân buổi chiều nói chuyện phiếm. Tên là Trọng Lang giáo tập từ Tiên Thiện Phường trở về, sau đó một câu liền đem chủ đề kéo đến thu đấu sự tình bên trên, nháy mắt gây nên mấy vị khác giáo tập chú ý. Một tên khác giáo tập tên là Lẩn nghe xong không khỏi mở miệng. Phương Cẩm Trình gần nhất ngưng tụ huyền quang tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng chúng quy vẫn là trước người khác một bước. Huống hồ ta còn nghe nói nội viện Phương trưởng lão mấy ngày gần đây ngay tại vì hắn thu nạp tụ huyền đan, Phương gia cũng phái người tới cho hắn. Hộ đạo, tại sao lại sẽ là Lục Hàm Yên khả năng càng lớn? Không thể nào. Cái khác giáo tập nghe xong cũng gật đầu nói phải, cũng không đồng ý trọng giáo tập tin đồn ngôn luận. Phương trưởng lão là cao quý bên trong viện trưởng lão, có khả năng tiếp xúc đến tài nguyên vô số kể, tòa hạ lại có vô số đệ tử, cho nên loại lời này theo bọn hắn nghĩ cũng không có thể tin. Trọng Lang thấy thế mở miệng, sự thật cùng các ngươi nói không sai biệt lắm, nhưng có cái ngoài ý muốn, đó chính là Quý Ưu gần nhất mỗi ngày đều sẽ từ nội viện xuống tới, tự mình chỉ đạo Lục Hàm Yên học kiếm, tỷ tỷ nàng Lục Thanh Thu chỉ ở trong tay nàng đi ba chiêu. Nghe thấy lời ấy, chúng giáo tập trò chuyện âm thanh bỗng nhiên liền im bặt mà dừng, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ngưng trọng. Tu tiên giả trên thế giới này, có đôi khi cũng không thể đơn thuần lấy cảnh giới định mạnh yếu, có đôi khi còn phải xem cảnh giới cùng cân cước. Lục Hàm Yên so với Phương Cẩm Trình rõ ràng kém một chút, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghe nói Quý Ưu giáo Lục Hàm Yên kiếm đạo, bọn hắn đột nhiên cảm giác được cái này Lục Nhị tiểu thư tỷ số thắng tựa hồ thật tại thẳng tắp lên cao đồng dạng. Cho dù là nội viện Phương trưởng lão đứng tại sau lưng Phương Cẩm Trình, tựa hồ cũng so ra kém Quý Ưu đứng tại sau lưng Lục Hàm Yên đồng dạng. Hiện tại Lục Hàm Yên tất nhiên là so ra kém Phương Cẩm Trình, nhưng nếu là Quý Ưu một mực như thế giáo xuống dưới, kia Phương Cẩm Trình đi vào viện sự tình thật đúng là treo. Vừa nghĩ đến đây, có chút giáo tập đang suy tư ở giữa toát ra một tia khó có thể tin, bởi vì bọn hắn tựa hồ bây giờ mới biết Quý Ưu đối bọn hắn ảnh hưởng, tựa hồ đã sánh được một vị bên trong viện trưởng giả rồi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, đây không phải bởi vì cảnh giới, thực lực, địa vị, tóm lại bọn hắn cũng nói không rõ đến cùng là vì sao. Bất quá để người vẫn có nghi vấn chính là Quý Ưu vì sao đối Lục gia tỷ muội sự tình như thế để bụng, thậm chí còn mỗi ngày đều đặc địa từ trên núi xuống tới làm chỉ đạo, không phải là thật muốn đem Lục Thanh Thu thu nhập trong viện, hoặc là nói là đã thu nhập trong viện, hoặc là muốn đem hai tỷ muội đều thu. Không có người minh bạch Quý Ưu lúc này hành vi động cơ, nhất là Quý Ưu đứng tại Linh Thạch Thương hội mặt đối lập về sau, càng thấy không hiểu được. Rơi như dây tóc 3 tháng đợi, gió thổi mưa tẩy một thanh hoa. Không biết họ Đông Quách Thanh Minh rượu, hạ như cửa phía Tây Cốc Vũ trà. Mái hiên trung đồng tại xe lạnh xuân phong bên trong chập chờn ra nhỏ vụn thanh vang, tường viện bên ngoài cây đào giả tại phong bên trong chấn động rất xuống đầy nhanh trắng hồng, mấy cánh hoa thuận nửa mở song cửa sổ bay vào đến, đánh lấy xoáy nhi rơi vào bên gối. Mà tại mái hiên tiền, thảo trung bắt đầu thềm đá khe hở ở giữa tiếng sột soạt du đầu, lướt nhẹ qua mặt mà đến xuân phong thấm mới liêu đâm chồi xanh nhạt. Quý Ưu mấy ngày nay một mực đi sớm về trễ, đem tinh lực phát tiết tại bên cảng trưởng 203, quân mình, ba, chỗ. Giáo Lục Hàm Yên học kiếm, cho Ôn sư tỷ quét dọn biệt tử, đi khung thành chỗ nói chuyện phiếm, mi tâm tích tụ dần dần giảm bớt, vấn đạo sở thụ đến ảnh hưởng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn bắt đầu ngủ được, trong đầu hình tượng cũng sẽ không giống trước đó một dạng đống nhiên trào ra. Chỉ là Ôn Chính Tâm nhiều lần hỏi hắn làm sao vậy, hắn đều chưa hề nói. Lúc này chính là trời sáng choang, Quý Ưu đứng tại Ôn Chính Tâm trong viện, có chút ngửa đầu, nhìn xem những cái kia phơi nắng tại trên cây trúc cái yếm cùng của lót, tinh tế quan sát. Lúc này, trong phòng đến một trận tiếng bước chân. Chính Tâm tiên tử đã liên tục 7 ngày vì chưa từng ngủ, một mực tại sống cảnh, lúc này ngáp một cái đi tới cửa, liền nhìn thấy Quý Ưu chính ngửa đầu thưởng thức mình tiếp thân quần áo đối đây, nàng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, cũng sẽ không nhiều khối thịt. Chính Tâm tiên tử rất có tu tiên giả tự do tâm tính, không có thế gian nữ tử như vậy ngượng ngùng, nàng thậm chí còn quan sát qua mấy lần, đánh giá ra Quý Ưu thích nhất hẳn là bột nước sắc thêu lá sen kia một kiện. Sư tỷ, Triều An. Triều An, hôm nay còn đi giáo kia Lục gia nhị tiểu thư kiếm đạo. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, buổi chiều lại đi, ta muốn trước thăm hỏi Tào giáo tập. Ôn Chính Tâm ngay tại trong phòng xuyên giày, chuẩn bị đi tự trúc tiền lâm, nghe thấy lời ấy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hai ngày trước không phải vừa đi qua, lúc này đi gặp hắn làm cái gì? Quý Ưu giơ lên khóe miệng, hôm qua là Thiên thư viện cho giáo tập phát lương tháng thời gian. Ngươi trạng thái giống như khá hơn một chút. Vẫn tốt chứ, chính là phát hiện gần nhất không có tiền, đi tìm hắn cướp một điểm, sư tỷ ngươi đây. Ôn Chính Tâm đem giày đạp tốt sau mở miệng, đi tự trúc tiền lâm xung cảnh. Quý Ưu nghe xong nhẹ gật đầu, vậy ta liền đi trước. Được. Ôn Chính Tâm đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài, trầm mặc nửa ngày về sau cùng ra cửa đi, nhìn qua hắn phiêu diêu xuống núi dáng người, cảm giác hắn tình trạng xác thực cùng mấy ngày trước đây giống như khác nhau rất lớn. Tao kinh tùng mấy ngày nay ngay tại bận bịu hắn mấy vị kia ái đồ sự tình, hướng phủ thiên phu không tồi, bây giờ đã từ ngưng tụ thượng cảnh đến hạ tam cảnh viên mãn. Tuy nói đã là tháng 4, cho dù là lấy Quý Ưu ngưng tụ huyền quang tốc độ đến xem cũng rất khó đuổi tại thu đấu trước đó phá cảnh, nhưng Tào Kình Tùng cố ý muốn cho nàng cổ động. Dù sao Phong Châu có thể sử dụng người quả thực quá ít, cho dù hướng phù nhập không được nội viện, nhưng tóm lại là mạnh mấy phần mới càng tốt hơn. Tào Kình Tùng lần này chính là mới vừa từ ngộ đạo tràng trở về, còn thuận đường đem hôm qua đi tới lĩnh lương tháng lấy trở về, lúc này đem túi tiền đặt ở trên bàn đá, vừa mới đem trà pha tốt, liền thấy Quý Ưu từ ngoài viện cất bước đi tới. Hắn mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn phi thường lo lắng Quý Ưu trạng thái, nhiều lần tìm Ôn Chính Tâm nghe ngóng tình huống. Bởi vì Quý Ưu lần này vẫn tâm sở thụ đến ảnh hưởng thực tế quá sâu, cơ hồ tiếp tục nửa tháng cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, khi thì trong mắt mang theo lệ khí, khi thì lại toàn thân sa sút tinh thần, hoàn toàn không thấy trước đó như vậy phong khinh vân đạm. Thậm chí, hắn nhiều lần tại Quý Ưu trước mặt móc ra tiền của mình cái túi, nghiệt đồ này đều không có phản ứng chút nào, phản phất lòng như cho nguội. Lúc này gặp lại, Tao Kinh Tùng lo lắng như cũ không giảm. Làm sao có rảnh đến ta nơi này? Quý Ưu ngồi vào trên băng ghế đá, đưa tay chụp vào con kia túi tiền, giáo tập, cướp ít tiền hoa hoa. Tao Kinh Tùng. A, ngươi trà này lá đặc biệt phế vật, gần nhất ái đồ đều chưa từng tới sao? Quý Ưu bưng lên nước trà rót cho mình một ly, uống vào sau lại cầm lấy một khối điểm tâm nói đến. Tao Kinh Tùng sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem hắn nói, không năm không tiết, bọn hắn tới làm cái gì? Diệp Nhi đều là nát, còn không có nhà ta láo khâu uống tốt. Tao Kinh Tùng nhìn xem hắn niệm niệm lại nhải, tựa như là Ôn Chính Tâm đưa mắt nhìn hắn xuống núi lúc đồng dạng, thần sắc cũng biến thành như có điều suy nghĩ không ít. Ban Dương Thư cùng Bạch Như Long rất nhanh liền tiếp vào Tào Kình Tùng đưa tin, sau đó vội vàng đuổi tới Bích Thủy Hồ bên cạnh giáo tập viện. Lúc này Quý Ưu đã rời đi, chỉ còn lại có Tào Kình Tùng đang bưng trà một trận mi tâm khóa chặt. Nhìn thấy hai người phi tốc đến đây, Tào Kình Tùng cho bọn hắn rót trà, mới Quý Ưu tới qua, đem ta tháng trước lương tháng tất cả đều cấp đi. Ngài vì sao có chút vui vẻ? Cái này không liền nói rõ hắn đã không có việc gì rồi. Ban Dương Thư nghe xong nhíu nhíu mày, ý của ngài là nói, quý sư đệ bị tạp niệm vây khốn trạng thái thoát ly rồi? Tào Kình Tùng nhẹ gật đầu, ta cảm giác hắn hẳn là qua cửa này, tạp niệm tiêu trừ, nguyên bản tâm thái liền trở về. Bạch Như Long nghe xong liền nín thở, sau đó đem túi tiền từ tim lệnh phải trong túi lôi ra ngoài, giải khai đai lưng trốn vào không thể biết chi địa, thần sắc kinh hoàng. Cái này không phải chuyện tốt, đây quả thực là đại kiếp Ôn Chính Tâm là sau đó mới đến, đến Tào Kình Tùng tiểu viện cũng đã là buổi chiều, nghe đàm luận của mấy người về sau không khỏi gật đầu mở miệng, ta cũng cảm thấy quý sư đệ hẳn là bài trừ tạp niệm, suy nghĩ thông suốt, bởi vì hắn từ đêm qua liền rất sinh động, cũng chưa tại giữa sân qua đêm. Ban Dương Thư nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hắn gái này vẫn tâm thời gian tiếp tục đủ dài a, chừng nửa tháng đi. Không chỉ nửa tháng, hắn chỉ là tại ta trong viện liền ở 16 ngày, ta Ôn Chính Tâm nói đến đây dừng lại một chút, tăng hắng một cái sau lại bổ sung, ta có chút quần áo đều bị hắn tẩy phai màu. Bạch Như Long ngẩng đầu, lóe lên từ ánh mắt một tia nghi hoặc, vì sao muốn ngươi giặt quần áo? Sư tỷ ngươi cùng Quý huynh làm cái gì? Ôn Chính Tâm gắt hắn một cái, với ai quần áo không có quan hệ, hắn chỉ là không nghĩ để cho mình rảnh rỗi, cho nên mỗi ngày đều đang kiếm chuyện tình làm. Vậy hắn giáo Lục Hàm Yên học kiếm cũng là bởi vì cái này. Đại bộ phận nguyên nhân là cái này, mặt khác một phương diện, hắn nói là bởi vì Vân Châu thương hội dưới cờ linh quán gửi nuôi các những cái kia hài nô, hắn cảm thấy Lục gia tỷ muội phẩm hạnh là không sai. Về sau luôn có thể làm những gì Ôn Chính Tâm nói đến đây về sau chợt nhớ tới một sự kiện, ta cảm thấy quý sư đệ tạm niệm trong lòng hẳn là cùng hài tử có quan hệ, Phục Tiên Sơn Trang bắt khâu như luyện dược một lần kia, giống như cũng là dạng này. Hài tử? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đây cũng là cái tiếp nổ. Ôn Chính Tâm nói chuyện, nhớ tới hôm qua Hàn Huyên tới Vân Châu gửi nuôi trong các những cái kia hài nô lúc, quý sư đệ trong mắt đông nhiên thoáng hiện dãy rủa. Tao Kinh Tùng nghe hồi lâu sau ngẩng đầu lên, bất quá hắn đến cùng ở trong lòng nhìn thấy cái gì, một kiếp này quá khứ liền tốt, ta nghĩ đây cũng là trong lòng của hắn cường liệt nhất một cỗ chấp niệm, mới tiếp tục lâu như thế, bây giờ nghiệp chướng phá vỡ, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới định đạo thời cơ, sau đó trước đây hiển thánh địa nhập dung đạo, tương lai có hy vọng. Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư cùng nhau gật đầu, đối Tào Kình Tùng tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù Thanh Vân Thiên Hạ càng thêm coi trọng bối cảnh cùng căn cước, nhưng người cường đại có đôi khi cũng sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Quý sư đệ chiến lực mạnh, nếu là cảnh giới lại cao một chút, sợ là thật sự có thể một mình gánh vác một phương. Thân hình muốn định, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, xuất kiếm muốn ổn, kiếm chiêu dứt khoát, xuất kiếm như gió, kiếm tâm bên trong đừng có tạp niệm. Quý Ưu lúc này ngay tại trong rừng, nhìn xem Lục Hàm Yên một chiêu một thức, nhìn thấy không đối liền đem kiếm gỗ đánh vào trên người nàng đón lấy, hắn liền thấy Lục Hàm Yên một mặt xấu hổ. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu có chút á khẩu không trả lời được. Mấy ngày trước đây hắn một mực bị hỏi kỹ đạo tâm ảnh hưởng dính dáng, vẫn chưa quá mức để ý Lục Hàm Yên, hôm nay mới chú ý tới nàng bị đánh về sau thân sắc. Cô nương này, giống như cũng không có làm đây là trừng phạt, ngược lại là xem như là ban thưởng. Cái này yêu thích ở thế gia thiên kim trên thân, quả thực là đủ tiểu chúng. Cái này nếu là gặp được vừa mới bắt đầu vấn tâm liền bị sắc dục vây khốn mình, coi là thật có thể để cho vị này Lục gia nhị tiểu thư học được rất y hệ ủ kỳ đều thế. Càng mấu chốt chính là, nếu thật sự là như thế, hắn cảm thấy cái này Lục gia nhị tiểu thư học tư thế hẳn là sẽ so học kiếm học còn muốn chăm chỉ. Chỉ đạo Lục Hàm Yên luyện kiếm về sau, Quý Ưu cho nàng điều chỉnh mấy cái xuất kiếm tư thái, gọi nàng siêng năng luyện tập, sau đó liền giảm bớt huy kiếm đánh nàng số lần. Một là sợ thật làm hỏng, hai là sợ thật làm hỏng. Cốc Vũ về sau, Quý Ưu vẫn là trời thiên đô sẽ đi kiếm lâm, dù sao có một số việc đã bắt đầu làm, hắn vẫn là hy vọng có thể làm tốt chút. Bất quá hắn ngược lại sẽ không giống như trước đồng dạng, ngẩn ngơ liền ngốc một ngày. Bởi vì Lục Hàm Yên kiếm thức đã đầy đủ thành thục, chỉ cần chăm chỉ liền có thể tiếp tục tinh tiến, không cần giống trước đó như thế nhìn chằm chằm vào. Trừ phi Lục Hàm Yên nói có chút không rõ, hắn mới có thể ngốc lâu một chút. Bất quá những cái được gọi là không rõ, cơ bản cũng là làm bộ không rõ. Tào Kình Tùng nơi đây cũng đi qua mấy lần kiếm lâm, mà theo thời gian trôi qua, hắn bởi vì Quý Ưu trạng thái mà sâu nhíu mi tâm lại một lần nhíu lại. Hắn vốn cho là Quý Ưu là qua lúc trước kia quan, định đạo hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm được, nhưng lúc này mới phát hiện, mình nhiệt độ từ trả tiền bắt đầu, liền rốt cuộc chưa từng đi từ trúc thiền lâm. Hắn ban ngày là đợi tại kiếm lâm, nơi đó đệ tử rất nhiều, nhưng không người gặp qua hắn tại kiếm lâm nội đạo. Lúc buổi tối, Quý Ưu như cũ sẽ đi ôn chính tâm viện tự ở, mà căn cứ chính tâm tiên tử quan sát, hắn chưa hề đêm khuya ngộ đạo qua. Nói cách khác, hắn rốt cuộc chưa có thử qua đi định đạo vấn tâm, giống như hoàn toàn lãng quên tu hành chuyện này đồng dạng. Mà vấn đề giống như trước, cũng tồn tại ở nội viện một số người trong lòng. Sau cơn mưa sáng sớm, ngày xuân mi sơn một mảnh màu xanh biết rạng rỡ, Hà Linh Tú ngồi tại tử trúc tiền lâm bên trong, cùng Thạch Quân Hạo, Tiêu Hàm Nhạn, Sài Hồ bọn người ngồi đối diện uống trà. Hà Linh Tú dự định bế quan xuống cảnh, liền cũng hướng mấy người bọn họ lấy thỉnh kinh, sau đó nói chuyện phía bên trong liền nhịn không được nhắc lên Quý Ưu. Hắn giống như đã rất lâu chưa có tới tử trúc tiền lâm nội đạo. Hắn đang dạy dỗ Lục gia nhị tiểu thư kiếm thuật, hẳn là tại chuẩn bị thu đấu một chuyện. Hà Linh Tú bưng chén trà suy tư nửa ngày, kỳ quái, mấy ngày trước đây hắn rõ ràng mỗi ngày đi sớm về trễ, tựa hồ cực kỳ chăm chỉ, hiện nay lại không biết vì sao bỗng nhiên liền từ bỏ. Tiêu Hàm Nhạn cùng Thạch Quân Hạo liếc nhau, sau đó cũng lâm vào suy tư ở trong đoạn thời gian trước, Quý Ưu khí tức ba động vẫn chưa dẫn tới sát trời, cũng không có thiên thư cảm ứng, nói rõ hắn hẳn là đang tìm kiếm định đạo thời cơ. Một ngày, hắn khí tức bỗng nhiên trở nên đặc biệt cường đại về sau, Tiêu Thạch hai người còn nhịn không được hồi hộp một chút. Quý Ưu nếu là lấy dung đạo sơ cảnh cảnh giới đi tham gia thiên đạo hội, phần thắng cũng không cao. Tại hai người bọn họ xem ra chưa chắc sẽ là uy hiếp, chỉ khi nào bọn hắn nhớ tới man hoang một kiếp kia, bọn hắn liền nhịn không được sẽ cảnh giác mấy phần. Nhưng mà ai biết hắn rốt cuộc không đến ngộ đạo qua, thậm chí mấy lần đi ngang qua tử trúc tiền lâm đều giống như không nhìn thấy đồng dạng, vẫn chưa đi vào. Kỳ thật không phải là không muốn, cũng không phải sẽ không. Quý Ưu lúc này đang đứng ở tiến về kiếm lâm phương hướng, con đường tử trúc tiền lâm thời điểm hướng trong đó liếc mắt nhìn. Một cửa ải kia hắn không có quá khứ, cho tới bây giờ đều không có. Hắn chỉ là không ngừng mà khuyên mình, để cho mình nội tâm cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng nếu như định đạo nhất định phải bài trừ tạp niệm, nếu không liền sẽ đạo tâm nhập ma, như vậy hắn hẳn là vĩnh viễn không cách nào dung đạo, càng không được sách đứng trời, vô cương, thần du. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới thượng ngũ cảnh sự tình, nguyện vọng lớn nhất chính là đến thông huyền cảnh sau đó lên núi khi phỉ. Thằng đến lúc này gặp được cái này vẫn tâm một ván, hắn mới hiểu được nguyên lai mình đi là một đầu đường cụt. Người có thể lấn thần, lấn quỷ, nhưng không thể lừa gạt tâm, có chút không qua được quá khứ tuyệt sẽ không như mình biểu hiện ra như vậy vân đạm phong khinh. Bất quá, cứ như vậy đi, hắn trước kia cũng là mang theo tâm tư như vậy còn sống, chỉ cần không còn đi vấn tâm liền tốt. Lòng người nhưng thật ra là rất kỳ quái, ngươi không đi hỏi hắn, giống như rất nhiều chuyện liền không có phát sinh qua. Quý Ưu cất bước hướng về dưới núi đi đến, đột nhiên liền thấy một đám người đang theo lấy kiếm lâm phương hướng mà đi, miệng bên trong còn kêu lên hô hào, liền lại hấp dẫn đến một nhóm lớn người. Đánh lên, kiếm lâm đánh lên. Cái gì đánh lên rồi? Phương Cẩm Trình cùng Lục Hàm Yên. Đám người tùy theo tràn vào kiếm lâm, liền thấy quả nhiên có hai đạo sử kiếm thân ảnh ở trong đó không đoạn giao phong, tranh chuyển ở giữa kiếm sắt hàn quang không ngừng bắn tung tóe. Mà nhìn hai người kia trên trán vải mồ hôi dáng vẻ, tựa hồ là đã đánh hồi lâu. Lúc này Lục Hàm Yên kiếm như sóng trung điệp, gào thét hạ lạc, không ngừng mà áp chế Phương Cẩm Trình, mà cái sau thì không ngừng phẫn nộ điên cuồng gào thét, giơ kiếm hung ác chạm, lưỡi mắt va chạm không ngừng bên hai, gọi người mắt nhìn hoa hỗn loạn. Lục Thanh Thu cũng nghe hỏi chạy tới, đồng thời còn có Phương trưởng lão tọa hạ đệ tử, cùng giáo tập viện một chút giáo tập, tất cả đều trận thu hút hồi hộp chú ý hai người khai chiến trước đó, trong rừng nhưng thật ra là có khác đệ tử tại. Trải qua bọn hắn giải thích, Phương Cẩm Trình mấy ngày gần đây đạo tâm cực kỳ bất ổn, mỗi lần tới kiếm lâm đều sẽ so mấy ngày trước đây táo bạo mấy phần. Mà sở dĩ sẽ đánh bắt đầu, cũng không phải là cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là hai người phân biệt luyện kiếm thời điểm phát sinh một chút tranh cãi. Nhưng trên thực tế, từ lúc hơn nửa tháng trước đó, Quý Ưu xuất hiện tại kiếm lâm thời điểm, Phương Cẩm Trình liền đã rất muốn thử một chút Lục Hàm Yên chiến lực, mà Lục Hàm Yên càng là muốn biết mình kiếm có thể hay không đè ép được Phương Cẩm Trình. Vang xào xạc trong rừng trúc, kiếm cùng kiếm đụng nhau âm thanh nối liền không dứt, hỏa hoa vang khắp nơi. Phương Cẩm Trình lấn người mà lên, chiêu chiêu lực chìm, sắc ý không thêm che lấp. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lục Hàm Yên căn bản không có mảy may bối rối, vậy, sập, đoạn, bổ, đâm, ứng đối không chút phí sức. Chỉ là Phương Cẩm Trình ý đồ đến hung mãnh, kiếm vung như điện, gọi nàng tạm thời không cách nào tìm tới sơ hở. Mấy hơi ở giữa, đối kiếm đã coi trăm lần, không ngừng có thúy trúc tại kiếm quét phía dưới răng rắc đứt gãy, đám người nhìn nhìn không chuyển mắt, ánh mắt một mực theo hai người không ngừng chuyển gì, sau đó hãi nhiên mở to hai mắt. Tại trước mắt của bọn hắn, một đạo linh quang gào thét mà lên, đạp đất mà đi, Lục Hàm Yên giơ kiếm chọn cắt, bịch một tiếng đánh rất tại Phương Cẩm Trình trên thân kiếm, đem nó chặt một trận lảo đảo. Không chờ Phương Cẩm Trình đứng vững thân hình, lập tức liền cảm giác sắc bén đập vào mặt, hãi nhiên ở giữa cầm kiếm hoành cản. Chưa từng nghĩ kiếm sắc vừa nâng, sắc bén kia nhọn kiếm liền đã trước một bước mà đến, trực tiếp đem nó cổ áo ngượng nghịu mở một đạo dài ngấn, lập tức để Phương Cẩm Trình mở to hai mắt, cảm nhận được một cỗ xâm nhiên hàn ý từ lưng phun lên. Bởi vì vừa mới mũi kiếm kia chỉ cần lại hướng phía trước một thốn, ngay lập tức sẽ cắt đứt cổ họng của hắn. Nhìn thấy một màn này, đám người một mặt kinh ngạc, liền ngay cả Lục Thanh Thu cũng là như vậy. Phương Cẩm Trình nhưng thật ra là cùng Quý Ưu, Sở Hà cùng thời kỳ, bởi vì tránh đi Sở Hà phong mang mới chế một năm nhập viện, cho nên cảnh giới mười phần vững chắc. Thực lực của hắn hẳn là muốn so chậm chạp chưa thể tiến vào thông huyền cảnh Lục Thanh Thu cũng mạnh hơn không ít, không ai sẽ nghĩ tới hắn vậy mà tại Lục Hàm Yên thủ hạ bại như thế dứt khoát. Kiếm Lâm bên trong nháy mắt tiến tĩnh, đám người sững sờ sau một hồi đột nhiên trở lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía đứng tại đám người sau lưng Quý Ưu, độc giả phê bình để lão sai tâm giác hổ thẹn, hôm nay một đường mánh làm, rốt cục viết 8006, cầu người phiếu, chương 204. Kiện thân. Chương 204, kiện thân. Lục Hàm Yên tại Kiếm Lâm bên trong đánh thắng Phương Cẩm Trình. Ừm. Cái này, làm sao lại như vậy? Lúc trước trên yến hội, Thiên thư viện đệ tử không phải một mực tại nói Phương gia tại Thiên thư viện căn cơ thâm hậu, Phương Cẩm Trình tự thân tu vi lại mười phần vững chắc, đi vào viện là ván đã đóng thuyền sự tình a. Ta ngay từ đầu nghe cũng là có chút không tin, nhưng về sau mới biết được, kia Lục gia nhị tiểu thư kiếm đạo, vậy mà tràn đầy đều là quý ưu hình dạng. Huynh đài nói tới, tốt nhất thật là kiếm đạo, mà không phải cái gì khác nói. Trương Nhạc quận chúa Triệu Vân Việt nơi đây an vị tại một gian trà lâu phía trên, hẹn 3 năm hảo tỷ muội uống trà, trò chuyện lên mấy ngày nữa đi ngoài thành sơn trang nghỉ mát sự tình, cùng bàn, còn có mấy vị tiên hoàng tần phi lưu lại hạ công chúa. Nữ tử tập hợp một chỗ, cho chuyện phần lớn là chút thi từ ca phú, quan hệ thông gia tuấn lang, Triệu Vân Việt đối này cũng không thể nhắc lên bao nhiêu hứng thú. Đúng vào lúc này, nàng mắt nhìn đỉnh đài bên ngoài, đông nhiên nhìn thấy một đám thiên thư viện đệ tử hạ sơn. Bọn hắn từ phố dài phần giữa mà đến, có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, nhưng đa số đều là có chút lạ lẫm, là chút thanh danh không hiện đệ tử, kết bạn đi vào đối diện ăn vị tiên. Thấy một màn này, Triệu Vân Việt mi tâm hơi nhíu. Sùng Vương phủ hôm qua thiết tiến hội, mời rất nhiều thiên thư viện đệ tử, Lục gia tỷ muội cùng Phương Cẩm Trình cùng Phương Chí Hằng cũng ở trong đó. Một là vì tại thu đấu trước đó kết giao chút hữu dụng bối cảnh quan hệ, hai là vì Vân Châu Linh Thạch một chuyện. Vân Châu Linh Thạch thương hội có Sùng Vương tham gia cổ phần, mà theo Tuyết vực yêu thạch vận chuyển lộ tuyến đổi đến Phong Châu, Vân Châu thạch giá cả liền lại tại ngã xuống, Sùng Vương là cố ý muốn thông qua Lục gia tỷ muội thám thính Linh Thạch thương hội bước kế tiếp kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Linh Thạch làm hòn đá tảng Vân Châu, tổng không đến mức cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Phong Châu vận thạch lộ tuyến sẽ đi thuận lợi như vậy. Nhưng đợi đến tiệc rượu chuẩn bị tốt, ca múa đầy đủ, Trường Nhạc quận chúa cùng Sùng Vương chờ trọn vẹn 2 canh giờ, lại phát hiện Lục gia tỷ muội cùng Phương Cẩm Chính ai cũng không đến. Về sau vẫn là Trình Diện Thiên thư viện đệ tử nói cho bọn hắn, Lục Hàm Yên cùng Phương Cẩm Trình bên ngoài viện Kiếm Lâm đánh lên. Vì tránh né Sở Hà Phong mang mà chỉ hoãn một năm nhập viện sau lại bị bên trong viện trưởng Lao An sắp xếp vô số đệ tử tiến đến hộ đạo Phương Cẩm Trình bại hoàn toàn, suýt nữa bị Lục Hàm Yên một kiếm cắt thiết hậu. Theo hậu Thiên thư viện Phương trưởng lão vội vàng phái đệ tử mà đến, đem người tiếp ra Kiếm Lâm. Mà vị kia vừa vào kinh thành liền tự xưng kiếm đạo thiên tài Phương Chí Hằng, nghe nói hôm nay sáng sớm liền rời đi thịnh kinh. Sau đó Thiên thư ngoài viện trong nội viện, liền tất cả đều là Lục Hàm Yên có thể đi vào viện thanh âm. Kỳ thật tại vừa mới nghe tới tin tức này thời điểm, Triệu Vân Duyệt là không thể tin tưởng. Thiên thư viện khóa này 3 cái hạ tam cảnh viên mãn, Phương Cẩm Trình, Lục Hàm Yên cùng Bộc Dương Hưng, nàng đều từng gặp. Lục Hàm Yên nhưng thật ra là xếp tại cuối cùng, đừng nói là Phương Cẩm Trình cái này nội tình nhất là vững chắc, liền ngay cả Bộc Dương Hưng nàng cũng không sánh bằng, như thế nào lại truyền ra loại này khiến người không thể tưởng tượng tin tức. Triệu Vân Duyệt sau đó tìm người hỏi thăm một chút, mới biết được là Quý Ưu tự mình từ nội viện xuống núi, đi sớm về trễ địa giáo Lục Hàm Yên kiếm đạo. Chuyện này để nàng trầm mặc hồi lâu, cho đến hôm nay mới có tâm tư ra uống trà. Nhưng cụ thể là phiền thứ gì, chính nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ là mười phần phiền chán loại chuyện này. Trương Nhạc quận chúa tâm tình bỗng nhiên lại cảm thấy một trận phiền muộn, sau đó nói đừng mấy vị công chúa, ngồi xe ngựa trở lại Sùng Vương phủ. Sùng Vương tuy là thân tiên phái đại biểu, âm thầm một mực tại lẫn vào linh thạch, linh mầm, thậm chí là thuế phụng, đang dược sự tình, nhưng biểu hiện vẫn luôn là cái nhàn tản vương gia, ngày bình thường cũng liền chỉ là trong phủ ngắm hoa làm thơ. Nhìn thấy nữ nhi từ ngoài cửa trở về, Sùng Vương vậy sẽ muốn dương ra cá ăn tay phải đột nhiên đình trệ. Hắn hôm nay thu được một phần Phong Châu Ti nông quan gửi đến tuyên báo, biết được Phong Châu năm nay làm nông đoạt được dự đoán số lượng, cái kia con số kinh người để hắn trầm mặc hồi lâu. Mà hết thảy này đều không vòng qua được Quý Ưu cái tên này. Thái Ngô 2 năm, Thiên thư viện nghi thức nhập viện phía trên, có 3 cái hạ tam cảnh viên mãn, trong đó 2 cái là tiền môn con em thế gia, một cái khác là đặc biệt nhập viện hương gia tư tu. Duy chỉ có là hắn không có chọn cái kia, từng bước một đi đến bây giờ, hiện tại thậm chí có thể ảnh hưởng đến lần tiếp theo Thiên thư bên trong viện chọn sinh. Sùng Vương cả đời này có thật nhiều đầu tư, có chút là kiếm, có chút là thua thiệt. Mà một cái duy nhất để hắn thua thiệt đến không thể nào tiếp thu được, chính là năm đó kêu bỗng nhiên chín châu mất sợi lông, thậm chí không kịp nổi hắn cho cá ăn tiền tiệc tối, lại vẫn cứ không có mời Quý Ưu có mặt. Chư Súng Vương cùng Trường Nhạc quận chúa, Thiên Thư ngoại viện viện đệ tử đối với trong rừng trúc trận kia đối kiếm cũng là nghị luận ầm ĩ, đến mức năm nay ngoại viện thu rốt cục thu hoạch được đủ để nhốt chú độ. Dù sao có ngoại ý muốn sự tình, mới là dễ dàng nhất gây nên thảo luận sự tình. Nhưng trên thực tế, mặc dù tất cả mọi người đang nghị luận Lục Hàm Yên cùng Phương Cầm Trình, nhưng trên thực tế đại bộ phận nội dung vẫn là tại thảo luận Quý Ưu. Nội viện đệ tử cũng tại thảo luận hắn, nhưng thảo luận nội dung cùng ngoại viện đệ tử có chút không quá giống nhau. Cuộc chiến đấu kia bởi vì liên quan đến thu đấu nhập viện, bọn hắn cũng đều nghe nói. Mà trận kia phong ba bên trong Lục Hàm Yên tựa hồ cũng không có từ Quý Ưu nơi đó dạy và học đến Linh Kiếm Sơn kiếm đạo, truyền lại tập chỉ là chính Quý Ưu kiếm đạo, tại nội viện đệ tử xem ra đây mới là nhất phát người suy nghĩ sâu xa. Tươi đẹp ngày xuân về sau, bốn mùa thời tiết gấp rút thúc, một đêm vân phong mang nóng. Sau đó bóng mặt trời lặng yên kéo dài, chân trời rút đi ngày xuân phấn trang điểm, chỉ còn lại một khung trong vắt xanh thẳm, chợt có mây trôi phá vỡ ngưng trệ đám mây, pha tạp bóng cây liền sẽ nát làm đầy đất nhảy lên cuồng sáng. Nơi đây, Phong Châu đầu thứ nhất vận chuyển đường đã tu sửa hoàn tất, Đan Hà huyện làm thủ đứng, trở thành tuyết vực yêu thạch lớn nhất trung chuyển địa. Sau đó có số lớn phẩm chất cao linh thạch bị đưa vào Trung Nguyên, đến mức Vân Châu thạch cùng Trung Châu thạch giá cả lần nữa ngã xuống. Mà Phong Châu năm nay thì là muốn phong có phong, muốn mưa được mưa. Thế là phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh giạt rào xe mới. Một cái khác phương diện, Man tộc nhiều năm qua quen thuộc tại thời gian này tiến đánh Bắc Cảnh, nhưng năm nay lại chậm chạp chưa tới. Đối với loại hiện tượng này, đại hạ triều đình không khỏi nghị luận ầm ĩ, có lòng người tổn phòng bị, nhưng có người lại cảm thấy Man tộc tại ngàn năm đánh lâu không xong sau đã mất đi lòng dạ. Loại này quan điểm cũng không phải bắn tên không đích, bởi vì dựa theo nhân tộc chính trị logic mà nói, Man tộc năm ngoái tìm kiếm yêu tộc liên minh, rất có thể là bởi vì nhiều năm đánh lâu không xong đến mức tộc đàn nội bộ mất đi lòng dạ, thế là mới nghĩ đến tìm ngoại lực trợ trận. Nhưng yêu tộc vẫn chưa làm thỏa mãn Man tộc ý, liền để chiếc kia còn sót lại tâm khí không còn sót lại chút gì đây đối với nhân tộc mà nói, tựa hồ là chuyện tốt. Nhưng lấy Tư Tiên dám làm chủ thể, nắm giữ lòng cảnh giác một đám người, lại cho rằng Man tộc tiếp tục ngàn năm chấp niệm tất không thể lại tại ngắn ngủi như vậy thời điểm sạch sành sanh biến mất. Bất quá an ổn, cũng quả thực là cực kỳ an ổn. Lúc này Lục Hàm Yên đã tụ tập thứ lục đạo huyền quang, so sánh chưa tiến nửa bước Phương Cẩm Trình mà nói, tỷ số thắng lần nữa tăng lớn, mà nàng cũng chưa từng rơi xuống qua kiếm đạo tu hành, vẫn luôn mười phần khắc khổ. Lúc này ngoại viện kiếm lâm bên trong, Lục Hàm Yên tay cầm đạo kiếm, múa kiếm lâm bên trong lá trúc một mảnh vàng xào xạc. Ngày ấy đánh một trận xong, Phương Cẩm Trình cảm thấy nhận vũ nhục, sau đó lại không có tới qua kiếm lâm, nơi đây ngược lại là thành tịnh mấy phần. Quý Ưu lúc này đang đứng tại kiếm lâm lối vào chỗ, ánh mắt lắc lư mà nhìn xem Lục Hàm Yên múa kiếm. Nội viện tư đấu một chuyện cũng không có cái gì đến tiếp sau, vô luận là Lục Hàm Yên hay là Phương Cẩm Trình cũng không nhận tính thực chất trừng phạt, nhưng trong viện muốn tìm hắn học kiếm ngược lại là càng ngày càng nhiều, nhưng lại bị hắn từng cái cự tuyệt. Hắn đáp ứng ban đầu muốn tới giáo tập Lục Hàm Yên kiếm thuật chính là vì chống cự hỏi kỹ đạo tâm ảnh hưởng, bây giờ còn tại tiếp tục thì là cảm thấy có một số việc đã làm vậy liền làm đến nơi đến chốn. Huống hồ Lục Hàm Yên tư thái, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, vòng eo tinh tế, hai chân phong dài, múa lên kiếm đến cũng coi là cảnh đẹp ý vui. Không có nam nhân không ái nữ tử sắc đẹp, đứng đắn một điểm như hắn, coi như không có tà dâm dục niệm cũng sẽ có vẻ tán thưởng. Quý Ưu cảm thấy chân chính có thể làm đến như chính nhân quân tử đồng dạng đối nữ tử nhìn không chớp mắt cái chủng loại kia người, sẽ chỉ xuất hiện tại kênh rạch văn học ở trong. Quý công tử cảm thấy, nhà ta muội muội đi vào viện tỷ lệ lớn sao? Phương Cẩm Trình như vậy trình độ, ngoài mạnh trong yếu, như cái này đều tiến không được nội viện, vậy ta kiếm đạo cũng quá thái. Quý Ưu ngáp một cái, tựa hồ nhiều ngày chưa ngủ địa mở miệng, yên tâm đi, liều mạng cố gắng chô góp nhặt ra đồ vật là sẽ không gạt người. Nghe thấy lời ấy, Lục Thanh Thu nhịn không được nhẹ nhàng yên tâm. Chẳng biết tại sao, viện bên trong nhiều người như vậy đều nói muội muội có thể đi vào viện, nhưng nàng như cũ cảm thấy có chút lo lắng, nhưng thẳng đến được đến Quý Ưu khẳng định, nàng tựa hồ mới có thể tin tưởng đúng vào lúc này, Lục Hàm Yên kiếm đạo đông nhiên bên trong nghỉ. Sau đó nàng quay người nhìn về phía Quý Ưu, kẹp lấy cuống họng gọi một tiếng sư minh, lại đưa tay đem bên cạnh kiếm gỗ cầm lấy, nghiêm trang đem nó đưa tới Quý Ưu trong tay, sau đó lần nữa múa ra kiếm hoa. Thấy một màn này, Lục Thanh Thu nhịn không được đỏ mặt gắt một cái. Muội muội mông những ngày gần đây nhỏ thật nhiều, còn lâu mới có được ngày đó cùng mình so kiếm lúc như vậy nở nang ngạo nghệ ưỡn lên. Lúc này nhìn thấy mới vừa rồi bị đưa tới trôi này kiếm gỗ, liền có thể xác định ngày ấy bờ mông tất nhiên là bị Quý công tử đánh ra đến. Lục Thanh Thu cũng chưa gặp qua Lục Hàm Yên bị đánh, nhưng đánh không được có đầu óc, thế là trong đầu tự nhiên mà vậy liền hiện ra muội muội vịnh lên mông chờ đợi bị đánh dáng vẻ. Lúc này nàng không khỏi hồi tưởng lại muội muội mỗi ngày học xong kiếm cái chủng loại kia vẫn chưa thỏa mãn, đầy mắt lấp loé ánh nhuận dáng vẻ. Các nàng hai tỷ muội là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở giữa cực kỳ thấu hiểu, bởi vì muội muội là trong nhà nhỏ nhất tiểu nữ nhi, cho nên thâm thụ phụ mẫu sủng ái, đến mức lãnh ngạo so với mình chỉ có hơn chứ không kém. Trong nhà thời điểm, liền ngay cả phụ mẫu cũng không dám nói với nàng lời nói nặng, càng đừng đề cập có người dám đánh nàng. Kết quả lần này cùng Quý Ưu học kiếm, nhưng thật giống như nóng trông bị đánh mông đồng dạng, quả thực để hắn cái này khi tỷ tỷ có chút khó kéo căng. Bởi vì lúc trước mình gửi cái hiếm lần kia, nếu là Quý Ưu tiếp, kia muội muội liền muốn gọi hắn tỷ phu, đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp liên loạn. Lúc này Quý Ưu cũng chính nhìn xem trong tay kiếm gỗ, ước lượng mấy lần, trong lòng tự nhủ không biết Nhan Thư Diệp có thể hay không thích. Lần sau thử một chút, có mệnh. Lục Hàm Yên kiếm đạo tu hành tiếp tục đến buổi chiều, Quý Ưu trước một bước rời đi, tiện đường đi một chuyến Tào Kình Tùng biệt tử. Lão Tào biết Quý Ưu trạng thái giải trừ, hiện tại đừng nói bạc, ngay cả cái trà ngon lá cũng không dám lộ. Quý Ưu lần trước đến thời điểm nói cái gì đều không tin hắn uống cao nát, cuối cùng từ trong ngăn tủ lật ra đến một bao linh trà. Tào Kình Tùng trong lòng tự nhủ nếu là dạng này, ngươi đặc biệt nương còn không bằng đạo tâm nhập ma đâu. Người ta đi đường nghiêng nhập chính là ma đạo, ngươi đi đường nghiêng giống như nhập chính là chính đạo a. Kiếm Lâm sự kiện kia, ảnh hưởng vẫn là cực kỳ sâu xa, Nghe nói Phương trưởng lão hôm qua tại nội viện bên trong nói, Thiên thư viện từ xưa đến nay đi đều là thuần túy đạo tu con đường, hẳn là tuân theo truyền thống, không nên lấy kiếm đạo quyết định thu đấu kết quả, nếu không liền cùng Linh kiếm sơn không khác. Nhưng Phương trưởng lão đề nghị này, nhưng không có bao nhiêu ứng hòa thanh âm. Vân Châu Lục gia mặc dù tu hành thiên phú không cao, nhưng lấy linh thạch lập nghiệp, cây lớn dễ sâu, cũng không phải dễ trêu như vậy, trong viện không ít thế gia thế lực cùng Lục gia đều là giao hảo trăm năm. Cái này nếu là đổi thành rồi ngươi, đoán chừng cái này thu đấu quy tắc thật là muốn từ bỏ, cho nên đây chính là vì người nào nhóm luôn nói thiên phú tốt không bằng bối cảnh cân cước tốt nguyên nhân. Bất quá, Phương kia trưởng lão tại nội viện không có làm khó ngươi đi. Quý Ưu nâng chén trà lên đến phóng tới bên miệng thượng đạo, ta không gần bên trong viện phục đan, không tiếp thụ tiên môn thuế phụng, ngay cả tử trúc thiền lâm ngộ đạo đều không đi, hắn có thể làm khó dễ ta cái gì? Chúng ta trên đầu tường gạch. Tao Kinh Tùng ngay tại tu bổ trong viện Tây Quế, nghe xong nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Từ hắn trả tiền sự kiện kia bắt đầu, cho tới bây giờ thời tiết nóng đã đến, cơ hồ nửa tháng, Quý Ưu coi là thật không tiếp tục đi ngộ đạo qua. Hắn coi là Quý Ưu là đi tới, nhưng bây giờ xem ra, sợ là gặp vấn đề càng lớn hơn. Nhưng lúc trước mấy lần nói bóng nói gió đều bị hắn không phải tả hữu mà nói hắn địa che lấp quá khứ, Tào Kinh Tùng cũng không nghĩ lại cưỡng ép để hắn mở miệng. Quý Ưu tự nhiên biết Tào Kinh Tùng đang suy nghĩ gì, hắn mấy ngày trước đây như vậy dị thường, bây giờ quay đầu ngẫm lại đích xác thực hết sức rõ ràng, Tào giáo tập thẩm nghĩ tất có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại nhịn xuống không có mở miệng. Hắn cảm kích tại lão Tào đối với mình quan tâm, dù sao trên thế giới này có thể như vậy đối với hắn không tính quá nhiều, thế là tại lòng cảm kích đầy tràn lòng dạ phía dưới lấy đi hắn lá trà. Nghiệt đồ, uống trà nhiều không tốt. 3. Quý Ưu mang theo lá trà một đường đạp núi mà đi. Trở về nội viện sau trực tiếp địa đi hướng chính tâm tiên tử viện tử. Hà Linh Tú mấy ngày trước đây tuyên bố bế quan, muốn toàn lực xung kích dung đạo thượng cảnh. Thế là Ôn Chính Tâm cũng bắt đầu bế quan, đến nay đã có 7 ngày không có trở lại. Trong nội viện đều biết các nàng tại phân cao thấp, cũng đều biết năm đó tranh đoạt thân truyền danh ngạch thời điểm, Ôn Chính Tâm nhưng thật ra là không phục. Trước khi bế quan, Ôn Chính Tâm gọi Quý Ưu trước không muốn trở về, hảo hảo giúp nàng nhìn xem viện tử cái gì, Quý Ưu liền không tiếp tục về tiểu viện của mình. Pha trà, uống trà ngồi chơi nửa ngày, thẳng đến ngày chìm, bóng đêm phảng phất như thủy triều, bắt đầu dọc theo kéo dài lưng núi liên tục không ngừng địa quần quần mà đến. Liền nhờ hiện ra mấy cái điểm điểm phồn tinh. Quý Ưu đem chén trà buông xuống, thổi thổi bàng vãn thanh phong, sau đó đi vào trong tiệm phòng, đem bổ đoàn cầm lấy sau nhét vào trên giường. Sau đó hắn đem áo ngoài giải khai, tại trong phòng ngồi xếp bằng, hai tay ôm nắm trong ngực. Trong chốc lát, khắp núi linh khí phảng phất tìm tới kết cục, lấy hắn làm tâm điểm, điên cuồng địa hội tụ vào tới. Thiên địa linh khí vốn vô hình không chất, sau khi nồng đậm tới trình độ nhất định, liền sẽ huyễn hóa thành một loại thâm thúy màu trắng sắc. Giờ phút này, Quý Ưu quanh thân liền quanh quẩn lấy vô số đầu màu trắng sắc khí lưu, như là linh động giáng trưởng, theo hô hấp của hắn thổ nạp, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó lại từ nó vỡ vụn linh nguyên bên trong tràn ra. Mới đầu như róc rách dòng suối, nhỏ bé lại cứng cỏi, tiếp theo dần dần hội tụ, hình thành lao nhanh giang hà, hướng về hắn toàn thân mãnh liệt chạy xiết mà đi, đợi thể nội bị linh khí triệt để rót đầy, Quý Ưu thần niệm khẽ động, lấy linh khí vì cháy hừng hực nhiên liệu, thể nội nháy mắt dấy lên một tầng liệt liệt đại hỏa, ngọn lửa không bị khống chế hướng phía bên ngoài cơ thể điên cuồng thoát ra, đây là lần thứ 21 linh quang hơi chiếu. Nội tâm của hắn chỗ sâu một màn kia sâu nhất chìm chấp niệm, tựa như một viên cắm rễ cực sâu ngân thạch, hắn đã không cách nào đem nó giải khai, càng không thể tùy tiện quên mất. Cho nên hắn không cách nào định nói, cũng không dám lại đi vấn tâm, đạo tu một đường chạy tới phần cuối. Làm người tu hành, đi đến một bước này cũng đã là tùy hệt lộ. Nhưng nếu như dựa theo lúc trước phán đoán, như thể tu cũng là có cảnh giới tăng lên, kia Quý Ưu liền còn có một con đường có thể thử đi. Cho nên hắn gần nhất mấy ngày này một mực tại luyện thể, lần thứ 19, lần thứ 20. Không cách nào vấn tâm, không thể dung đạo, đây là hắn duy nhất một đầu được ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ toàn tâm đau nhức cảm giác từ hắn toàn thân bên trong mãnh liệt đánh tới, tựa như vô số cây cương châm đồng thời đâm đâm. Cỗ này kịch liệt đau nhức khiến Quý Ưu cái trán nháy mắt che kín mồ hôi mịn, môi sắc cũng đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, bả vai không bị khống chế run lẩy bẩy, trong miệng nhịn không được phát ra trận trận bị đau thở nhẹ. Từng tại thông huyền thời điểm tránh thoát rơi trói buộc cảm giác, giờ phút này phảng phất âm hồn bất tán quỷ mị, lần nữa cuốn lên thân lai. Bất quá, đã trải qua một lần tình hình như vậy Quý Ưu, chẳng những không có mảy may khủng hoảng, ngược lại ẩn ẩn có chút mừng rỡ. Bởi vì lần nữa cảm nhận được cái này khiến người gần như cảm giác hít thở không thông, vừa vặn chứng minh hắn lúc trước phán đoán là chính xác. Luyện thể con đường cùng tu đạo con đường không khác nhau chút nào, nhất định có thuộc về tự thân cảnh giới phân chia. Hắn lúc này đã sắp đến hạ cái cảnh giới cánh cửa, cho nên cái này trói buộc cảm giác mới có thể xuất hiện mãnh liệt như thế, phản phất có lực đẩy đang ngăn trở hắn tiếp tục hướng phía trước đồng dạng. Quý Ưu cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, ngừng thở, đem hết toàn lực bắt đầu tránh thoát loại kia trói buộc cảm giác. Thế là toàn thân cơ bắp vô ý thức căng cứng, như là một chương bị kéo căng dây cùng, mà quanh người hắn thì dần dần hình thành một cỗ cấp tốc đánh lấy xoáy khí kình, vây quanh thân thể của hắn gào thét không thôi. Mà thông qua hắn nín hơi dùng sức, tại thể nội cháy hừng hực linh hỏa bắt đầu càng thêm mãnh liệt, từ trong ra ngoài bắt đầu nung khô. Thế là một cỗ càng thêm mãnh liệt cảm giác đau liền xuất hiện, phản phất chui nát xương cốt đây cũng không phải là ảo giác, bởi vì khi nhục thể cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, tất nhiên là phải phối chuẩn bị càng thêm cứng rắn xương cốt. Quý Ưu lúc này đã xuất hiện đủ hai hiện tượng, nhưng kia bôi thanh âm lại không đơn thuần là ong ong thanh âm, đồng thời còn có xương cốt không ngừng ma sát thanh âm, mãnh liệt cảm giác đau khiến hắn hàm răng một trận cắn chặt. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Quý Ưu liền đã đổ mồ hôi như mưa, trên thân áo trong nháy mắt liền bị mồ hôi thấm ướt. Mà ở trong cơ thể hắn toán loạn linh hỏa, thì phản phất muốn đem luyện hóa đồng dạng, còn đang không ngừng địa chập chờn. Sư đệ, Ôn Chính Tâm dọc theo bóng đêm trở về nhà, nhìn thấy trong viện không có một hai liền nhịn không được hô một tiếng, lại phát hiện không người trả lời. Thế là nàng nhẹ nhàng cất bước, đi vào phòng ở, nháy mắt nghe tới từng đợt nhẹ giọng kêu đau. sư đệ tại trong nhà ta làm cái gì? Ôn Chính Tâm xê dịch bước chân, lặng yên không một tiếng động hướng phía trong cửa nhìn lại, sau đó nao nao. Trong phòng chỉ có quý sư đệ một người, cũng không như trong tưởng tượng Lục gia nhị tiểu thư. Nửa ngày về sau, tiếng thét dần ngừng, Quý Ưu đỡ lấy khung cửa, vô cùng suy yếu điệu từ trong phòng ra. Toàn thân của hắn đều là ướt sũng, hiển nhiên là đã kiệt lực, ngay cả môi sắc đều đã thương bạch không máu. Hắn có chút thở dốc nửa ngày, ngẩng đầu một cái liền thấy từ trong phòng đi ra Ôn Chính Tâm, trong tay chính ôm mấy món váy áo. Sư tỷ làm sao trở về rồi? Đổi bộ y phục, ngươi đây là đang làm cái gì? Quý Ưu đem sớm cất đặt trà lạnh bưng lên, nâng ly một thanh, tu hành. Ôn Chính Tâm lúc trước cũng chưa gặp qua hắn luyện thể, thế là nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, ngươi tại luyện thể? Ừm. Tào giáo tập lúc trước liền cùng ngươi đã nói, ngươi không nên lại luyện thể, ngươi phá vỡ mà vào thông huyền thượng cảnh thời điểm đã rất khó khăn, huống chi tiếp xuống chính là đại cảnh giới vượt qua. Ôn Chính Tâm biết hắn lại chưa đi qua Tử Trúc Thiền Lâm, lại không rõ hắn vì sao bỗng nhiên từ bỏ định nói, ngược lại bắt đầu cấp bách luyện thể, có loại trăm mối vẫn không có cách giải. Chính Tâm tiên tử vẫn chưa đợi quá lâu, cầm váy áo liền rời đi tiểu viện, trước khi đi còn mặt lộ vẻ lo âu nói cho hắn nhất định phải thận trọng. Quý Ưu đáp ứng về sau mắt tiễn hắn rời đi, sau đó nghỉ ngơi thật lâu, một mực ngồi xuống mồ hôi khô ráo mới một lần nữa trở lại trong phòng, nhập định về sau bắt đầu thần niệm phi thiên. Theo luyện thể tiến độ không ngừng tăng tốc, nhục thân đối với hắn thần niệm trói buộc cũng càng lúc càng lớn. Nếu là không thể kịp thời địa nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước, hắn thần niệm rất có thể không cách nào lý thể. Cứ việc Quý Ưu sẽ không lại lấy thần niệm nội đạo, nhưng hắn ngự kiếm chi pháp vẫn như cũng là ỷ lại tại thần niệm. Lúc này, hắn kim sắc thần niệm không ngừng dãy rủa, sau đó khó khăn từ trong mi tâm trồi lên, hướng về vô tận hư không bên trong không ngừng kéo lên, liền cảm giác được một cỗ như là bị sơn nhạc trô áp chế nặng nề cảm giác, làm hắn trùng thiên tốc độ vô cùng chậm chạp. Sau nửa canh giờ, Quý Ưu cả người đều sủi lơ xuống dưới. Mới luyện thể tiêu hao chỉ là kinh lực, nhưng giờ phút này tinh thần của hắn cũng bị nghiền ép đến cực hạn. Quý Ưu cảm giác cả người đều bị ép khô, còn chưa từ nhập định trạng thái bên trong đi ra ngoài, liền bắt đầu ngủ thật say. Đằng sau mấy ngày, thịnh kinh nhiệt độ bắt đầu lên cao, ngày mùa hè hương vị đã có chút hiện hiện, thẳng đến bàng vãn thời điểm mới có thể thoáng hạ nhiệt độ. Chính Tâm Tiên Tử viện tử mỗi đêm đều sẽ có linh khí mãnh liệt vờ quanh, giữa không trung bên trong quần quần không ngớt, liên tiếp tục 7 ngày lâu. Một lần so một lần kịch liệt, cũng một lần so một lần tiếp tục thời gian càng dài. Trong đó có một lần mưa rơi, liền ngay cả đẩy trời tung bay giọt mưa đều bị đánh lộn xộn không chịu nổi. Sau 7 ngày bàng vãn, theo cuối cùng một sợi tà dương rơi xuống, bóng đêm tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa vọt tới. Mấy ngày gần đây là có mưa hơi, đến mức màn đêm cũng không sáng tỏ, liền ngay cả tinh đấu cũng là mơ mơ hồ hồ một đoạn. Chính Tâm Tiên Tử đạp trên bóng đêm mà đến, tại cuối cùng một vòng tà dương tan biến thời điểm trở lại nhà mình tiểu viện cổng. Nàng mỗi 7 ngày liền sẽ trở về thay đổi quần áo một chút, có khi sẽ còn bù một lần cảm giác. Lúc này mới vừa ở trước cửa dừng bước, tay của nàng đã nâng lên, còn chưa đẩy cửa, liền thấy rơi vào trên cây chim chóc phần phật một tiếng vỗ lên hai cánh, như là chấn kinh đồng dạng bay vào trong bóng đêm. Ôn Chính Tâm nao nao, sau đó liền cảm nhận được một cô mãnh liệt sóng nhiệt từ trong viện mãnh liệt mà ra, xa so với cái này giữa hè thời tiết nóng càng thêm nóng bỏng. Quý Ưu lúc này ngồi tại giữa sân, trên trán tất cả đều là mồ hôi, mà nó làn da phía trên thì rung động một vòng huyền quang, hai con ngươi bên trong kim quang ẩn ẩn, sung mãn lồng ngực theo hắn hồng hộc thở dốc không ngừng chập trùng. Lần thứ 23 hơi chiếu, hắn lại một lần nữa đánh vỡ lúc trước gặp được như vậy hạn chế, mãnh liệt trói buộc cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn nắm chặt song quyền, cảm giác toàn thân tế bào bên trong đều có khí kình đang không ngừng vãi ra, để hắn khắc chế không được địa muốn huy quyền, đem lúc này gió đêm đều trực tiếp bóp nát trong tay. Rõ ràng hơn một loại cảm giác là, hắn cảm thấy mình thần niệm tại theo nóng bỏng lục thể cùng một chỗ run rẩy, tựa như là dính liền lại với nhau đồng dạng, sau đó liền có một loại thiên địa khai sáng cảm giác không ngừng quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Chương 205, Thiên Đạo Hội Dự Tuyển. Chương 205, Thiên Đạo Hội Dự Tuyển. Lục thân dung đạo. Sau đó, kinh lực tăng lên rất lớn, đây là Quý Ưu bị ép khô thần niệm bên trong xuất ra hiện ý niệm đầu tiên. Như lúc trước Thông Huyền lúc nói, hận trời không cán, hận đất không tròn, là cách nói quyết đại, như vậy lần này thật không sai biệt lắm. Hắn cảm giác nếu là hôm nay mình đứng ở xuất hành sứ đoàn xe ngựa phía trên, kia binh vương một quyền không đến mức sẽ để cho mình suýt nữa bỏ mình. Mặt khác, Quý Ưu mới nắm tay thời điểm, phát giác được mình xương cốt giống như cũng tại cứng rắn như sắt, khớp nối tại hoạt động thời điểm mang theo một loại sức kéo 10 phần phản hồi, cho dù không sử dụng linh khí, hắn cho là mình cũng có thể một chỉ cắm xuyên vật vật. Chứ những ngày bên ngoài, còn có hắn thần hồn. Lúc trước luyện thể thời điểm, theo linh hỏa đung khô mà run rẩy chỉ là thân thể, nhưng giờ phút này lại ngay cả thần hồn cũng nhận ảnh hưởng. Loại kia thiên địa khai sáng cảm giác vẫn chưa tăng lên hắn ngũ giác, nhưng lại để hắn thần hồn cảm giác được một dòng nước nóng đổ bê tông, cùng nhục thân tựa hồ hoàn mỹ phù hợp lại với nhau đến mức hắn có thể rõ ràng khống chế đến mỗi cái khí khiếu vận hành, có thể minh xác biết thể nội huyết dịch đi hướng. Nguyên lai nhân tộc thần cùng hồn, cũng không phải là tiên tiên phù hợp. Quý Ưu nhịn không được thì thào một tiếng, chợt nhớ tới từng nghe người nói qua, người đối với mình quyền khống chế thân thể kỳ thật xa không đến 1/10. Nội tạng cũng tốt, huyết dịch cũng tốt, xương cốt cũng tốt, người đều không cách nào tự chủ khống chế hoặc điều chỉnh bọn chúng, nhưng Quý Ưu thần hồn lúc này lại đã có đối bọn chúng một chút liên hệ. Là thân thể tại tự động hướng về càng chặt chẽ hơn phương hướng chỉnh hợp, để thân thể của hắn hướng phía càng mạnh hình thái mà đột phá. Một điểm nữa, là lúc trước đau nhức cảm giác. Lúc trước lần thứ 22 hơi chiếu, kém xa hôm nay cái này lần thứ 23 hơi chiếu mãnh liệt, gian nan. Nhưng lần thứ 22 hơi chiếu lưu lại hạ đau nhức, là cơ hồ dùng 8 canh giờ mới biến mất. Mà lần này cường độ cao hơn hơi chiếu về sau, hắn lại có thể rõ ràng phát giác được những cái kia đau nhức cảm giác chính giống như là thủy triều rút đi, điều này nói rõ cường độ thân thể tăng lên mang đến, còn có hồi phục tốc độ cùng kháng tính. Quý Ưu hừng hực, mồ hôi trên đầu trâu không ngừng rơi xuống đất, tại mặt đất không ngừng mà chuyển đến một trận tư tư thanh âm. Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả đều là thuần túy đạo tu chiếm đa số, cho dù là Linh Kiếm Sơn chủ tu kiếm đạo, cũng không nếm thử trưởng không tứ tượng, chân trời, lực pháp, nhưng vẫn cũ có thể coi như là đạo tu chi nhánh, sẽ không như hắn như vậy kiệt lực luyện thể. Mà mình tại trong vô hình cũng hẳn là nhận loại này phong trào ảnh hưởng, vẫn luôn là lấy đạo tu vi chủ, luyện thể làm phụ. Hiện tại đổi thành lấy luyện thể làm chủ, từ bỏ đạo tu, chỉ tu thần niệm, không biết cuối cùng sẽ đi đến một bước kia. Bất quá như là đã quyết định, kia liền không muốn lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần có đường vậy liền đi thôi. Liền như là hắn lần đầu tới đến Thanh Vân Thiên tiếp theo dạng, cũng là phục đi mấy chục bước rộng mở trong sáng. Ngạch, Ôn sư tỷ đến, ngay tại cổng. Quý Ưu cảm giác trở nên rõ ràng về sau, thậm chí có thể bắt được Ôn sư tỷ đứng ở bên ngoài hình dáng, nhưng là đứng không dậy nổi. Theo hô hấp dần dần nhẹ nhàng, Quý Ưu cảm nhận được một cô giá rời hướng phía mình toàn thân mãnh liệt mà đến, thế là cả người đều lâm vào trong mê ngủ. Lần nữa mở mắt, đã là ngày thứ 2 giờ mùi, chưa hậu thiên quang sáng lạ, không ngừng có ánh sáng buộc thuận song cửa sổ sái nhập trong phòng, cũng có một góc rơi vào Quý Ưu trên mặt, chiếu sáng hắn cái kia kiếm lông mày tinh mục khuôn mặt, đem hắn tỉnh lại đi qua. Lần này giấc ngủ so mấy lần trước còn muốn nhảy vọt, đây cũng không kỳ quái. Bởi vì hôm qua hắn mặc dù không có tiếp tục thần niệm phi thiên, nhưng thần hồn run rẩy cũng làm cho hắn tiêu hao rất nhiều. Quý Ưu từ trên giường ngồi dậy, ngốc thật lâu một trận mới phát hiện mình là đóng chăn mền, mà khác hôm qua bị mồ hôi thấm ướt quần áo cũng đã không thấy đúng, hôm qua phát giác được đến Ôn sư tỷ tới. Hắn từ trên giường đứng dậy, đi đến nhà chính, liền nhìn thấy Ôn Chính Tâm ngay tại trong phòng ăn cháo, mà trừ nàng ra, còn có Ban Dương Thư cùng Tào Kinh Tùng. Tào Kinh Tùng tuy là ngoại viện giáo tập, nhưng cũng là có thể đi vào viện, chỉ là bình thường không quá ưa thích đến thôi. Lúc này gặp đến Quý Ưu ra, ba người cùng nhau ngẩng đầu. Các ngươi làm sao đều đến rồi? Tào Kinh Tùng râu ria lắc một cái, người Ôn sư tỷ đưa tin, nói ngươi toàn thân nóng hổi địa hôn mê tại trong phòng, dọa đến chúng ta tranh thủ thời gian liền đến. Quý Ưu ngồi vào trên ghế, ta chẳng qua là tại luyện thể. Ôn Chính Tâm nhìn xem hắn, luyện qua rồi. Luyện qua, sư tỷ đêm qua trở về. Ôn Chính Tâm nhẹ gật đầu, nhìn hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên phức tạp mấy phần. Nàng trở về sau cho Quý Ưu đổi quần áo, bất quá lớn như vậy cũng không tính là gì. Vấn đề mấu chốt là Tào Kinh Tùng cùng Ban Dương Thư là sáng nay thu được mình đưa tin mới đến, chỉ có chính mình mới cảm nhận được tối hôm qua kia cố đập vào mặt cảm giác các bách, cảm giác thật giống như có Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt đồng dạng. Nhưng sư đệ vẫn là thông huyền cảnh, lúc này khí tức nội liễm, nhìn không ra bất luận cái gì dị dạng, cùng khác thông huyền cảnh không có cái gì quá lớn khác nhau. Quý Ưu ha to miệng, tối hôm qua quá mệt mỏi, ta nhưng thật ra là phát giác được sư tỷ trở về, nhưng đã mở mắt không ra. Ôn Chính Tâm liếc hắn một cái này luyện thể thuật, ngươi đến tột cùng là cùng ai học? Mình suy nghĩ ra được. Nghe được câu này, ba người liếc nhau. Trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, bọn hắn đã phát giác được Quý Ưu loại này luyện thể thuật không tầm thường. Như vậy mạnh mẽ tăng trưởng, tuyệt đối không phải Thanh Vân Thiên Hạ những cái kia phổ thông luyện thể thuật có khả năng có. Bởi vì những cái kia luyện thể thuật xa xa không đạt được Quý Ưu bây giờ cường hãn tình trạng. Thông huyền cảnh liền đã có như thế đáng sợ hiện ra, Tào Kinh Tùng cũng không biết hắn một khi tiến vào dung đạo cảnh sau sẽ có bao nhiêu mạnh. Quý Ưu lúc này đón ngoài cửa ánh nắng rỗi một cái to lớn lưng mỏi, cảm giác thần thanh khí sảng. Ôn Chính Tâm lúc này tăng háng một cái, ngươi cái này chỉ có thể trong đêm luyện. Quý Ưu nghe tiếng xoay đầu lại, cũng không có gì đêm tối cùng ban ngày phân chia, chỉ là mỗi một lần đều sẽ kiệt lực, thần niệm cũng sẽ tiêu hao đến cực hạn, trong đêm luyện lời nói luyện qua liền trực tiếp ngủ, ngày thứ hai còn có thể nên làm gì làm cái đó. Sư tỷ hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được ngươi hẳn là trở về. Ôn Chính Tâm đỏ hạ bên hai, cả ngày tại ta chỗ này ăn uống chùa cũng coi như, ban đêm còn làm chút loạn thất bát tao động tĩnh, ta lần này trở về làm sao trên đường, khắp nơi đều là ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ta cũng không muốn đắc tội đàn tông trí nữ. Quý Ưu lập tức giao biện, sư tỷ lời này không đúng, ta trả lại cho ngươi giặt quần áo nữa nha, như thế nào là ăn uống chùa? Ôn Chính Tâm nói mau mau cút, ngươi kia là giặt quần áo vẫn là thỏa mãn nữa thích của mình ta liền không nói. Ngươi cái này tâm cảnh mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nhìn cách cũng tốt không sai bị lắm, còn muốn ý ở chỗ này không có cửa đâu. Ta một cái độc thân nữ tử viện tử, cả ngày có ngươi tại kia nhẹ giọng tiếng gào đau đớn âm, chuyến đi ta muốn làm thế nào người? Trên đường tới còn có người khen nàng, nói nàng thật lợi hại, còn nói nàng thật là biết nhẫn mại cái gì, nàng vừa mới bắt đầu còn không có liên tưởng đến cái gì, về sau mới hiểu được bọn hắn tại khen cái gì. Mặt khác chính là Quý Ưu mỗi ngày luyện qua đều toàn thân là mồ hôi địa mê man, làm sư tỷ đến cùng cho ngươi đổi còn không đổi, đổi nhìn vẫn là không nhìn. Tao Kinh Tùng cùng Ban Dương Thư liếc nhau, trong lòng tự đủ cái gì loạn thất bát tao độc tĩnh. Ôn Chính Tâm không cùng bọn hắn giải thích, trực tiếp liền đem ba người cùng một chỗ đuổi ra viện tử. Tao Kinh Tùng đứng ở trước cửa nhìn xem Quý Ưu, ngươi Ôn sư tỷ nói là động tĩnh gì? Quý Ưu học hai lần, luyện thể thời điểm sẽ có thân thể sẽ rách cảm rất đau, liền không nhịn được lên tiếng. Ta có thể lý giải ngươi Ôn sư tỷ tại sao phải đuổi ngươi đi. Ngươi làm ra loại này độc tĩnh, nàng còn có thể lưu ngươi lâu như vậy. Chính Tâm tiên tử cũng thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quý Ưu nghe xong sờ sờ bụng, giáo tập, ta có chút đói. Tao Kinh Tùng nheo mắt lại, ta nhưng không có tiền mời ngươi đi tử lâu. Không dùng tử lâu, tiên thiện phường liền có thể. Thật chứ? Ừm. Tao Kinh Tùng suy tư một chút, trong lòng tự đủ tiên thiện phường loại này thiên thư viện nhà ăn ta vẫn là có thể mời được. Nhưng để hắn không ngờ đến chính là Quý Ưu lúc này sức ăn, trực tiếp đổi mới hắn nhận biết. Lại đến một phần. Đây đã là thứ năm phần. Quý Ưu nhìn trước mắt năm phần không bàn, chưa ăn no à? Tao Kinh Tùng liếc hắn một cái, khoe miệng co quắp một trận, nghiệt đồ, ngươi nói thực cho ta, ngươi tu luyện chính là ngũ tạng miếu à? Luyện thể là như thế này. Quý Ưu lại đi muốn một phần, sau đó liền túi đầu cơm khô. Hắn hiện tại thân thể cần nhiệt lượng cực lớn, đây cũng là nhiệt độ của người hắn vì sao lại lên cao không ngừng nguyên nhân, nhưng trong thân thể nhiệt lượng cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, biện pháp tốt nhất chính là đồ ăn thu hút. Tao Kinh Tùng nhìn xem hắn, nhịn không được mở miệng, trong viện mấy ngày nay có tin tức, thiên đạo hội thời gian cũng nhanh định ra đến. Quý Ưu ngẩng đầu, trách không được Ôn sư tỷ mấy ngày nay bế quan như thế nhảy vọt. Ngươi ôn sư tỷ tự có chính nàng dự định, ngược lại là ngươi, cũng nên suy nghĩ một chút, mấy ngày nay tranh thủ thời gian vấn tâm tìm nói, tháng thiên đạo hội về sau đi tiên hiền ngộ đạo địa phá cảnh, lấy tư chất của ngươi, chờ ra thời điểm hẳn là liền đi tới ưng thiên cảnh cánh cửa. Tao Kinh Tùng trên mặt hiền lành, ta Phong Châu lại muốn có một cái ưng thiên cảnh cường giả, đây là lão phu quá khứ 50 năm từ chưa cảm tưởng qua sự tình. Quý Ưu đũa dừng lại một chút, trầm mặc hồi lâu cũng không nói gì. Sau đó Tào Kình Tùng liền chạy, còn nhanh hơn thỏ, to mọng thân thể lại trong chớp mắt ấy cho thấy không gì sánh kịp nhẹ nhàng. Cũng không phải là bởi vì có chuyện gì gấp, chỉ là bởi vì Quý Ưu nói với hắn hiện tại vẫn chỉ là lượng dạng. Mắt thấy Lao Tào hóa thân thành rồi như gió lao nam hải, Quý Ưu chép miệng một cái, đem bàn ăn đưa tới cửa sổ, sau đó xoay người đi kiếm lâm, dự định đi thử quyền. Luyện thể vượt qua kế tiếp cửa ải, có ít chỗ tốt rõ ràng nhất có thể cảm giác ra. Nhưng chiến lược của hắn đến tột cùng như thế nào, vẫn là ẩn số. Quý Ưu cất bước hạ sơn, đi tới kiếm lâm, liền gặp được ngay tại Huy Kiếm Lục Hàm Yên. Lục gia nhị tiểu thư cơ sở kiếm thức luyện được đã rất nhuần nhuyễn, Quý Ưu mấy ngày trước đây đã an bài nàng luyện tập liên tục kiếm chiêu, liền như là lúc trước mình đồng dạng, đem điểm, bổ, đâm, vẩy, chọn, sập, đoạn, chạm, bôi, gọt, mây, treo chờ tư thế ăn khớp, thuần thục nắm giữ sau phối hợp linh khí khu ngự, lấy hình thành kiếm chiêu. Mắt thấy Quý Ưu tới, Lục Hàm Yên dừng lại kiếm, sau đó lặng lẽ meo meo nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng kiếm gỗ. A tỷ hôm qua hỏi nàng bị Quý Ưu đánh đòn cảm giác gì, nàng trả lời nghiêm sư mới có thể ra cao độ, có nhiều chỗ làm không đúng, quý sư huynh cho nàng giáo huấn là đúng, nàng sẽ không tức giận. A tỷ ánh mắt rõ ràng không tin, Lục Hàm Yên lập tức hỏi lại, A tỷ sẽ không cho là ta là ưa thích đi. Trên thực tế, Lục Hàm Yên thật cho là mình là ưa thích loại này nghiêm ngặt phương thức truyền thụ, cảm thấy quý sư huynh dạy mình giáo rất nghiêm túc, cũng không thể vì vậy mà đối quý sư huynh sinh khí, cũng không có cái gì khác. Thế nhưng là về sau mấy lần, nàng liền phát hiện mình tựa hồ là thích. Quý Ưu nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong đầu nhịn không được hiện ra cấm đoạn thầy trò bốn chữ. Kiếm tâm có chút táo bạo, kiếm ý cũng bất ổn, là bởi vì vừa mới chiến thắng Phương Cẩm Trình. Hàm Yên biết sai, mời sư huynh trách phạt. Ta hôm nay tới là tới thử quyền. Thử quyền? Đúng, thử quyền, ngươi hảo hảo luyện, chờ một lúc thấy đi. Lục Hàm Yên nhìn xem Quý Ưu cất bước hướng phía trong rừng chỗ sâu đi đến, có loại kiến thức nửa vời cảm giác, nhưng nghe đến chờ một lúc hai chữ vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy kiếm, bắt đầu ăn khớp lúc trước kiếm chiêu. Bất quá ngay tại nàng kiếm sắc khởi thế thời điểm, một cỗ khổng lồ sóng gió bỗng nhiên từ sâu trong rừng trúc gào thét vào tới, một cỗ tiếp lấy một cỗ, cường hãn khí tức trực tiếp ép tới nàng kiếm sắc khó nhất, để vị này Lục nhị tiểu thư đôi mắt dần dần trận to đồng dạng kinh ngạc trông lại, còn có cái khác một chút tại kiếm lâm luyện kiếm đệ tử. Quyền kinh rất mạnh. Khí kình dâng lên để lay núi quyền thật sự có lay núi chi thế, động như sấm trận, thậm chí có loại tồi khô lạp hủ uy lực. Chỉ là quang đánh một quyền, quả thực là không quá đáng nghiền. Quý Ưu kéo ra một cái quyền giá, hung hăng đánh ra, vẫn chưa vận dụng linh khí, vẹn vẹn là một đạo quyền phong liền ép tới phía trước toàn bộ thúy trúc không ngừng xoay người, nó quanh thân khí tức như hổ khiếu long ngâm, cho đến quyền phong tản mát mới dần dần lắng lại. Còn muốn tiếp tục luyện thể. Nộ đạo chuyện này coi trọng chính là thời cơ, nhưng luyện thể cần chỉ là cố gắng cùng cứng cỏi. Thứ 25 lần, thứ 26 lần, hắn muốn nhìn một chút luyện thể kế tiếp cửa ải sẽ từ lúc nào xuất hiện. Quý Ưu thu quyền, tán đi quyền thức sau đi ra ngoài, tại Lục Hàm Yên múa kiếm chỗ nhìn hồi lâu, sau đó đưa tay nắm chặt kiếm gỗ, ba một chút đánh vào mông của nàng bên trên, trêu đến Lục nhị tiểu thư thân thể mềm mại run lên, mấy lần trước còn nhịn được, giờ phút này nhưng không khỏi hừ hừ lên tiếng. Luyện được không tệ, tưởng thưởng một chút. Cốc Vũ vừa qua về sau, trà khói chính mịn mù. Lập hạ thời tiết nóng bắt đầu bừng bừng, nhiệt độ dần dần lên cao, buổi trưa ngày thường thường phơi người vô pháp ngẩng đầu. Lục Hàm Yên tại Quý Ưu chỉ điểm phía dưới, ngoài ý muốn chiến bại Phương Cẩm Trình phong ba cũng đã lắng lại, không có người sẽ đặc địa đem nó lấy ra đàm luận. Tăng thêm thật nhiều người đều đang bế quan, liền lộ ra so thường ngày còn muốn yên tĩnh. Bất quá ngay tại cái nào đó vạn lý vô vân đầu hàng ngày, đột nhiên có một đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ xông lên vân tiêu, nháy mắt quấy tán đầy trời dài mây, dẫn tới vô số đệ tử ngẩng đầu quan sát, liền gặp được nhất trí kim sắc minh văn hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống, vù vù âm thanh không ngừng. Bay đi thời điểm, bên trên bầu trời còn có áng vàng điểm điểm, đón gió tản mát. Thấy cảnh này, khắp cả nội viện đều là nghị luận ầm ĩ, từ sáng sớm đến buổi chiều đều là chạy bẩm báo đi thanh âm. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên thư viện sắc lệnh. Không, là Thất Đại Tiên Tông liên thủ sắc lệnh. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên đạo hội thời gian định ra. Thiên đạo hội tổ chức ngày là Thất Đại Tiên Tông căn cứ tiên hiển chứng đạo địa trạng thái liên thủ thương nghị, Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả đối này cũng là chờ mong đã lâu, lúc này rốt cục nhìn thấy kết quả. 3 tháng sau cử hành, Thiên đạo hội chính thức cử hành, sắc lệnh bên trong đại khái chính là cái này 10 cái chữ, theo gió bay về phía thiên hạ. Mặc dù chuyện này cùng ngoại viện quan hệ không lớn, nhưng vẫn là dẫn tới vô số chú mục, đương nhiên quan tâm nhất chuyện này vẫn là nội viện đệ tử, mà bọn hắn biết tin tức cũng là cặn kẽ nhất. Tỷ như lần này Thiên đạo hội mỗi cái tiên tông có 15 cái danh ngạch, mà trăm năm trở lên thế gia có 5 cái, trừ cái đó ra, tại chuẩn hạch trên danh sách các lớn tiên trang cũng đều có một cái. Kỳ thật đây là Thiên đạo hội những năm gần đây thủ pháp quen dùng, bởi vì nếu là không hạn chế nhân số, nhiều như vậy tu tiên giả muốn từng cái đánh, cho dù là đánh tới năm sau sợ là cũng vô pháp đánh xong. Mà khi Thiên đạo hội hạn chế danh ngạch về sau, tiên tông, thế gia bên trong đến tụt cùng tuyển ai đi tham gia, liền thành rồi một vấn đề. Thế là tại sắc lệnh xuất hiện về sau, Thiên thư viện trưởng sự điện cùng trưởng lão các đều đang suy nghĩ chuyện này. Có người đề nghị cái này tham dự danh ngạch hẳn là từ đề cử được đến, cũng chính là bọn hắn những cao tầng này thông qua bỏ phiếu, quyết định cái này 15 người. Trong đó Bất Trần Điện thủ tịch trưởng lão Vương Ngạn chính là đại biểu trong đó, cũng đề nghị không thể chỉ nhìn chiến lực, mà là muốn đề cử ra có thể nhất đại biểu Thiên thư viện đi chi đạo đệ tử. Phương trưởng lão nói cực phải, chỉ là không biết loại kia đệ tử mới xem như phù hợp nhất Thiên thư viện đi chi đạo. Tự nhiên là lấy thuật pháp ra thân thuần túy đạo tu, một chút dựa vào luyện thể cưỡng ép tăng lên chiến lực, làm trái tiên đạo hạng người, phái đi ra chẳng phải là ném tặc thiền thư viện người. Nghe thấy lời ấy, ngồi bên phải bên cạnh trưởng sự viện trưởng sự nhịn không được liếc nhau, trong lòng tự nhủ muốn thuần túy đạo tu mới có thể dự thi, phương trưởng lão không bằng chỉ mặt gọi tên nói quý ưu không thể dự thi đi. Hắn không phải thuần túy đạo tu, đã luyện thể còn luyện kiếm, cái này không phải liền là nhằm vào hắn. Giờ khắc này, ba người không khỏi nghĩ quý ưu hướng Lục Hàm Yên truyền thụ kiếm đạo, đem Vương Cẩm Trình đánh răng rơi đầy đất sự tình. Lúc ấy phương này trưởng lão vẫn chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu trong viện không cho phép tư đấu, nghệ tình hai người đều là vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vân vân. Lúc ấy trong viện còn có người nói phương trưởng lão độ lượng lớn, khí lượng cao, công và tư rõ ràng, cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai là chờ ở chỗ này. Nhất chu tâm chính là, phương trưởng lão chờ còn không phải Lục Hàm Yên, mà là đứng tại Lục Hàm Yên phía sau quý ưu. Bất quá đối với phương trưởng lão lần này đề nghị, đại bộ phận trưởng lão đều là tán thành. Bởi vì tham gia thiên đạo hội danh ngạch 10 phần quý giá, mỗi một cái đều đại biểu có thể vào tiên hiền chứng đạo địa ngộ đạo cơ hội. Nếu là có người không thể dự thi, chống đi một cái danh ngạch đến, tự nhiên là tất cả mọi người muốn gặp đến. Lúc trước nhập nội viện nếu không phải quý ưu, mà là Sở Hà, bọn hắn tự nhiên sẽ không làm như thế, dù sao Sở Hà phía sau là cái ngàn năm thế gia, được vinh dự thứ 8 đại tiên tôn, nó nội tình cùng địa vị có thể nghĩ. Nhưng quý ưu lại không có người nào chỗ dựa, vẫn được sự tình như thế quái đản, đối đám người mà nói tự nhiên là không cho phép hắn dự thi tốt. Một cái hương giã tư tu, có gì lý do chiếm dụng một cái tiên tông danh ngạch? Mà lại đề cử loại phương thức này đối bọn hắn cũng là có trực tiếp chỗ tốt, nhiều một cái thông huyền danh ngạch, đến lúc đó mình tọa hạ đệ tử, trong nhà con cháu đều sẽ có cơ hội dự thi. Nhưng vấn đề là thiên đạo hội là đối ngoại, mà không phải đối nội. Tân trưởng sự lúc này không khỏi mở miệng, thiên đạo hội là thất đại tiên tông cùng thiên hạ thế gia ở giữa tranh đấu, người dự thi cần nhất chính là phải có đầy đủ tỷ số thắng, chuyện này liên quan đến ta thiên thư viện tông uy, đề cử chỉ sợ không quá phù hợp, sợ là sẽ phải có chỗ xen vào nhau. Phương Ngạn nhịn không được liếc hắn một cái, tân trưởng sự lời ấy ta không đồng ý, cho dù là không chọn những cái kia luyện thể, học kiếm, ta thiên thư viện đệ tử bên trong cũng có thiên kiêu vô số, chẳng lẽ sẽ thua bởi tông khác tử đệ hoặc là con em thế gia không thành? Đó cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy đã mục đích là tại trên thiên đạo hội thủ thắng, sao không trước tiên ở trong viện thiết hạ lôi đài, người thắng trận tự nhiên có thể tham gia thiên đạo hội, há không tốt hơn? Bực này phương pháp tất nhiên là không sai, nhưng có ít người nếu là ỷ vào các bảng môn tà đạo lấy thắng quả, thì tính sao? Tân trưởng sự nghe tiếng ngẩng đầu, trăm ngàn năm trước bảy lớn tiên hiền vốn là tình như thủ túc, sao là bảng môn trái đạo nhất nói? Phương Ngạn lạnh mặt, cái kia dứt khoát không nên đi so, đã đều là nhất gia, đem danh ngạch tặng cho người khác tốt, còn có thể bất chút khí lực không phải? Lang Hòa Thông cùng Kế Kính Liêu nhịn không được liếc hắn một cái, Tần huynh hôm nay vì sao muốn vì kia quý ưu nói tận lời hữu ích? Đây là vì tông uy, không phải vì ai. Tần Vinh dứt lời sau quay đầu nhìn về phía bọn hắn, 25 năm, năm lần thiên đạo hội đều là bị ta qua tay qua, ngươi cũng biết ta Thiên Thư Viện là cao quý thánh tông, nhưng tỷ số thắng lại vẫn luôn xếp hạng thứ ba, thật chẳng lẽ muốn để thế nhân cảm thấy cái này thánh tông chi danh là chuyện tiểu lâm? Lang Hòa Thông liếc hắn một cái, chúng ta chỉ là người chấp hành, ngươi lại như thế nào cố chấp qua được phương trưởng lão? Ta không quan tâm người nào có thể dự thi, nhưng chúng ta phái ra đệ tử nhất định là mạnh nhất mới được, không phải chẳng phải là để người chê cười? Dĩ vang những năm kia cũng không có phái qua cái gọi là mạnh nhất, đều là chút người thân nhất thôi. Ta trưởng sự viện tại trưởng lão các phía dưới, chủ ý này cuối cùng vẫn là từ các nàng đến định. Thân Vinh tự nhiên là biết, lúc này nhịn không được thở dài. Bất quá ngay tại phương trưởng lão muốn đánh nhị quyết định thời khắc, nghị hội cửa phòng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Có quan hệ thiên đạo hội sắc lệnh lấp lóe ròng rã một ngày, liên quan tới thiên thư viện dự tuyển quy tắc tin tức liền bị dán tại ngộ đạo tràng phía tây, cùng nội viện tử trúc tiền lâm phía nam hai cái bảng thông báo bên trong. Thế là một sáng sớm bắt đầu, liền có vô số trong viện học sinh quay trùng quanh tại bốn phía. Lần này thiên đạo hội dự tuyển lấy lôi đài khiêu chiến thi đấu phương thức tiến hành, trong viện đệ tử nhưng có 3 ngày thời gian báo danh, kỳ ngày hết hạn về sau thông tính nhân số. Thông huyền, dung đạo, ương thiên, vô cương, mỗi cái cảnh giới đều sẽ phân biệt thiết hạ lôi đài, theo thứ tự tiến hành giao đấu. Thông huyền cùng dung đạo là đệ tử chiến, mà ương thiên cùng vô cương thì là trưởng lao chiến đệ tử chiến đối ngoại là công khai, tại thành tiên bạch ngọc đài cử hành, mà trưởng lao chiến thì tại nội viện cử hành, cũng không đối ngoại công khai. Báo danh dự thi người có thể tự chủ lựa chọn phải chăng muốn trở thành đài chủ, bất kỳ người nào chỉ cần kiên trì qua 5 vòng, liền có thể được đến thiên đạo hội danh ngạch. Lôi đài thi đấu sao? Ta còn tưởng rằng danh ngạch là từ bên trong viện trưởng lao đề cử. Nghe nói là Tả Khâu điện chủ đặc địa hỏi đến, cho nên tuyển dụng đề cử chế. Dĩ vãng mấy lần thiên đạo hội, thiên thư viện lựa chọn danh ngạch phương thức đều là lấy đề cử chiếm đa số, nhưng đoạt được thành tích một mực không cao, thiết hạ lôi đài thi đấu cũng không kỳ quái. Ta nghe nói cái khác mấy cái thế gia cũng đều là như thế. Thịnh kinh trong thành nơi đây thiên đạo hội dự tuyển sự tình nghị luận ở mỹ, không ít trong kinh thế gia đều hy vọng mình chỗ cũng vụng, kết giao người có thể lấy thắng, liền cả ngày đều nghị luận đến nghị luận đi. Sùng Vương phủ còn đặc địa trong nhà thiết tiến, đem nó chỗ cung phụng kết giao một chút đệ tử tất cả đều mời vào trong phủ. Thế là đợi đến báo danh ngày thời điểm, xâm nhập trưởng sự viện báo danh dự thi cũng là vô số kể. Bất quá liên quan ai đến trở thành vòng thứ nhất đại chủ, đại bộ phận học sinh tính tích cực cũng không tính là quá cao. Bởi vì có can đảm xuất thủ trước người, nhất định là chiến lược cao thâm, mà lại đối với mình có không gì sánh kịp tự tin. Cho nên đại đa số người đều tồn lấy xem trước một chút người khác chiến lược, hoặc là nói đợi đến những cái kia rõ ràng rất mạnh người được đến danh ngạch lại đến tâm tư. Nơi đây, Quý Ưu từ nội viện ra nhóm, đi một chuyến trưởng sự viện, mục đích tự nhiên là vì báo danh dự thi, đồng thời làm trận đầu thủ lôi người. Hắn luyện thể về sau một mực tại đánh một quyền, đúng là cần một trận thực tế chiến đấu, cái này quá hợp khẩu vị của hắn. Bất quá Quý Ưu vẫn luôn biết, trong viện có rất nhiều người không quá chào đón mình, mà cái này thiên đạo hội danh ngạch quý giá như thế, chưa hẳn tốt cầm, nói không chừng thi dự tuyển bên trên liền sẽ có người muốn kẹt chủ mình, nhưng ra ngoài ý định chính là trưởng sự viện đáp ứng. Báo danh tự nhiên có thể, Thiên thư viện luôn luôn coi trọng công bằng công chính. Quý Ưu nghe nói như thế nhìn ra phía ngoài một chút, phát hiện Thái Dương vẫn chưa từ phía tây ra, thầm nghĩ cái này như bức thổi ngược lại là đinh thai nhức óc. Tân trưởng sự vẫn chưa để ý hắn những này tiểu động tác, mà là nhìn xem hồ sơ vụ án khẽ nói một tiếng, dự thi cùng thủ lôi đều có thể theo ngươi, bất quá, trưởng lão các có một điều kiện, cần ngươi đáp ứng mới được. Ta liền biết không có đơn giản như vậy, nói đi, điều kiện gì? Ngươi biết nếu là ngươi muốn tham gia Thiên đạo hội gia, nhưng thật ra là đại biểu ta Thiên thư viện, liền muốn thể hiện ra ta Thiên thư viện học sinh phong thái. Chương 206, cấm kiếm. Chương 206, cấm kiếm. Nhìn thấy chưa, vừa rồi có bố cáo dán ra đến, thông huyền cảnh là từ Quý Ưu cái thứ nhất thủ lôi. Hắn lại có như thế tự tin. Hắn không có tự tin, vậy còn có người nào có thể có này tự tin? Nhưng Quý Ưu hẳn không phải là như thế trương dương tính cách mới đúng, lúc trước có sắp rời viện thông huyền cảnh sư huynh đi khiêu chiến hắn, hắn cũng là từ chối nhiều lần mới ra tay. Bố cáo dán ra về sau một toàn bộ buổi chiều, tất cả mọi người đang nghị luận việc này. Mà tại Tào Kình Tùng tiểu viện bên trong, bị nghị luận nhân vật chính an vị tại chính đông trên băng ghế đá, bên cạnh còn có Ban Dương Thư, Ôn Chính Tâm cùng Bạch Như Long, ngồi vây quanh Tả Hữu. Mặt khác Quý Ưu sau lưng còn đứng lấy hai nữ tử, đều là dáng người cao gầy, tư thái linh lung. Bên trái vị kia giữa lông mày mang theo yêu khí, hơi có vẻ ổn trọng, một cái khác có chút non nớt, nhưng tương tự châu sai ngọc mang, hoàn bộ đinh đường, phú quý khí mười phần, theo thứ tự là Lục Hàm Yên cùng Lục Thanh Thu hai tỷ muội. Có lẽ là tại Kiếm Lâm học kiếm học, Lục Hàm Yên trở nên có chút dính người, dù là không phải tại Kiếm Lâm, nhưng chỉ cần bên ngoài viện nhìn thấy hắn liền sẽ cùng lên đến. Theo Quý Ưu nói, cuối cùng vẫn là làm hỏng. Khả năng càng là tâm cao khí ngạo nữ tử liền càng có nghĩa bị người chinh phục dục vọng đi. Quý Ưu kiếm gỗ đánh trúng mông của nàng nhi, nhưng tựa hồ cũng đánh trúng nàng tâm ba đương nhiên, cái này cùng Quý Ưu mềm lòng, nàng muốn liền cho cũng có quan hệ. Sự thật chứng minh dạng này nghiêm sư xuất không được cao đổ, ngược lại dễ dàng ra sông sư nghịch đổ. Lúc này chính trực tà dương lặn về tây thời khắc, trong viện cây quế nụ hoa nhiều hơn, nhưng tất cả đều là nụ hoa chấm nở, đến mức hương khí không hiện, chỉ có trà vị bốn phía. Lục Hàm Yên chính dẫn theo ấm trà đổ nước cho Quý Ưu, nhu thuận một điểm không giống thiên kim tiểu thư, ngược lại như cái tiểu nha hoàn đồng dạng. Đổ nước lúc đôi mắt nhẹ nháy, nghe Tào Kình Tùng cùng Quý sư huynh thanh âm tại giữa sân không ngừng vang lên. Ngươi là chủ động báo danh muốn thủ lôi. Ta từ Tuyết vực trở về liền không có xuất thủ qua, gần nhất đoạn này thời gian liền đều tưởng muốn thử một chút mình rốt cuộc chiến lược như thế nào, nghe nói xuất thủ trước đều là đối với mình có tự tin, rất thích hợp ta. Quý Ưu nhẹ nhàng há miệng, năm trận liền có thể cầm tới danh ngạch, không tính quá khó. Tào Kình Tùng lúc này nắm bắt chén trà, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, không sai, năm trận xác thực không nhiều, đối ngươi mà nói là tay cầm đem bóp. Nhưng ta làm sao nghe người ta nói trưởng lão các không cho phép ngươi tại lôi đài thi đấu bên trên sử dụng linh kiếm sơn kiếm đạo. A, tin tức truyền nhanh như vậy, thật là có việc này. Quý Ưu trầm mặc sau một lát nhẹ gật đầu, trưởng lão các vốn là muốn lấy trực tiếp để ta mất đi tư cách dự thi, là nội viện Vưu điện chủ cùng Tả Khâu điện chủ chặn ngang một cước, bọn hắn mới lui một bước, cho phép ta đi tranh đoạt danh lệnh, nhưng không cho phép thay linh kiếm sơn làm cờ tung bay người. Tao Kinh Tùng lập tức mặt đỏ lên, dựa vào cái gì? Trưởng lão các là ý nói, Thiên đạo hội nguyên bản nên để càng có thể đại biểu Thiên thư viện đệ tử tiến đến dự thi, ta không tính, hiện tại để ta dự thi có thể, nhưng tối thiểu nhất không muốn hiện lộ rõ ràng linh kiếm sơn tông uy. Ngươi đáp ứng rồi. Quý Ưu nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ là vì dự tuyển, ta nghĩ nghĩ liền đáp ứng, chỉ là không dùng linh kiếm sơn đạo kiếm mà thôi, chờ ta cầm tới danh ngạch về sau, bọn hắn lại như thế nào có thể qua ta. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Lấy trước đến Thiên đạo hội danh ngạch, đợi đến Thiên đạo hội bên trên, Thiên thư viện trưởng lão các lại dầm dĩ trương giá căn bản quản không là cái gì, đến lúc đó hắn là nhất định phải dùng linh kiếm sơn kiếm đạo, không phải. Nhan thư Diệp nha đầu kia biết đoán chừng sẽ có ý kiến. Vì cái gì không dùng linh kiếm sơn kiếm đạo? Là cảm thấy ta linh kiếm sơn không tốt. Nếu là như vậy, kia để nàng cho mình sinh sôi không ngừng sự tình liền không nên nghĩ, đoán chừng còn muốn hống một lúc lâu, nói cho nàng biết là trưởng lão các lão đang gây nên, không để ta dùng hết nhà chồng kiếm cái gì. Sau đó nàng sẽ giả vờ giả vịt mặt lạnh sinh đỏ, sau đó bị hôn hồng hục. Nghe tới Quý Ưu vì cầm tới danh ngạch đi đầu thỏa hiệp, Tao Kình Tùng như cũ nộ khí chưa tiêu, cái này trưởng lão các có chút khinh người quá đáng, tất cả mọi người biết kiếm đạo mới là ngươi nể trọng nhất, bọn hắn lại đem cái này đều hạn chế, trong lúc này viện lúc trước vì sao không chuyển ngươi thuật pháp? Thật sự là vô sỉ. Ban Dương Thư nghe xong cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, trưởng giáo chân nhân cái này hơn 200 năm một mực vô vi mà trị, cứ thế trong tông phe phái liên tục xuất hiện, trưởng lão các như vậy phong cách hành sự đã có nhiều năm, nhưng giống như vậy rõ ràng nhằm vào thực tế là có chút quá mức, sư tỷ cảm thấy ta nói có đúng không? Ôn Chính Tâm nghe xong uống hớp trà, lập tức quay đầu nhìn Lục Hàm Yên một chút, cố nhiên là có tác phong làm việc nguyên nhân tại, nhưng cuối cùng, nguyên nhân chân chính vẫn là xuất hiện ở Lục Nhị tiểu thư trên thân đi. Lục Hàm Yên ở bên chỉ nghe không nói lời nào, nghe tiếng mới nhịn không được dương mắt, ta. Trưởng lão các bên trong mặc dù trưởng lão vô số, nhưng quyền nói chuyện lớn nhất cũng liền mấy cái như vậy, trong đó một cái chính là Phương Ngạn, cũng chính là Phương Cẩm Trình thái gia, sư đệ giáo ngươi kiếm đạo, ngươi lại tự mình xuất thủ, tại thu đấu chưa tới trước đó trước chiến bại Phương Cẩm Trình, nhưng từng nghĩ tới Phương trưởng lão tất nhiên sẽ nhằm vào sư đệ, tại trên thiên đạo hội thẻ hắn một đầu. Chính tâm tiên tử luôn luôn yêu ghét rõ ràng, nói chuyện cũng không để lại thể diện. Tựa như lúc trước ghét bỏ Quý Ưu hừ hừ quá bẩn, vì thế đem hắn đuổi ra viện tử đồng dạng, đều là có chuyện cứ việc nói thẳng. Mà nghe tới Ôn Chính Tâm đem chuyện này để phá, đám người cũng là muốn nói lại thôi, biểu lộ khác nhau. Loại này nhằm vào quá rõ ràng, mà Phương Ngạn lại là ra mặt người, đến tột cùng vì cái gì không khó đoán. Bọn hắn cũng là đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ là không nói ra mà thôi. Nghe được câu này, Lục Hàm Yên nao nao. Nàng mặc dù là thế gia thiên kim, nhưng cũng không phải là nội viện đệ tử, mà lại gia tộc vẫn chưa tại Thiên thư viện đâm xuống cây, bằng không Lục gia những năm này cũng không hội phí hết tâm kế, sẽ lần lượt đem 2 tỷ muội đều đưa tới, muốn để bọn hắn tiến nhập nội viện. Các nàng đối linh thạch ngành nghề tin tức thông suốt là không sai, nhưng lại cũng không có cái gì con đường có thể biết được trong nội viện tin tức cùng bẻ cánh chi tranh. Lúc trước Phương trưởng lão giá Lâm Kiếm Lâm, nhìn qua nằm xuống đất Phương Cầm Trình, cũng chỉ là nói song phương đều là vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa như vậy, Lục Hàm Yên còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua. Nhưng thẳng đến Ôn Chính Tâm tiếng nói rơi xuống, Lục Hàm Yên mới biết được cái này mãnh liệt hạn chế quý ưu quy tắc, vậy mà là xuất hiện ở trên người mình. Nàng cũng cảm thấy quý ưu chỗ dựa lớn nhất chính là từ Linh Kiếm Sơn học được kiếm đạo, nếu là thủ đoạn mạnh nhất đều bị hạn chế, kia Thiên Đạo hội một chuyện liền treo, thế là nháy mắt nhìn về phía quý ưu. Nguyên lai chuyện này đều là bởi vì ta. Lục Hàm Yên kinh ngạc nhìn quý ưu, mời sư huynh trách phạt. Quý ưu quay đầu nhìn nàng, cùng ta học kiếm nên phạt. Lục Hàm Yên thì là túi lầu xuống, khẽ nói một tiếng, lúc ấy Phương Cẩm Trình tại kiếm lâm nhục ta lúc, ta không nên xính nhất thời khí phách xuất thủ, mà là nên đợi đến thu đấu lại cùng hắn phân cao thấp, nếu là như vậy, kia Phương gia cũng sẽ không đối Thiên Đạo hội dự tuyển một chuyện ngang ngược ngăn cản. Nói vậy đi, đây coi là đạo lý gì? Quý ưu nâng chén trà lên, kiếm đạo lấy thẳng, đi là kiếm tâm thông minh chi đạo, như bị nhục đều không thể ra tay, kia còn học cái gì kiếm, không bằng về nhà chồng chọn được rồi. Nghe thấy lời ấy, Lục Hàm Yên liền giật mình. Quý ưu ánh mắt nhìn ngang nàng, chuyện này quan hệ với ngươi kỳ thật không lớn, bởi vì ta tại nội viện bên trong bản thân liền là cái dị loại, coi như không có Phương Cẩm Trình sự kiện kia, bọn hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền để ta cầm tới danh ngạch, từ nhập viện đến bây giờ, ta sở được đến đồ vật đều tự tay chém ra đến, ngươi lại có chỗ nào sai? Mặc dù ngữ khí của hắn tương đối nặng nề khàn khàn, nhưng nghe qua sau Lục Hàm Yên giật mình hồi lâu, đôi mắt lại trở nên so lúc trước càng thêm ánh nhuận. Khi mới Ôn sư tỷ nói nàng thời điểm, tất cả mọi người dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn, nàng còn tưởng rằng sẽ bị trách cứ, chưa từng nghĩ lại bị trái lại an ủi. Lục Thanh Thu này thời giã đang nhìn Quý Ưu, môi đỏ không khỏi khẽ mím môi. Có chút sự tình là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cùng Phương Cẩm Trình đối kiếm Lục Hàm Yên là làm của người, mà lúc đó quan chiến Lục Thanh Thu thì là người đứng xem. Ngày ấy nàng ngay tại kiếm lâm, biết kỳ thật Quý Ưu vẫn luôn tại. Hắn khi đó tất nhiên biết chuyện này sẽ chọc cho buồn bực trưởng lão các, đối với hắn tham gia Thiên Đạo hội bất lợi, như thật quan tâm, lấy chiến lực của hắn mà nói, muội muội cùng Phương Cẩm Trình căn bản là đánh không hết liền sẽ bị hắn chế phục, cũng sẽ không có cái gì thắng bại. Nhưng hắn chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem, thẳng đến Phương Cẩm Trình ngã xuống đất, bị lợi kiếm bức hầu cũng không nói chuyện, thậm chí còn khen nàng kiếm dùng không tệ. Nói cách khác, hắn tịnh không để ý là Quý Ưu vẫn luôn không quan tâm những chuyện này. Nếu không, hắn tại Phong Châu thế gia không thể lại thành lập, cũng sẽ không cầm về toàn bộ châu vực tất cả bách tính thuế bổng. Cái này liền giống hắn nói như vậy, từ nhập viện đến bây giờ, hắn được đến xưa nay không là những người kia bố thí, mà là một kiếm chém ra đến. Giáo tập trong nội viện nước trà uống gần nửa, tao kinh tùng mi tâm còn chưa giãn ra. Sự tình như là đã dạng này, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi, không thể dùng kiếm liền càng muốn thận trọng, tuyệt đối không được khinh thường. Quý Ưu dương mắt, ta vốn là không muốn dùng kiếm, đừng hỏi ta vì sao tự tin như vậy, bọn hắn cũng không nhìn một chút ta giáo tập là ai. Lời ấy cũng không giả. Tao kinh tùng nhắc đi nhắc lại một tiếng, biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng lồng ngực lại như là thổi phồng đồng dạng cấp tốc nâng lên, đối bản đá một trận ầm rung động. Quý Ưu học hắn lưỡng ngực, như vậy, liền mời giáo tập ban kiếm đi. Tao kinh tùng bộ ngực lập tức xẹp xuống dưới, ánh mắt bên trong toát ra một tia mờ mịt, cái gì ban kiếm? Ngươi là lại muốn cùng ta đối kiếm một lần a? Không, ta nói là ban thưởng tiền mua kiếm, tên gọi tắt ban kiếm. Kiếm của ta tại tuyết vực phía trên nát xong, chỉ để lại hơn 40 kiếm đem, ta cũng không thể thật tay không tấc sắt địa đi thủ lôi. Nghiệt đồ. Tao kinh tùng cắn răng móc ra túi tiền. Bạch Như Long nháy mắt nín thở, yên lặng đặt chén trà xuống, trên mặt mỉm cười không giảm, nhưng bước chân cũng đã bắt đầu âm thầm hướng phía bên trái xê dịch. Vị trí của hắn cách cửa rất gần, chỉ cần hơi thò người ra liền có thể đi ra ngoài, sau đó giơ lên một trận khói bụi, biến mất bên ngoài trong nội viện. Nhưng ngay tại hắn cái mông rời đi băng ghế đá, tay trái sắp sờ đến cửa sân nắm tay lúc, một cái tay vững vàng đập vào trên vai của hắn, làm hắn tim một trận lạnh. Nhìn thấy ba người ở bên kia số bạc, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư liếc nhau, mi tâm tích tụ không thay đổi. Quý sư đệ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ bị hạn chế thủ đoạn mạnh nhất, chiến lực của hắn đến tuột cùng còn có thể đạt tới cái gì trình độ, ai cũng không nói chắc được. Mấu chốt nhất chính là, trưởng lão các mặc dù rõ ràng là nhằm vào Quý Ưu, nhưng nói lời lại thật là tìm không ra ma bệnh. Bởi vì Thiên Đạo hội đúng là đối ngoại, cứ việc không có Tiên Tông tranh phong vừa nói, nhưng mỗi lần Thiên Đạo hội, thế nhân tiểu gì cũng sẽ dùng cái này tới làm xếp hạng. Như vậy không cho phép Thiên Thư viện đệ tử lấy Linh Kiếm Sơn kiếm đạo thủ thắng, chuyện này cũng coi như hợp lý. Nhưng càng như vậy, mới càng là Chu Tâm cử chỉ a hai người ngẩng đầu, phát hiện Lục Thanh Thu ngay tại từ trong ngực móc bạc, miệng bên trong còn lẩm bẩm sự tình bắt nguồn từ ta, muốn cho Quý Ưu mua kiếm. Lục Hàm Yên cũng từ chữ vật trong hồ lô móc tiền, khối lớn vàng ra bên ngoài cầm, không thua tỉ tỉ, trong nháy mắt ngay tại Quý Ưu bên kia chồng thành rồi núi nhỏ. Ban Dương Thư nhìn xem một màn này, sư đệ đào hoa kiếp thật nhiều a, Ôn Chính Tâm nhấp hạ miệng, sư đệ là có tư cách này. Hoàng hôn dần đến phía trên, đám người tại nhàn nhã trong tiểu viện tăng cuộc. Hai tỷ muội ngược lại đi tới Ngộ đạo tràng, mới phát hiện bảng thông báo trước đó như cũ vây có thật nhiều đệ tử, đối Quý Ưu danh tự nói lẩm bẩm. Quý Ưu không thể tại thủ lôi lúc sử dụng kiếm đạo sự tình, sẽ không như thế đường hoàng viết tại bố cáo bên trên. Cho nên những người này cũng còn không biết, chỉ là nhìn xem bảng thông báo bên trên thông huyền cảnh kia một cột, nhịn không được tê cả da đầu, trong lòng tự nhủ cái này mẹ hắn ai có thể thắng. Bất quá Lục gia tỷ muội đều rất rõ ràng, nội viện trưởng lão các rất nhanh liền sẽ lửa cháy thêm dầu, đem đầu này chỉ nhằm vào Quý Ưu quy tắc ngầm lan truyền ra ngoài, để chuyện này biến thành một kiện mọi người đều biết bí mật. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn làm như vậy mới có ý nghĩa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm công phu, Quý Ưu đáp ứng thủ lôi không dùng linh kiếm sơn kiếm đạo sự tình liền đầu tiên tại nội viện bị chuyển ra. Trưởng lão các chiêu này hạn chế thật đúng là hung ác, vậy mà không để hắn thi triển linh kiếm sơn kiếm, đã là rõ ràng nhằm vào, nhưng lại nói còn nghe được, thật đúng là tuyệt kế. Thạch sư huynh cảm thấy, như Quý Ưu mất đi kiếm đạo, tỷ số thắng còn lại bao nhiêu? Nội viện Tử Trúc Thiền Lâm, Thạch Quân Hạo, Tiêu Hàm Nhạn cùng Sài Hồ một đạo, ngồi tại Tử Trúc Thiền Lâm trong lương đình, mỗi người ở giữa tất cả đều là hương trà bốn phía. Bọn hắn đều là dung đạo thượng cảnh, khoảng thời gian này quá bận rộn tại cảnh giới cơ sở phía trên đề cao chiến lực, tiếp xúc kiếm đạo, dung luyện thuật pháp, liền chờ lấy thủ lôi thi đấu bắt đầu. Mấy người bọn hắn quan hệ đều là tương đối tốt, lại là trong nội viện mạnh nhất dung đạo cảnh, đều là lần này thiên đạo hội hạt giống tuyển thủ. Tăng thêm đang lúc bế quan Hà Linh Tú, bốn người đã thương nghị tốt muốn các thủ năm trận, phân biệt cầm tới danh ngạch, sẽ không ở thiên đạo hội trước đó đụng tới. Cho nên bọn hắn bây giờ có rất nhiều nhàn hạ, liền nhịn không được trò chuyện lên liên quan tới Quý Ưu thủ lôi lúc không cho phép dùng kiếm sự tình. Cùng trong viện đám người suy nghĩ đồng dạng, bọn hắn cũng cảm thấy kiếm đạo là Quý Ưu chỗ dựa lớn nhất, nếu là ngay cả này đều mất đi, hắn cái này thông huyền không phải liền là cái phổ thông thông huyền. Về phần luyện thể, Quý Ưu thể phách là có thể đánh thắng được man tộc thượng binh cảnh, nhưng tại bọn hắn xem ra, cũng hoàn toàn đền bù không được không thể sử dụng kiếm đạo tổn thất. Một thạch chỗ kích thích, thường thường là ngàn tầng sóng trùng điệp. Tin tức thuận hoàng hôn sát trời, cấp tốc truyền đến trong kinh thành, tỉ như Trường Nhạc quận chúa Chi Lưu con em thế gia, tất cả đều nhịn không được giơ lên một vòng xem náo nhiệt tâm tư. Triệu Vân Việt mấy ngày trước đây tâm tình một mực không tốt, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Quý Ưu truyền thụ Lục Hàm Yên kiếm đạo sự tình. Quý Ưu lúc trước kiếm trạm sở Hà nhập nội viện thời điểm, nàng cùng Lục Thanh Thu là một đạo gửi tiếp thân vật quá khứ, muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Về sau hai người đều bị cự, Triệu Vân Duyệt mặc dù trong lòng còn có oán niệm, nhưng biết Lục Thanh Thu cũng không được tưởng mong muốn, kỳ thật trong lòng là thoáng dễ chịu chút. Nhưng Quý Ưu liên tục xuống núi nửa tháng, tự mình chỉ đạo Lục Hàm Yên kiếm đạo, để nàng cảm thấy Lục Thanh Thu nhất định là bị Quý Ưu thu vào làm thiếp. Nói không chừng, chuyện này còn cùng Tuyết Vực yêu thạch có quan hệ. Quý Ưu hiện tại chấp trưởng Phong Châu, mà Tư Tiên giám hiện tại đã đem Tuyết Vực yêu thạch vận chuyển lộ tuyến đổi đến Phong Châu, nếu là hai nhà thông gia, linh thạch thương hội như cũ có thể khống chế đại bộ phận linh thạch. Chính thê chi vị nhất định là lưu cho Đan Tông chi nữ, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng Lục gia vì khống chế Thanh Vân Thiên Hạ linh thạch, đem Lục Thanh Thu gả cho hắn làm thiếp cũng không phải không có khả năng. Nhưng cứ như vậy, cuối cùng không có được tuyển chọn, không cũng chỉ có chính mình. Nàng không phải Quý Ưu không thể, chỉ là cực kỳ chán ghét loại này bị người khi hàng chọn lựa cảm giác, càng khó mà tin được mình vậy mà là bị chọn còn lại cái kia. Vừa nghĩ tới Lục Thanh Thu có thể không mảnh vải che thân, đầy người đổ mồ hôi địa tại Quý Ưu dưới hông thở dốc, nhìn xem kia hùng tráng lồng ngực chợt xa chợt gần, nàng liền sinh lòng không phục. Cho nên nghe tới Quý Ưu không thể dùng kiếm tin tức, nàng vui thích cũng không chỉ một điểm. Trưởng lão các đối đầu này quy tắc ngầm truyền bá tốc độ cực kỳ hài lòng, thế là chuyên môn điều động đệ tử, nhiều lần tiến về trưởng sự viện hỏi thăm tin tức, muốn nhìn một chút có bao nhiêu người biết Quý Ưu không thể sử dụng linh kiếm sơn kiếm đạo sau không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Một ngày qua đi, thịnh kinh lại là tinh không văn lý. Trưởng lão các đệ tử lần thứ 5 đến đây, mang đến tin tức lại cũng không như trong lòng bọn họ đoán trước đều biết Quý Ưu thủ lôi lúc không thể dùng kiếm, đây quả thật là không giả, nhưng trong ngoài viện thông huyền cảnh cũng không có như đám người cao hứng bừng bừng bắt đầu công lôi, ngược lại là yên tĩnh một mảnh. Cảm giác này tựa như là Quý Ưu một mình đứng ở lôi đài chi phía trên, cho dù tay không tấc sắt, tựa như là bị gông xiềng quấn thân đồng dạng, nhưng dưới đài dương cung bạt kiếm đám người như cũng không dám cái thứ nhất hướng về phía trước. Nô Minh, ngươi tại thông huyền cảnh chìm nổi nhiều năm, công lực sớm đã thâm hậu vô cùng, bây giờ cái này thiên đạo hội kỳ ngộ đang ở trước mắt, chẳng lẽ không đi thử thử? Chờ một chút đi. Vì sao còn phải chờ một chút? Cái này Quý Ưu tuy nói không thể sử dụng linh kiếm sơn kiếm đạo, nhưng vẫn là có một tay ngự kiếm bản sự, đối đầu kia một người thất kiếm, ta cũng chỉ có thể chút hứa thắng tính, không quá ổn thỏa, hay là chờ người trước đi thử một chút lại nói, có chút cuồng ngạo hạng người truy cầu thủ thắng, nhưng tại ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Mà nhìn thấy trong viện đệ tử vậy mà là như vậy phản ứng, trưởng lão trong các vị trưởng lão sắc mặt cũng không khỏi đều có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Quý Ưu danh tự vậy mà uy áp đến tận đây. Hắn đều không cần kiếm đạo, lại còn có người sợ hắn. Phương Ngạn mặt tâm trầm, trung khí mười phần thanh âm chấn trưởng lao trong các chén trà soạt rung động. Hắn đã vô cương nhiều năm dựa theo niên hạn cùng chiến lược tới nói là nửa bước thần du cảnh cũng không đủ. Quý Ưu như vậy nho nhỏ thông huyền, trong mắt hắn cũng bất quá là chỉ sâu kiến, nhưng trở ngại việc uy, hắn không cách nào ra tay với Quý Ưu, chỉ có thể hạn chế hắn dùng kiếm. Chưa từng nghĩ dạng này đều không thể hài lòng ý từng cùng Quý Ưu cùng nhau đi qua Tuyết Vực các trưởng lao nghe tiếng mở miệng, kia Quý Ưu dù cho không dùng linh kiếm sơn kiếm đạo, bản thân chiến lực cũng không phải phổ thông thông huyền có thể so sánh, trong viện đệ tử cẩn thận một chút cũng là không kỳ quái. Phế vật, đều là một đám phế vật, đạo tâm hèn nhát như thế, còn như thế nào hướng đại đạo? Chờ một chút đi Phương trưởng lão, luôn có người sẽ không chịu nổi tình mình. Trưởng sự viện ba vị trưởng sự này thời gian tại trưởng sự viện bên trong chờ đợi một ngày, chưa từng nhìn thấy có người tới cửa đăng ký công lôi, biểu lộ cũng là phức tạp khó tả. Quý Ưu là có danh tiếng, tại Thiên thư viện, tại Thịnh kinh, thậm chí tại đại hạ đều có, thậm chí có thể tính được là uy danh. Nhất là man hoang phía trên, hắn 49 kiếm ngăn lại man tộc binh vương một quyền, càng là như vậy. Nhưng bọn hắn quả thực là không nghĩ tới, cho dù là hắn hứa hẹn không sử dụng kiếm, như cũng không ai dám cùng hắn phân cao thấp, đây cũng không phải là danh khí, mà là hẳn là tính là uy danh. Chỉ là, Quý Ưu, hai chữ bày ở bảng thông báo bên trong, liền đã chấn trụ toàn bộ lôi đài thi đấu bên trong tất cả thông huyền cảnh, gọi bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tân Vinh cảm thấy, cái này thông huyền cảnh một trận chiến, khi nào có thể bắt đầu? Nói không chính xác. Tân Vinh bưng chén trà nhìn về phía ngoài cửa sổ sái nhập ánh nắng, nhìn chằm chằm kia tại quang bên trong không ngừng phiêu tán bụi bặm, đưa tay đỡ lấy đàn một góc bàn, vạn sự đều là mở đầu khó, cái này Quý Ưu chiến lực luôn luôn thâm bất khả trắc, các đệ tử cẩn thận chút cũng bình thường. Lang Hỏa Thông giơ lên đôi mắt, tổng không tốt một mực mang xuống, Kế Minh cảm thấy thế nào? Kế Kính Liêu tay trái chuyển hai viên thiết đảm, nghe vậy lắc đầu. Không biết, hay là nói là không cách nào dự đoán. Còn không người đến công lôi. Quý Ưu mấy ngày trước đây tại Khung Hoa các đặt trước kiếm, lúc này tới lấy, nhịn không được tưởng niệm một tiếng. Phải biết hai ngày này nếu là đi cả ngày lẫn đêm, đều đủ hắn đi Linh Kiếm Sơn tản bộ một vòng, tiện đường đi Đan Tông nhìn xem Nguyên Thần, lại thuận tiện xem hắn tỉ tỉ. Hắn đem đạo kiếm thu nhập chứa vật trong hồ lô, sau đó lại nhìn về phía kệ hàng hơn mấy kiện phòng ngự pháp khí. Đúng vào lúc này, Khung Hoa các đi tới hai cái thân ảnh. Quý Ưu cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, thế là quay đầu nhìn ra ngoài. Một người thư sinh bộ dáng, mặc một bộ nho sam, một người khác mặc tử sắc vân vân váy lụa, Thiên Kim tiểu thư, bước chân chậm rãi. Nam tử lành nghề đường lúc còn đối nữ tử cười cười nói nói, không xem qua quang ngược lại là cực kỳ thản nhiên, nữ tử thì biểu lộ nhu thuận, cười nói anh âm thanh, thỉnh thoảng địa quay đầu ngóng nhìn một chút bên người thư sinh. Cảm nhận được Quý Ưu ánh mắt, hai người tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn, nhịn không được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hai người lẫn nhau, nhịn không được lắc lắc đầu, sau đó mang theo cậu thả hương vị hướng về phương xa đi đến. Quý Ưu, câu nguyện phiếu, chương 207, xuất kiếm. Chương 207, xuất kiếm. Ban đêm thâm thúy, quần tinh lấp lánh, vàng bạc linh khí không ngừng ở chân trời xoay quanh, cuốn thành một vòng màu lam quang lưu không ngừng hướng phía dưới cắm vào, tiếp tục nửa đêm. Màn đêm từ nồng giảm nhạt, côn trùng kêu vang trận trận, cho đến sáng sớm hôm sau phương đông nôn trắng, ánh nắng chiếu rọi. Giờ thìn, trong viện thanh phong thổi vào chưa đóng cửa sổ chủ thuê nhà toa, để đêm qua trở về lúc bị tiện tay đặt lên bàn mua kiếm hóa đơn một trận soạt rung động. Lúc này Quý Ưu từ trong mê ngủ tỉnh lại, ngóc sau một hồi ánh mắt mới khôi phục hoạt khí, túi đầu nhìn lại, phát hiện toàn thân mồ hôi đã khô ráo, lại thêm đêm qua ổ ngủ, cứ thế trên thân quần áo đã nhăn thành rồi một đoàn. Rửa mặt, thay quần áo, tại thanh phong trận trận trong tiểu viện thanh minh thần hồn. Hoàn toàn thanh tỉnh Quý Ưu nắm tay tăng khí, một cỗ cường hãn khí lang đánh tới, đầy phong ông ông tác hưởng, không ngừng có khí lưu thuận cửa sổ khe hở điên cuồng gào thét, sau nửa canh giờ mới dần dần lắng lại. Tối hôm qua đau nhức cảm giác vẫn là dị thường mãnh liệt, bất quá hắn vô ý thức áp chế nhẹ giọng kêu đau. Lúc trước ở tại ôn sư tỷ trong viện, sự tình còn có thể quái tại trên đầu nàng, hiện tại mình trở về, không khắc chế một chút, nội viện người nên nói một mình hắn trong sân cũng có thể chơi rất này. Lúc này, ngoài viện lại vang lên trưởng sự viện đệ tử Văn Tư Viễn thanh âm, sau đó hắn đẩy cửa vào, đem một phong từ Thịnh Kinh đưa tới giấy viết thư đưa tới Quý Ưu trong tay. Tin là tới từ Khung Thành, nói là hồi lâu không thấy, không biết quý huynh còn mạnh khỏe. Nhìn thấy hồi lâu không thấy bốn chữ, Quý Ưu khỏe miệng co quắp một trận, sau đó từ trong phòng lấy ra giấy bút hồi âm. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, vô tình nhất là người đọc sách. Văn Tư Viễn lúc này nhịn không được há miệng, quý sư đệ hôm nay không đi thành Tiên Bạch Ngọc Đài nhìn xem. Bạch Ngọc Đài có gì nhưng nhìn? Có trong viện dung đạo cảnh sư huynh, hôm nay đi ta trưởng sự viện đưa thiếp mời, muốn khiêu chiến thủ Lôi Thạch Quân Hạo. Quý Ưu nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng kinh ngạc, vậy mà là dung đạo cảnh cái thứ nhất khai chiến. Văn Tư Viễn ở trong lòng ha ha một tiếng, trong lòng tự nhủ vì sao vượt thông huyền cảnh, đầu tiên là dung đạo cảnh dẫn đầu khai chiến, sư đệ không phải là không rõ ràng à, còn không đều là ngươi ngăn chặn cảnh giới này, nhưng vẫn là yếu ớt cười nói, dự tuyển là như thế này, trước có người khiêu chiến liền trước chiến. Ta còn tưởng rằng trong viện đệ tử đều rất cẩn thận. Dung đạo cảnh danh ngạch, có bốn cái đã bị Hà sư tỷ, Tiêu sư tỷ, Sài sư đệ cùng Thạch sư huynh khóa chặt, cho nên đối dung đạo cảnh giới này mà nói, ai trước ai sau không có quá lớn khác nhau. Khóa chặt. Danh ngạch muốn thế nào khóa chặt? Văn Tư Viện nhấp hạ miệng, bốn người bọn họ ước định cẩn thận thay phiên ra sân, sẽ không chạm mặt, Thạch sư huynh 5 tháng về sau, Sài Hồ liền sẽ xuất thủ thủ lôi, sau đó là Tiêu sư tỷ, cuối cùng là Hà sư tỷ, cho nên cái khác dung đạo cảnh sư huynh sư tỷ, bất kể lúc nào lên này, đều sẽ gặp được cường đại đối thủ, liền không có gì trước sau phân chia. Quý Ưu nghe xong ha ha một tiếng, nghe ngược lại là hòa hợp êm thấm, bất quá vẫn là độc quyền cử chỉ, bất quá Hà Linh Tú giống như còn đang bế quan a. Chỉ có cách xa một bước, trước ba cái danh ngạch tranh đấu cần một tháng, về thời gian còn kịp. Khuỷu tay, xuống núi nhìn xem. Quý Ưu đem giấy viết thư xem hết thu nhập trong tay áo, sau đó đứng dậy đi ra tiểu viện, trong lòng tự nhủ để ta khang khang là thế nào chuyện gì. Lúc này ngoại viện bên trong đã tụ tập số lớn người, từ trên sơn đạo nhìn lại, đầy mắt đều là người ta tấp nập, trang diện một chút cũng không thua bởi năm ngoái trận kia thu đấu. Theo Quý Ưu xuống núi mà đến, nguyên bản chính bốn phía bay tán loạn ánh mắt đông nhiên bắt đầu trông lại, ngay cả canh giữ ở phía trên võ đài Thạch Quân Hạo cũng không nhịn được quay đầu khóa chặt thân hình của hắn. Thông huyền cảnh sau khi công bố danh sách, trước mắt còn không có hướng Quý Ưu khởi xướng người khiêu chiến. Thạch Quân Hạo cũng không nghĩ tới, bị khiêu chiến cái thứ nhất đúng là chính mình. Bởi vì theo đạo lý mà nói, dung đạo cảnh ở giữa trên lệch hẳn là xa so với thông huyền cảnh càng lớn, thật giống như Phong Châu những cái kia tiên trang dung đạo, ba cái cộng lại cũng chưa chắc hơn được Tiên Tông dung đạo. Dạng này chênh lệch là bởi vì dung đạo nhất cảnh bên trong, ảnh hưởng tu vi nhân tố có rất nhiều. Có chút sai lầm chính là sẽ lạc hậu hơn người. Mà đệ tử khác nhìn xem Quý Ưu, suy nghĩ trong lòng, là nguyên lai chính là người như vậy, trấn trụ một toàn bộ cảnh giới đệ tử. Trong đó có một chút mới nhập viện đệ tử, cùng Đan Thủy quận thái thú chi nữ Hướng Phủ là cùng thời kỳ, thấy Quý Ưu số lần không ít, liền nhịn không được sẽ nhìn nhiều hai mắt. Trừ cái đó ra, trong kinh quý tộc cũng có tham dự, đến mức biển người mãnh liệt. Sư đệ, nơi này. Trong đám người, Ban Dương Thư hướng phía hắn một trận phất tay. Bên cạnh ngươi còn có Tào Kình Tùng bọn người, cùng Lục gia tỷ muội, tất cả đều nhìn sang. Quý Ưu cất bước đi tới, ai muốn khiêu chiến Thạch Quân Hạo? Dương Tử Tân, một vị vây ở dung đạo cảnh gần như 15 năm dung đạo cảnh, Thiên Đạo hội là hắn cơ hội cuối cùng. Lại là chút lao ra hỏa, bất quá ôn sư tỷ làm sao không đến. Ban Dương Thư thấp giọng, nàng sờ đến thượng cảnh cánh cửa, đoán chừng sẽ cùng Hà Linh Tú đi ra quan, trong viện hẳn là đều phát giác được nàng muốn lần nữa khiêu chiến Hà Linh Tú. Quý Ưu ha to miệng, kỳ thật ôn sư tỷ cũng có thể cùng ta cùng một chỗ luyện một chút kiếm đạo, mặc dù đối dung đạo nhất cảnh mà nói chưa chắc sẽ có cái gì quyết thắng ảnh hưởng, nhưng chung quy là có thể mạnh mấy phần là mấy phần. Tao Kinh Tùng lúc này nhịn không được ở bên mở miệng, tại Thiên Đạo hội trước phá vỡ mà vào thượng cảnh, thời gian vẫn là chặt một chút, người Ôn sư tỷ cũng chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở phá cảnh một chuyện bên trên. Quý Ưu nhẹ gật đầu, sau đó liền thấy một vòng thân ảnh đi đến lôi đài. Nội viện dung đạo cảnh, Dương Tử Tân. Nghe nói hắn đã tuổi gần 50, tại tu tiên giới không tính là gì cao tuổi, còn chính là phong nhã hào hoa, cần ra ngoài dốc sức làm nhân kỷ. Quý Ưu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cảm nhận được mấy buộc ánh mắt tại đông nam hướng trông lại, thế là quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trưởng lão các mấy vị trưởng lão. Phương, Cắt, Dương, Thạch, Tiêu. Bọn hắn loại này trưởng lão đã đến gần vô hạn tại đại đạo, thủ thiên đạo hấp dẫn làm sâu sắc, cảnh giới huyền diệu, mà lại thọ nguyên hao tổn cũng kém không nhiều, phá cảnh chi nóng nội cát, cho nên khô tọa thâm sơn thời gian so đệ tử còn dài, sẽ rất ít xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Cho dù là ngoại viện thu đấu, cũng vô pháp gây nên sự chú ý của bọn họ. Bất quá thiên đạo hội trung quy là chuyện lớn, nhất là dự thi tử đệ cùng bọn hắn phía sau thế gia có quan hệ, ra nhìn xem cũng là bình thường. Lúc này, Phương trưởng lao ánh mắt như lao, nhìn về phía Quý Ưu, biểu lộ đạm mạc, sau một hồi hừ lạnh một tiếng. Quý Ưu cùng nó đối mặt, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Sư đệ đây là làm cái gì? Hoạt động một chút ngón tay. Nha. Lúc này, theo trưởng sự viện Đồng La gõ vang, lôi đài thi đấu trong nháy mắt nhấc lên một cỗ làm gào thét sóng gió. Vây quanh ở sân bãi bên ngoài đệ tử trên cơ bản đều đến tự đứng ngoài viện, tu vi vốn liền không cao, giờ phút này cảm nhận được dung đạo thượng cảnh uy áp, tất cả đều không tự chủ được nín thở. Nơi đây, Lục Hàm Yên cùng Lục Thanh Thu tất cả đều nhịn không được ngự khởi linh khí ra thân, chống cự cỗ uy áp này, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu phía bên phải bên cạnh nhìn lại. Tao Kinh Tùng vốn là dung đạo thượng cảnh, cỗ uy áp này đối với hắn mà nói kỳ thật chính là một sợi thanh phong mà thôi. Ban Dương Thư dù cảnh giới kém hơn một chút, nhưng cũng đã chạm đến dung đạo trung cảnh cánh cửa, cũng là không bị cái này uy áp áp chế quá mức rõ ràng. Nhưng mà Quý Ưu trạng thái nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn qua so bên cạnh Tào Kình Tùng còn muốn phong dong, phản phất cái này có thể đè sập đám người uy áp cũng không tồn tại, mà là cực kỳ nghiêm túc chuyên chú vào trên lôi đài. Giống như là cùng một mảnh bên trên bầu trời có hai loại hoàn toàn khác biệt thời tiết, có người cảm thấy trước mặt ngay tại cuồng phong gào thét, khí kinh nặng nề như núi, có người thì cảm thấy là trời sáng khí trong, vạn lý vô vân. Bất quá người ở chỗ này ít có chú ý tới này, bởi vì trên lôi đài Thạch Quân Hạo đã động. Nương theo lấy một tiếng lăng lệ gào thét, trong tay hắn sáng như tuyết đạo kiếm lôi cuốn lấy quần quần tiếng sấm, như thiểm điện chém ra. Nó trên thân kiếm quán chú nặng nghề thuật pháp, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng về trước mặt đối thủ hung ác ép mà đi. Dương Tử Tân phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt vung đao đón lấy, thân đao tách ra một sợi chói mắt tử quang, đúng như đêm tối lưu tình, thẳng bức Thạch Quân Hạo mà đi. Trung quanh các đệ tử đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, chỉ thấy vô số huyền quang giữa không trung ông ông tác hưởng, xen lẫn thành một mảnh chói lọi màn sáng, hai thân ảnh lôi cuốn tại sóng gió bên trong, ngươi tới ta đi, kịch liệt đụng nhau. Oeng, một tiếng vang trầm chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn. Dương Tử Tân ngay cả lui ba bước, bỗng nhiên thở câu chửi thề, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời đưa tay khẽ vuốt thân đao. Trong chốc lát, một cỗ lóa mắt quang mang ngưng tụ tại trên thân đao, lần nữa hung hăng chém ra. Trái lại Thạch Quân Hạo, toàn thân đã sớm bị mãnh liệt huyền quang cùng mãnh liệt khí lãng vây quanh, giống như một tôn chiến thần, gào thét ở giữa một kiếm chém ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem Bạch Ngọc Đài chấn động đến ầm ầm rung động, Dương Tử Tân lại lần nữa bị cỗ này cự lực bức lui. Tại chúng đệ tử trong mắt, đây là so với trước năm trận kia thu đấu càng thêm đẹp mắt. Tại chúng đệ tử trong mắt, trận này đối chiến xa so với năm ngoái trận kia thu đấu đặc sắc tuyệt luân. Bởi vì trước mắt đều là thuật pháp kịch liệt đối hoành, hào quang rực rỡ chói mắt. Nhất là một chút cảnh giới khá thấp đệ tử, bọn hắn thân ở hạ tam cảnh, trừ năm ngoái thu đấu tại Sở Hà trên thân nhìn thấy như thế hùng vĩ thuật pháp bên ngoài, đây là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh giới cao đối bính. Thế là ước mơ, khát vọng cùng nhau từ đáy mắt bên trong dâng lên, phảng phất nhìn thấy tương lai của mình. Theo Tào Kình Tùng lời nói, Thạch Quân Hạo đi là gia pháp bản thân chi đạo, đem lĩnh ngộ thiên đạo chi lực tất cả đều dung hội tại tự thân, cùng Sở Gia hồn thiên thuật pháp có chút tương tự. Mà Dương Tử Tân thì là khổ luyện mấy loại thuật pháp, vẫn chưa đem nó tương hô dung đạo, mà là đơn độc thi triển. Mới hắn giao phó thiết đao chính là tứ tượng chi pháp bên trong sập lôi khí kình, lấy linh khí làm căn cơ, giảng cứu nháy mắt bộc phát, đem tất cả vĩ lực trong phút chốc phóng thích. Quý Ưu một bên nghe Tào Kình Tùng giảng giải, một bên nhìn xem trên này, hai con ngươi bên trong bóng ngược lấy vô số hào quang cùng bắn tung tóe hỏa hoa. Tiếp lấy lại là một trận đồ sắt kêu run, Dương Tử Tân thế công lăng lệ, xuất thủ tấn mãnh dứt khoát, không khó coi đối thiên đạo hội tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Hắn đã cái tuổi này, bị vây ở dung đạo cảnh nhiều năm, nếu là không thể tiến vào ưng thiên, đời này liền muốn lưu tại này cảnh, đây chính là người tu hành bi ai. Khi ngươi đạp lên con đường này thời điểm, tưởng rằng đầu rộng lớn vô cùng thông thiên chi lộ, cho nên nhìn thấy phần cuối mới có thể vô cùng tuyệt vọng. Mà tiên hiền chứng đạo chi địa, trong lòng hắn chính là cơ hội duy nhất, cho nên hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều chút xuống lực lượng toàn thân. Nhưng mà Thạch Quân Hạo lại có vẻ càng thêm không chút phí sức, mấy đạo thẳng kiếm chém ra huyền quang, ép Dương Tử Tân thiết đao khó mà cẩn thân. Leng keng, một tiếng, Dương Tử Tân thiết đao tại không trung đột nhiên ngưng trệ, phảng phất bị một con bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, cứng rắn thân đao lại lấy mắt trần có thể thấy độ cong uốn lượn xuống dưới. Là hai cỗ ngưng trệ kình lực, một cỗ hướng lên, một cỗ đè xuống, hai loại phương hướng khác nhau kình hung hăng kiểm chế lại đối phương đao. Lúc này Thạch Quân Hạo đạp đất như sấm, kiếm sắc được ra chỉ thuật pháp ầm ầm rung động, kiếm sắc nháy mắt mảnh trảm mà lai. Mọi người ở đây dự cảm cái này Dương Tử Tân hẳn là khó chống đỡ kiếm này thời điểm, hắn bỗng nhiên liền bùng ra chôi đao, chấn trưởng mà ra, song trưởng tràn ra một cỗ khí trướng, hung hăng đón lấy tập sắt mà đến đạo kiếm. Tứ tượng chi pháp, lấy khí làm trướng, nháy mắt ngăn lại đối phương thế công. Thạch Quân Hạo về kiếm, sau đó trên thân kiếm một lần nữa ngưng tụ thuật pháp, tụ tập ra một vòng ngang ngược khí kình, lần nữa chém bổ xuống. Gào thét thuật pháp phía dưới, Song Phương vừa đi vừa về đối chiến. Dương Tử Tân đối mặt Thạch Quân Hạo huy kiếm, nhiều lần lấy khí chướng chống đỡ, sau đó đột nhiên huy quyền, thuần phát sập lôi trực tiếp từ trên hướng xuống, nhìn mắt người hoa hỗn loạn đây chính là chân chính dung đạo, tiên tông dung đạo. Sau đó ngự khí đang rời, nhiều lần muốn thu hồi thiết đao, đều bị đánh không mà đến kiếm sắt hung hăng ngăn lại, không cách nào đạt được cơ muốn. Nhưng trôi này gào thét kiếm cũng chưa thể chém trúng hắn, vẫn là bị tức chướng ngăn lại cách kín không kẽ hở. Mọi người ở đây coi là Thạch Quân Hạo sẽ như lần trước đồng dạng, cất kiếm trọng công thời điểm, trong tay hắn kiếm sắc bỗng nhiên run lên, phát ra mãnh liệt lưỡi mác chạm vào nhau thanh âm, hung hăng cắt vào trong đó. Lại là một cỗ vô hình khí kình, trực tiếp rót đến kiếm sắt phía trên. Liên phảng phất thiết chú in lệnh đinh đồng dạng, bỗng nhiên ở giữa, kia thực hiện mà đến lực nháy mắt cho kiếm sắt một lần nữa hướng về phía trước động thế. Dương Tử Tân hẳn là rút lực, sau đó quét ngang né tránh kiếm này, sập lôi đi tập hậu tâm hắn. Cái này Thạch Quân Hạo kiếm thuần túy là thi pháp dụng cụ, ỷ vào thuật pháp gia thân, chú ý trước không để ý sau. Bất quá Dương Tử Tân chưa từng rút lực, mà là hai mắt trợn lên, ý đồ lần nữa hợp khí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, một cỗ sóng cuồng phóng lên tận trời, Thạch Quân Hạo chợt quát một tiếng, hung hăng mở ra khí chướng, đến mức sóng cuồng gào thét. Oeng! Dương Tử Tân bay ngược mà ra, hết thảy đều kết thúc. Quân Hạo biểu hiện, so Tuyết vực phía trên mạnh hơn mấy phần. Các trưởng lão nhịn không được nhẹ nhàng vê râu, nhìn về phía chung quanh mấy vị trưởng lão. Dương Tử Tân tộc thúc Dương Chí Bình cũng là một vị ưng thiên cảnh trưởng lão, ánh mắt bên trong nhịn không được hiện lên vẻ thất vọng, nhưng lại vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà là cùng mọi người đồng dạng, đối Thạch Quân Hạo biểu hiện khen ngợi gật đầu. Lúc này Phương trưởng lão lại nhịn không được cau chặt mi tâm, nhìn về phía đối diện cặp kia mắt rực rỡ kim thân ảnh, không biết hắn nhìn thấy cái gì. Nhìn thấy Tiên Tông dung đạo đối chiến, cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Quý Ưu lấy lại tinh thần, trong mắt kim quang nội liễm, kia Dương Tử Tân nếu là thông minh một chút, hẳn là còn có thể kiên trì một chút nữa, bất quá, ý nghĩa không lớn chính là. Tao Kinh Tùng nhẹ gật đầu, hai người có rõ ràng trên lệch cảnh giới, mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục đều là rõ ràng. Kỳ thật thời cơ ngược lại là vừa lúc. Ngươi nói là Thạch Quân Hạo đến tiếp sau một kiếm kia. Ta nói là, nên ăn cơm. Dung đạo cảnh trận đầu lôi đài thi đấu đánh thanh thế to lớn, dẫn tới vô số chú mục, thẳng đến hết thảy đều kết thúc như cũ có người đắm chìm trong rung động không cách nào tự kiềm chế, thật lâu chưa thể rời sân. Thiên thư kịch bản đến liền không cho phép đệ tử tư đấu, nội viện đệ tử lại quen thuộc khâu tọa thâm sơn tu hành, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho nên giống như vậy lấy thuật pháp đối binh chiến đấu, đích thật là hiếm thấy. Lúc này Thạch Quân Hạo đều đã thu kiếm rời sân, người vây xem bên trong vẫn có không ít nhân vọng lấy chống trải sân bãi không ngừng cảm thán. Cho dù là chiến bại Dương Tử Tân, kia tứ tượng chi pháp cũng đầy đủ khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng bất luận Thạch Quân Hạo cái kia quỷ dị khó lường lực pháp, càng làm cho nhân vọng Dương than thở. Mấu chốt nhất chính là, đây vẫn chỉ là Thiên Đạo hội thi dự tuyển trận đầu, trừ không công khai trưởng lao chiến bên ngoài, còn lại chiến đấu đầy đủ để toàn bộ thịnh kinh sôi trào 2 tháng. Mà đang chuẩn bị tham gia lôi đài thi đấu người, nhìn thấy trận chiến đấu này về sau cũng là như có điều suy nghĩ. Thế là thời gian không bao lâu, có người độc thân tiến về trưởng sự viện. Quý Ưu lúc này ngay tại Tiên Thiện Vương, trước mặt chất đống mấy cái bát ngồi phía sau, thì là đằng đằng sát khí Tào Kinh Tùng. Luyện thể chính là dạng này, thu hút tương đối lớn. Bất quá cứ việc sức ăn lớn, Quý Ưu tướng ăn vẫn là cực kỳ văn nhã, thật không có loại kia ăn như hổ đói tư nề như núi, có người thì cảm thấy là trời sáng khí trong, vạn lý vô vân. Bất quá người ở chỗ này ít có chú ý tới này, bởi vì trên lôi đài Thạch Quân Hạo đã động. Nương theo lấy một tiếng lăng lệ gào thét, trong tay hắn sáng như tuyết đạo kiếm lôi cuốn lấy quần quần tiếng sấm, như thiểm điện chém ra. Nó trên thân kiếm quán chú nặng nghề thuật pháp, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng về trước mặt đối thủ hung ác ép mà đi. Dương Tử Tân phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt vung đao đón lấy, thân đao tách ra một sợi chói mắt tử quang, đúng như đêm tối lưu tình, thẳng bức Thạch Quân Hạo mà đi. Trung quanh các đệ tử đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, chỉ thấy vô số huyền quang giữa không trung ông tác hưởng, xen lẫn thành một mảnh chói lọi màn sáng, hai thân ảnh lôi cuốn tại sóng gió bên trong, ngươi tới ta đi, kịch liệt đụng nhau. Oeng, một tiếng vang trầm chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn. Dương Tử Tân ngay cả lui 3 bước, bỗng nhiên thở câu chửi thề, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời đưa tay khẽ vuốt thân đao. Trong chốc lát, một cỗ lóa mắt quang mang ngưng tụ tại trên thân đao, lần nữa hung hăng chém ra. Trái lại Thạch Quân Hạo, toàn thân đã sớm bị mãnh liệt huyền quang cùng mãnh liệt khí lãng vần quanh, giống như một tôn chiến thần, gào thét ở giữa một kiếm chém ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem bạch ngọc đài chấn động đến ầm ầm rung động, Dương Tử Tân lại lần nữa bị cỗ này cự lực bức lui. Tại chúng đệ tử trong mắt, đây là so với trước 5 trận kia thu đấu càng thêm đẹp mắt. Tại chúng đệ tử trong mắt, trận này đối chiến xa so với năm ngoái trận kia thu đấu đặc sắc tuyệt luân. Bởi vì trước mắt đều là thuật pháp kịch liệt đối hoành, hào quang rực rỡ chói mắt. Nhất là một chút cảnh giới khá thấp đệ tử, bọn hắn thân ở hạ tam cảnh, trừ năm ngoái thu đấu tại Sở Hà trên thân nhìn thấy như thế hùng vị thuật pháp bên ngoài, đây là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh giới cao đối bính. Thế là ước mơ, khát vọng cùng nhau từ đáy mắt bên trong dâng lên, phảng phất nhìn thấy tương lai của mình. Theo Tào Kình Tùng lời nói, Thạch Quân Hạo đi là gia pháp bản thân chi đạo, đem lĩnh ngộ thiên đạo chi lực tất cả đều dung hội tại tự thân, cùng Sở Gia hồn thiên thuật pháp có chút tương tự. Mà Dương Tử Tân thì là khổ luyện mấy loại thuật pháp, vẫn chưa đem nó tương hô dung đạo, mà là đơn độc thi triển. Mới hắn giao phó thiết đao chính là tứ tượng chi pháp bên trong sập lôi khí kình, lấy linh khí làm căn cơ, giảng cứu nháy mắt bộc phát, đem tất cả vĩ lực trong phút chốc phóng thích. Quý Ưu một bên nghe Tào Kình Tùng giảng giải, một bên nhìn xem trên này, hai con ngươi bên trong bóng ngược lấy vô số hào quang cùng bắn tung tóe hỏa hoa. Tiếp lấy lại là một trận đồ sắt kêu run, Dương Tử Tân thế công lăng lệ, xuất thủ tấn mãnh dứt khoát, không khó coi đối thiên đạo hội tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Hắn đã cái tuổi này, bị vây ở dung đạo cảnh nhiều năm, nếu là không thể tiến vào ưng tiên, đời này liền muốn lưu tại này cảnh, đây chính là người tu hành bi ai. Khi ngươi đạp lên con đường này thời điểm, tưởng rằng đầu rộng lớn vô cùng thông thiên chi lộ, cho nên nhìn thấy phần cuối mới có thể vô cùng tuyệt vọng. Mà tiên hiền chứng đạo chi địa, trong lòng hắn chính là cơ hội duy nhất, cho nên hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều chút xuống lực lượng toàn thân. Nhưng mà Thạch Quân Hạo lại có vẻ càng thêm không chút phí sức, mấy đạo thẳng kiếm chém ra huyền quang, ép Dương Tử Tân Thiết Đao khó mà cẩn thân. Leng keng, một tiếng, Dương Tử Tân Thiết Đao tại không trung đột nhiên ngưng trệ, phản phất bị một con bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, cứng rắn thân đao lại lấy mắt trần có thể thấy độ cong uốn lượn xuống dưới. Là hai cỗ ngưng trệ kình lực, một cỗ hướng lên, một cỗ đè xuống, hai loại phương hướng khác nhau kình hung hăng kiểm chế lại đối phương đao. Lúc này Thạch Quân Hạo đạp đất như sấm, kiếm sắc được ra chỉ thuật pháp ầm ầm rung động, kiếm sắc nháy mắt mạnh chạm mà lai. Mọi người ở đây dự cảm cái này Dương Tử Tân hẳn là khó chống đỡ kiếm này thời điểm, hắn bỗng nhiên liền bùng ra chôi đao, chấn trưởng mà ra, song trưởng tràn ra một cỗ khí trướng, hung hăng đón lấy tập sắt mà đến đạo kiếm. Tứ tượng chi pháp, lấy khí làm trướng, nháy mắt ngăn lại đối phương thế công. Thạch Quân Hạo về kiếm, sau đó trên thân kiếm một lần nữa ngưng tụ thuật pháp, tụ tập ra một vòng ngang ngược khí kình, lần nữa chém bổ xuống. Gào thét thuật pháp phía dưới, song phương vừa đi vừa về đối chiến. Dương Tử Tân đối mặt Thạch Quân Hạo huy kiếm, nhiều lần lấy khí trướng chống đỡ, sau đó đột nhiên huy quyền, thuần phát sập lôi trực tiếp từ trên hướng xuống, nhìn mắt người hoa hỗn loạn đây chính là chân chính dung đạo, tiên tông dung đạo. Sau đó ngự khí đang rời, nhiều lần muốn thu hồi thiết đao, đều bị đánh không mà đến kiếm sắt hung hăng ngăn lại, không cách nào đạt được cơ muốn. Nhưng trôi này gào thét kiếm cũng chưa thể chém trúng hắn, vẫn là bị tức trướng ngăn lại cách kín không kẽ hở. Mọi người ở đây coi là Thạch Quân Hạo sẽ như lần trước đồng dạng, cất kiếm trọng công thời điểm, trong tay hắn kiếm sắc bỗng nhiên giun lên, phát ra mãnh liệt lưỡi mác chạm vào nhau thanh âm, hung hăng cắt vào trong đó. Lại là một cỗ vô hình khí kình, trực tiếp rót đến kiếm sắt phía trên. Liên phảng phất thiết chú in lệnh đinh đồng dạng, bỗng nhiên ở giữa, kia thực hiện mà đến lực nháy mắt cho kiếm sắt một lần nữa hướng về phía trước động thế. Dương Tử Tân hẳn là rút lực, sau đó quét ngang né tránh kiếm này, sập lôi đi tập hậu tâm hắn. Cái này Thạch Quân Hạo kiếm thuần túy là thi pháp dụng cụ, ỷ vào thuật pháp ra thân, chú ý trước không để ý sau. Bất quá Dương Tử Tân chưa từng rút lực, mà là hai mắt trợn lên, ý đồ lần nữa hợp khí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, một cỗ sóng cuồng phóng lên tận trời, Thạch Quân Hạo chợt quát một tiếng, hung hăng mở ra khí trướng, đến mức sóng cuồng gào thét. Oeng! Dương Tử Tân bay ngược mà ra, hết thảy đều kết thúc. Quân Hạo biểu hiện, so tuyết vực phía trên mạnh hơn mấy phần. Các trưởng lão nhịn không được nhẹ nhàng vê râu, nhìn về phía chung quanh mấy vị trưởng lão. Dương Tử Tân tộc thúc Dương Chí Bình cũng là một vị ưng thiên cảnh trưởng lão, ánh mắt bên trong nhịn không được hiện lên vẻ thất vọng, nhưng lại vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà là cùng mọi người đồng dạng, đối Thạch Quân Hạo biểu hiện khen ngợi gật đầu. Lúc này Phương trưởng lão lại nhịn không được cau chặt mi tâm, nhìn về phía đối diện cặp kia mắt rực rỡ kim thân ảnh, không biết hắn nhìn thấy cái gì. Nhìn thấy tiên tông dung đạo đối chiến, cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Quý Ưu lấy lại tinh thần, trong mắt kim quang nội liễm, kia Dương Tử Tân nếu là thông minh một chút, hẳn là còn có thể kiên trì một chút nữa, bất quá, ý nghĩa không lớn chính là. Tao Kinh Tùng nhẹ gật đầu, hai người có rõ ràng trên lệch cảnh giới, mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục đều là rõ ràng. Kỳ thật thời cơ ngược lại là vừa lúc. Ngươi nói là Thạch Quân Hạo đến tiếp sau một kiếm kia, ta nói là nên ăn cơm. Dung đạo cảnh trận đầu lôi đài thi đấu đánh thanh thế to lớn, dẫn tới vô số chú mục, thẳng đến hết thảy đều kết thúc như cũ có người đắm chìm trong rung động không cách nào tự kiềm chế, thật lâu chưa thể rời sân. Thiên thư kịch bản đến liền không cho phép đệ tử tư đấu, nội viện đệ tử lại quen thuộc khô tọa thâm sơn tu hành, thần long kiến thủ bất kiến bĩ. Cho nên giống như vậy lấy thuật pháp đối binh chiến đấu, đích thật là hiếm thấy. Lúc này Thạch Quân Hạo đều đã thu kiếm rời sân, người vây xem bên trong vẫn có không ít nhân vọng lấy chống trải sân bãi không ngừng cảm thán. Cho dù là chiến bại Dương Tử Tân, kia tứ tượng chi pháp cũng đầy đủ khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng bất luận Thạch Quân Hạo cái kia quỷ dị khó lường lực pháp, càng làm cho nhân vọng Dương than thở. Mấu chốt nhất chính là, đây vẫn chỉ là Thiên Đạo hội thi dự tuyển trận đầu, trừ không công khai trưởng lao chiến bên ngoài, còn lại chiến đấu đầy đủ để toàn bộ thịnh kinh sôi trào hai tháng. Mà đang chuẩn bị tham gia lôi đài thi đấu người, nhìn thấy trận chiến đấu này về sau cũng là như có điều suy nghĩ. Thế là thời gian không bao lâu, có người độc thân tiến về trưởng sự viện. Quý Ưu lúc này ngay tại Tiên Tiệt Vương, trước mặt chất đống mấy cái bát, bát ngồi phía sau thì là đằng đằng sát khí Tào Kình Tùng. Luyện thể chính là dạng này, thu hút tương đối lớn. Bất quá cứ việc sức ăn lớn, Quý Ưu tướng ăn vẫn là cực kỳ văn nhã, thật không có loại kia ăn như hổ đói. Chương 207, xuất kiếm, 3, thái. Bất quá ngay tại hắn ăn đang vui thời điểm, một vị trưởng sự viện đệ tử đông nhiên từ bên ngoài vội vàng mà lai. Người đến không phải Văn Tư Viễn, bởi vì Văn Tư Viễn chỗ phụ trách chính là hướng vào phía trong viện đưa tin, mà lần này đến đệ tử thì là chuyên môn phụ trách Thiên Đạo hội dự tuyển. Lúc này hắn tại Tiên Tiệt Vương nhìn quanh hồi lâu, sau đó trong đám người khóa chặt khẩu vị tốt nhất Quý Ưu, đem một phong thiếp mời đưa tới. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn tại nghị luận mới cuộc chiến đấu kia Tiên Tiệt Vương nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả tụ tập ở này, người tất cả đều nhịn không được ghé mắt mà lai. Quý sư đệ, ngươi ngày mai muốn lên đài thủ lôi? Được. Quý Ưu thu qua thiếp mời nhìn qua, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Tao Kinh Tùng. Trưởng sự viện đệ tử lễ phép chắp tay, đa tạ sư đệ, bất quá ta đã đến qua. Thật sao? Vậy ta liền không đa lễ. Sư đệ chậm dùng, ta trước cáo tử. Quý Ưu nhẹ gật đầu, sau đó liền phát hiện Tào Kình Tùng đem thiếp mời cầm tới, một phen quan sát. Bên cạnh những đệ tử kia cũng tại nâng cao đôi mắt, tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng phía trên danh tự. Mà thưa này thời gian, Quý Ưu lặng tiếng địa lại đi muốn hai bát mì, chờ Tào Kình Tùng kịp phản ứng đã tới không kịp ngăn cản. Lục Hàm Yên lúc này ngay tại bên cạnh, sư huynh, ngày mai là ai khiêu chiến ngươi? Quý Ưu đem đũa buông xuống, ánh mắt nặng nề địa cười lạnh một tiếng, không có danh tự, chỉ biết xuất thân Ngô Chấn, làm cho còn rất thần bí. Tào Kình Tùng lúc này ngẩng đầu, người kia liền gọi Ngô Chấn. Ngô Chấn, ngoại viện đệ tử, thông huyền cảnh 5 năm không được đến đột phá, mà hắn cũng là lúc trước bị người chung quanh tán dương tu vi thâm hậu cái kia. Ngoại viện bên trong thông huyền cảnh bên trong, thuộc Ngô Chấn chiến lược tối cao. Nghe nói tại 2 năm trước, khi biết mình tại ngộ đạo trên đường đi không cách nào có thành tích về sau, hắn liền một mực tại mở ra lối riêng, tìm rất nhiều phương pháp. Quý Ưu nghe Tào Kình Tùng giới thiệu, khẽ gật đầu một cái. Không phải rất nhận biết, cũng không cần thiết nhớ kỹ. Hắn ăn lường dạ, sau đó thu hồi kia phần chiến thiếp trở lại nội viện. Mà liên quan tới Ngô Chấn muốn lên sàn khiêu chiến Quý Ưu sự tình, rất nhanh liền theo đủ loại con đường truyền ra ngoài, bị người một mực nghị luận sáng sớm ngày thứ hai. Theo ngày cao thăng mà lên, vô số nội viện đệ tử hướng phía dưới núi mà đến, liền ngay cả Thạch Quân Hạo, Tiêu Hàm Nhạn cũng tại nó liệt. Bọn hắn là dung đạo cảnh, lẽ ra không nên quan tâm như vậy thông huyền cảnh giao đấu, nhưng sự tình liên quan đến Quý Ưu, bọn hắn vẫn như cũng là không thể ổn định. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy qua man hoang phía trên một kiếm kia, thế là rất muốn biết, không dùng linh kiếm sơn kiếm đạo Quý Ưu sẽ là như thế nào. Mà trong kinh cũng có con em thế gia nhao nhao tràn vào thiên thư trong nội viện, ý nghĩ cùng nội viện những người này không sai biệt lắm. Thế là cũng không lâu lắm, nộ đạo tràng liền bắt đầu kín người hết chỗ. Nô Chấn sớm liền đi tới nơi đây, ngay tại quen thuộc thành Tiên Bạch Ngọc Đài sân bãi, tựa hồ là đang định ra công phạt kế hoạch. Khi nhìn đến thông huyền cảnh thủ lôi danh sách thời điểm, hắn vốn là không nghĩ tham gia trước năm vòng, bởi vì đối mặt Quý Ưu, hắn không có quá nhiều nắm chắc. Ngược lại là năm trước cơ duyên xảo hợp nhập nội viện cái kia thông huyền, là hắn tuyển định mục tiêu. Nhưng khi hắn biết Quý Ưu lần này thủ lôi sẽ không sử dụng kiếm đạo thời điểm, hắn liền bỗng nhiên nhiều hơn một loại ngao ngoe muốn động. Thế là hắn làm nhảy vọt chuẩn bị, mua vô số linh thạch, pháp khí, còn có hộ thân đan hoàn, chuẩn bị vì chính mình chiếm được một cái đưa tay tan mây thời ánh trăng cơ hội. Hắn lúc này tại Bạch Ngọc Đài dạo qua một vòng, phát hiện trưởng lão các mấy vị trưởng lão chính nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh mắt tán dương, trong lòng càng là nhiều một cỗ thâm hậu thắng ý. Sau đó, Lục gia tỷ muội cũng từ viện tử của mình đuổi tới thành Tiên Bạch Ngọc Đài. Lục Thanh Thu một đường đều là bị dắt lấy đi, nhìn xem muội muội trên mặt thần thái vội vàng. Thế là lão đạo ở giữa, nàng nhịn không được nhìn về phía muội muội mông. Lại vậy. Bất quá theo các nàng đi đến, một thân ảnh lại làm cho các nàng mi tâm nháy mắt nhăn lại. Người kia mặc một bộ cẩm y liễu, búi tóc chải chỉnh tề, chính là Phương Cẩm Trình bản nhân. Phương Cẩm Trình ngày đó tại Kiếm Lâm bị trảm thất bại về sau, bị Phương trưởng lão lấy chữa thương chi danh nối vào nội viện, nhưng nghe nói là bị Phương trưởng lão tự mình điều giáo. Lúc này hắn đang đứng tại thành Tiên Bạch Ngọc Đài bên trái, nhìn xem Lục Hàm Yên, lộ ra một vòng cười lạnh. Lục tiểu thư, đã lâu không gặp. Nguyên lai là Phương công tử, có gì chỉ giáo? Ngươi quý sư huynh hôm nay không thể dùng linh kiếm sơn kiếm đạo thủ lôi, nói không chừng sẽ trực tiếp thành rồi con cọp không răng, ngươi cũng biết đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Tại cái này Thanh Vân thiên hạ, cá nhân thực lực không phải trọng yếu nhất chính là thực lực bối cảnh, hôm nay liền cứ gọi ngươi nhận rõ sự thật này. Lục Hàm Yên nháy mắt nhấp ở môi đỏ, xinh đẹp trong đôi mắt dần hiện ra một vòng tức giận. Mà lần này nói cũng làm cho cùng ở tại hai bên người bên ngoài nghe đi, lại là một trận tiếng nghị luận không ngừng. Lục Thanh Thu lúc này giữ chặt muội muội cánh tay, đem nó đưa đến phía bên phải, Phương sư đệ lời ấy, chẳng lẽ thật sự cho rằng quý công tử sẽ thua? Người ta đều biết, hắn chỗ dựa lớn nhất, bất quá chỉ là từ ta Linh Kiếm Sơn trộm được kiếm đạo. Phương Cẩm Trình sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, dẫn ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại. Triệu Vân Duyệt bước chân chậm rãi mà đến, ánh mắt lánh nạo mà nhìn xem Lục Thanh Thu. Lục Thanh Thu liếc nhìn nàng một cái, ngươi Linh Kiếm Sơn. Ta dù chưa tại Linh Kiếm Sơn tu đạo, nhưng là Linh Kiếm Sơn ký danh đệ tử, ta nói Quý Ưu học trộm ta Linh Kiếm Sơn kiếm đạo, cũng không đủ đi, người ta đều rõ ràng, hắn như thật giống hứa hẹn đồng dạng không dùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo, nhất định sẽ lâm vào khổ chiến. Triệu Vân Duyệt nói chuyện, ánh mắt nhẹ nhàng cong lên, dường như vô ý liếc nhìn Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên giữa chân, một hương giá tư tu, bị Lục gia thiên kim hàng đêm trung hầu, cũng là có thể chuyển vị giai thoại. Lục Hàm Yên mi tâm nhíu một cái, sư huynh là có thế gia, quận chúa vẫn là chớ có lại kêu cái gì hương giá tư tu. Cái này đều không trọng yếu, chỉ là Lục nhị tiểu thư cảm thấy như hắn thua, sẽ hối hận hay không lúc trước hành động theo cảm tính địa truyền cho người kiếm đạo. Thua. Cái kia Ngô Chấn như thật có bản lãnh như thế, lúc trước liền nên nhập nội viện mới là. Nhưng ngươi đừng quên, không chỉ là Ngô Chấn. Phương Cẩm Trình đem lời nói nhận lấy, hắn chỉ là cái thứ nhất, đằng sau còn có 4 cái, mà lại sẽ một cái so một cái mạnh. Tao Kinh Tùng, Ban Dương Thư cùng Bạch Như Long này thời dã đi tới gần, nghe cái này ồn ào thành âm khẽ như mày. Nhưng lúc này miệng lưỡi chi tranh căn bản không có ý nghĩa gì, chỉ là tăng thêm tâm phiền mà thôi. Ba người bọn họ quay đầu, liền thấy Quý Ưu chính dẫn theo một thanh đạo kiếm hướng về thành Tiên Bạch Ngọc Đài đi tới. Hắn hôm nay mặc chính là Thiên Thư Viện Tiên Bảo, phát quan trải đoan chính, trong tay dẫn theo một thanh kiếm sắt. Nơi đây, trưởng sự viện ba vị trưởng sự, trưởng lão các năm vị trưởng lão cũng nhịn không được hướng hắn trông lại. Mà trong bọn hắn ở giữa, còn có không ít tại khiêu chiến người trên danh sách thông huyền cảnh, đều tại bình tức tĩnh khí mà nhìn xem trên lôi đài hai người. Thế gian này tất cả mọi chuyện đều là mở đầu khó khăn nhất. Tại làm sự tình trước đó, có người sẽ do dự, sẽ chờ đợi, sẽ thất vọng, sẽ đối chuyện không biết chủ bước, chọn trước đứng ngoài quan sát người khác nên làm như thế nào. Nhưng một khi chuyện này có mở đầu, sự tình liền nước đến mương thành rồi, mà Ngô Chấn chính là cái này bắt đầu. Thông qua hắn một trận chiến này chờ đợi khiêu chiến cái khác thông huyền cảnh liền sẽ biết được mất đi Linh Kiếm Sơn kiếm đạo Quý Ưu kỳ thật rất yếu, còn lâu mới có được hắn uy danh truyền lại như vậy do người. Cho dù không dùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo, Quý Ưu như cũ có thể thắng, nhưng hắn thủ đoạn cũng sẽ không quá nhiều. Trận này xuống tới, đối với Quý Ưu ứng đối ra sao, như thế nào phá chiêu, đám người cũng kém không nhiều có thể trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó kiếm chiêu phá chiêu, không có răng lão hổ lại còn có thể như thế nào. Lúc này, Ngô Chấn ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ưu, sau đó quanh thân lực ở quảng ẩn ẩn lưu động, thể nội hộ thể đan dược bắt đầu có tác dụng khiến cho quanh thân linh khí kết thành rồi một tầng mơ mơ hồ hồ quan tầng. Sau đó hắn lại lấy ra một con bằng phẳng hộp vông, phương này hộp toàn thân chậm rỗng, ở giữa có một viên bị rèn luyện mượt mà linh thạch, bị nó khảm tại đai lưng phía trên. Đó là cái gì? Pháp khí, tương đương với một cái khác linh nguyên, nhưng không có cái gì phụ trợ hiệu quả, chỉ có thể trợ giúp tu tiên giả nhanh chóng bổ sung. Lục Thanh Thu mở miệng, đối đặt câu hỏi Tào Kình Tùng giải thích một trận. lại là người nghèo chưa thấy qua đồ vật, Tào Kình Tùng khẽ nhíu mày, đây cũng quá phạm quy. Ban Dương Thư nhấp hạ miệng, quy tắc chính là như vậy, không có cách nào. Lục Gia tỷ muội đem mi tâm nhân lại, trong lòng tự nhủ loại linh khí này cũng không tiện nghi, mà lại không dễ mua. Không phải lời nói, lúc trước những cái kia bị phái nhập kỳ lĩnh đệ tử liền có thể trong tay mỗi người có một cái, để chống đỡ sát khí đối linh nguyên áp chế. Các nàng không hiểu rõ lắm Ngô Chấn người này, nhưng lại mười phần hiểu rõ Vân Châu Nô gia, một cái ngay cả linh thạch thương hội đều gia nhập không được thế gia, có thể có bao nhiêu tài lực có thể thấy được chút ít. Nô Chấn sẽ không được đến như vậy duy trì, cho dù là Thiên Đạo hội có khả năng để hắn đột phá lúc này bình cảnh, nhưng đây cũng chỉ là dự tuyển. Người sáng suốt đều biết, cho dù là hắn có thể thủ lôi năm cửa, tiến Thiên Đạo hội, tiến vào trước 10 cơ hội cũng cực kỳ xa vời, gia tộc đầu tư luôn luôn đều là hy vọng hiệu quả nhanh chóng, cho nên pháp khí này nơi phát ra hẳn là có gì đó quái lạ. Lục Hàm Yên lúc này dư quang không khỏi quét đến bên cạnh Phương Cầm Trình, liền thấy đối phương lộ ra một loại oán độc bên trong mang theo nét mặt hưng phấn. Không chờ Lục Gia Nhị tiểu thư lộ ra phiền chán, một trận đồng la âm thanh bỗng nhiên vang lên, lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Trong một chớp mắt, Nô Chấn quanh thân cũng bắt đầu nhấc lên cuồng liệt linh lưu, mặc dù nó khí tức không bằng Thạch Quân Hạo cùng Dương Tử Tần, nhưng vẫn cũng là để chúng quanh ngoại viện đệ tử cảm nhận được một cô ẩn ẩn áp lực. Nhưng càng nhiều người lực chú ý, kỳ thật vẫn là tập trung ở Quý Ưu trên thân. Lúc này Quý Ưu từ trong vỏ kiếm rút kiếm, cánh tay cơ bắp có chút nâng lên, đồng thời có một cô nóng dực khí tức bắt đầu thấu thể mà ra. Bất quá hắn cái này khí tức cũng không mấy liệt, thậm chí lộ ra ngột ngạt, thanh thế thậm chí so ra kém đối diện Nô Chấn, tựa hồ chỉ là một lần đơn giản rút kiếm. Cái này cùng lúc trước cùng Sở Hà đối chiến, khí thế mãnh liệt cái kia Quý Ưu so sánh, quả thực tưởng như hai người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nô Chấn bỗng nhiên đạp đất vọt tới trước, trong tay kiếm sắc đột nhiên hướng về phía trước chém ngang. Bành trướng linh khí nháy mắt hội tụ ở trên vỏ kiếm, như mãnh liệt thủy triều gào thét cuộn cuộn, thẳng đến Quý Ưu. Mà Quý Ưu cái này thời gian chậm rãi nâng lên kiếm, từ cánh tay cho đến bả vai cơ bắp trong phút chốc căng cứng như dây cùng, lực lượng cường đại tại cánh tay ở giữa cấp tốc ngưng tụ, sau đó giơ kiếm mà lên, vẫn là phổ thông giơ kiếm. Nhưng ở nó đưa tay một cái mắt, theo ông một tiếng, một cô nóng dực khí lãng bỗng nhiên cuồng vũ ánh mắt của mọi người, nhưng thật ra là đi theo động trước Nô Chấn, lúc này lại đột nhiên quay đầu, nháy mắt mở to hai mắt, cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi cảm giác nguy cơ. Nhưng cái này cũng không hề là uy áp, bởi vì uy áp là từ bên ngoài đánh tới, là tới từ thiên nhân cảm ứng lúc chỗ sinh ra, đến từ thiên đạo uy lực. Mà loại cảm giác này lại giống như là từ trong ra ngoài sinh ra đồng dạng, đến từ nhân tộc đối với ngoại giới bản năng cảnh giác, nháy mắt để ra đầu bắt đầu không ngừng run lên, thậm chí có chút cảnh giới thấp người nhịn không được bắt đầu toàn thân run rẩy. Lúc này, Quý Ưu thiết kiếm trong tay vung xuống, nó toàn bộ cánh tay xương cốt phát ra dày cùng kéo căng cánh cùng rung động âm thanh. Nguyên bản còn tại đứng im không khí một nháy mắt bị phân chen hai bên, quần quần khí lang ở giữa đều là bị cắt nổ trầm đục, mà lưỡi kiếm kia cắt xuống lúc đã đỏ thấu. Leng keng, một trận chói hai tiếng va chạm, dứt khoát kiếm sắt chém xuống đã mang theo kiếm vọt tới phụ cận Ngô Chấn Liễu lo dừng bước, nháy mắt cứng tại trên đài. Hắn đầu tiên là lấy trạng kiếm chi thế tiến lên, mang theo nồng đậm chiến ý, tựa hồ không phải thắng không thể, thần phật khó cản. Nhưng tại quá trình bên trong bỗng nhiên liền đổi giơ kiếm, làm ra phòng thủ chi thế, khi Quý Ưu kiếm rơi xuống thời điểm, chính là trực tiếp chạm tại hắn giơ kiếm phía trên, len keng âm thanh liền do này mà lai. Khoảng cách tương đối gần, như trước thời gian chạy đến Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên, chỉ cảm thấy kia len keng tiếng vang lên thời điểm, chân chân bị chấn động đến tê dại một hồi, châu tròn ngọc sáng ngón chân cũng nhịn không được co quắp tại cùng một chỗ. Lại nhìn Ngô Chấn, lúc này hắn vẫn như cũng là giơ kiếm tại đỉnh tư thái, lại thật lâu không có động tác, phảng phất cứng tại trên đài. Nhìn thấy một màn này, trưởng lão các người đột nhiên thêm ra một loại dự cảm bất tường, lại không rõ dự cảm kia bắt nguồn từ nơi nào. Sau đó liền nghe tới trên đài truyền đến giật một tiếng, khả tại Ngô Chấn trên hai lưng kiện pháp khí kia đột nhiên vỡ ra, nát một chỗ, hộ thể đan khí hình thành linh quang như miếng băng mỏng gặp được bàn đùi, nháy mắt tán loạn. Tận lực bồi tiếp, phanh, một tiếng, Ngô Chấn miệng mũi chảy máu, thẳng tắp địa té ngửa trên mặt đất. Trong sân, một mảnh ngạc nhiên coi như hắn không dùng linh kiếm sơn kiếm đạo, ta cũng chỉ có 6 thành thắng suất. Không có linh kiếm sơn kiếm đạo, Quý Ưu chính là cái con cọp không răng. Lục tiểu thư đừng quên, đằng sau còn có 5 cái. Dù là Quý Ưu trận đầu như cũ có thể gian nan chiến thắng, nhưng hắn thủ đoạn cũng sẽ không quá nhiều, sau đó gặp chiều pha chiêu. Bắt đầu là khó khăn nhất, nhưng một khi bắt đầu, liền sẽ không còn có người sợ cái kia không thể sử dụng kiếm đạo hắn. Nhã Tước im ắng mấy hơi về sau, toàn bộ thành tiên bạch ngọc đài đều nháy mắt bắn ra mãnh liệt kinh hô. Phương Cẩm Trình sắc mặt hãi nhiên đại biến, mà Triệu Vân Duyệt thì là đôi mắt đẹp cùng rung động, liền ngay cả luôn luôn phong khinh vân đạm bên trong viện trưởng lão cũng đột nhiên mở to hai mắt, toát ra một tia khó có thể tin. Không có cái gì lâm vào khẩu chiến, không có cái gì may mắn có thể thắng. Không có cái gì gặp chiêu phá chiêu, càng không có cái gì không cách nào sử dụng kiếm đạo sau chân tay luôn cuống. Có chỉ là một lần huy kiếm, giơ lên, về hạ, sạch sẽ giống như là hài đồng vùng vẫy cây gỗ. Lấy Lục Hàm Yên cảm giác đến xem, một kiếm kia thậm chí còn không bằng Quý sư huynh đánh mông đến mau lẹ, lại trực tiếp chạm phế một vị thông huyền. Không ai quan tâm Ngô Chấn có phải hay không chết rồi. Thậm chí ngay cả trưởng sự viện đệ tử đều đã quên đi gõ là, chỉ lo gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cái thân ảnh kia. Quý Ưu lúc này nắm chặt chuôi kiếm của mình, dư vị mới xuất kiếm lúc loại kia chặt đứt hết thể cảm giác. Là lực lượng, thuần túy mà chất phát lực lượng, nguồn gốc từ hắn tự thân, sau đó tại một sát na kia không giữ lại chút nào địa chém ra. Nguyên nhân chính là như thế, quanh người hắn đã không có thiên nhân cảm ứng lúc mang đến uy áp, cũng không có linh khí điên cuồng xếp mà hình thành mãnh liệt khí lãng, thậm chí tại cảnh giới vận chuyển lúc cũng không từng xuất hiện loại kia rộng lớn bàng bạc khí tức tràn ngập. Có, vẹn vẹn là từ hắn dung đạo cấp nhục thân bên trong đống nhiên bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Cố lực lượng này liên động lên hắn xương cốt cùng cơ bắp, khiến cho hắn cái này vung ra một kiếm, phản phất núi cao nguy nga ầm vang đè xuống, mang theo không thể chống cự uy thế. Cỗ lực lượng này từ cốt tủy chỗ sâu dâng lên mà ra, để mỗi một tấc xương cốt đều rung động cộng minh, mỗi một khối cơ bắp đều phồng lên căng cứng, khiến cho hắn cái này vung ra một kiếm chìm như thiên quân, nhưng không có một tia lực đạo tiết ra ngoài. Thoải mái, nhưng không có toàn thoải mái. Bởi vì đối thủ quá yếu, hắn chui kiếm này lấy thấu lực làm chủ, vẫn chưa thật thuận thế chém xuống, 8000 chữ, cầu ngày mai người phiếu. Chương 208. Hảo Tuấn Pháp Y. Chương 208. Hảo Tuấn Pháp Y. Thông huyền cảnh là hạ tam cảnh cùng thượng ngũ cảnh ở giữa nhận chức khải sau cảnh giới, cũng là tiên tông đường danh giới đang tuổi lớn hạ tam cảnh viên mãn phá vỡ mà vào thông huyền, trải qua thu đấu sau có thể nhập nội viện, như vậy tự nhiên có người lại bởi vậy mà thất lạc ra ngoài trong nội viện. Những này không vào nội viện học sinh như cũ có thể tiếp tục tu hành, sau đó tiến vào thông huyền, bị cho rằng ngoại viện chiến lược mạnh nhất. Năm đó Bùi Như Ý chính là như thế, dù chưa đi vào viện nhưng cũng sờ đến dung đạo cảnh cánh cửa, một trận được vinh dự ngoại viện thủ tịch đệ tử. Bùi Như Ý 5 năm kỳ hạn đã sớm viên mãn, bởi vì sau lưng không có thế gia mới lựa chọn thông qua gia nhập trưởng sự các, lưu tại trưởng sự viện. Mà từ nàng rời đi về sau, cái này thủ tịch chi vị liền rơi xuống Ngô Chấn trên thân. Bất quá dù là như thế, ngoại viện thông huyền cảnh cùng nội viện thông huyền cảnh như cũ có chênh lệch không nhỏ, tựa như là tiền trang dung đạo ngay cả thế gia dung đạo cũng không sánh nổi đồng dạng. Cho nên Ngô Chấn cái này ngoại viện thông huyền, tại từ nội viện chạy đến vây xem trong mắt thông huyền cảnh căn bản tính không được cái gì, hắn sẽ bị thua, trong lòng mọi người cũng không tính là ngoài ý muốn. Bởi vì danh ngạch vốn là có hạn, ngoại viện đệ tử muốn thông qua dự tuyển cầm tới thiên đạo hội vé vào cửa, cơ hội rất xa vời. Nhưng dù cho như thế, tại nội viện đệ tử trong lòng, cái này Ngô Chấn vẫn như cũng là cái thật thông huyền cảnh. Hắn nên thua, nhưng không nên thua để nhân nạn lấy tin. Một lần huy kiếm, vào đầu một kích, ứng thanh ngã xuống đất. Là Ngô Chấn quá yếu rồi. Những năm này bị thổi phồng mà đến đều là hư danh. Vấn đề là cả chàng chiến đấu đều tiến hành quá nhanh, vốn cho là bắt đầu, vậy mà là trận chiến này kết thúc. Không ai có thể biết Quý Ưu đến cùng là như thế nào làm được, bao quát kia cố nóng bỏng chi khí, cùng kia cố khiến người run rẩy bị áp, bọn hắn cũng không rõ ràng là đến từ nơi nào. Không dùng kiếm đạo Quý Ưu, như cũng mạnh hơn tưởng tượng của bọn hắn. Giờ phút này, nguyên bản đều đấu trí bừng bừng phấn chấn nội viện thông huyền, cả đám đều trở nên sắc mặt khó xử. 50 tuổi, chính là ngã đầu liền ngủ niên kỷ. Quý Ưu liếc mắt nhìn Ngô Chấn, sau đó cất bước đi xuống thành tiên bạch ngọc đài, dẫn tới ánh mắt của mọi người cũng theo đó mà đi. Không có nghị luận, không có chất vấn, bởi vì tất cả mọi người không cách nào hoàn hồn. Cho dù là Tào Kình Tùng, Ban Dương Thư bọn người, này thời dã nhìn qua xuống đài Quý Ưu một trận hoảng hốt, phảng phất không quá biết hắn đồng dạng. Hôm sau, không có chiến tiếp. Ngày thứ ba, cũng không có. Quý Ưu ngồi tại tiểu viện của mình bên trong, chờ 3 ngày, như cũng không thấy động tĩnh. Hắn làm việc nhưng thật ra là loại kia làm việc không thích quá kéo dài tính cách, năm cuộc chiến đấu chỉ tiến hành trận đầu liền không có tin tức, không khỏi làm hắn có chút nhíu mày. Hắn là lần đầu tiên thuần nhục thân xuất kiếm, khống chế lực đạo không quá quen nhẫm, đúng là có chút cuồng. Nhưng hắn biết trưởng lão các là hy vọng có người có thể xử lý không thể sử dụng linh kiếm sơn kiếm đạo mình, hiện tại không ai đến công lôi, trưởng lão các nên lửa cháy thêm dầu tuyển người ra. Nhưng đến hiện tại đều chậm chạp không thể tuyển ra người đến, không khỏi quá phế. Lúc này nhiệt độ mỗi ngày đều tại lên cao, cẩm thạch lát thành tiên đài phía trên bốc hơi lên mắt trần có thể thấy khô nóng khí lãng, mới thiền sơ minh, khàn khàn không ngừng. Thông huyền cảnh một trận chiến kết thúc về sau nháy mắt cầm cự được, mà nơi đây Thạch Quân Hạo thì là liên chiến 4 trận. Nội viện dung đạo cảnh ở giữa chiến lược xác thực có điều khác biệt, nhưng khác biệt không lớn. Thạch Quân Hạo hiển nhiên là cẩn thận hình tuyển thủ, trận đầu chưa từng biểu hiện ra thủ đoạn, sau đó 4 trận bên trong tầng tầng lớp lớp, không ngừng mà lộ ra sau người thuật pháp nội tình, chậm rãi đánh ra đám người trong chờ mong nghiền ép chi chiến. Thế là, thuật pháp đối quanh cả ngày đều tại thành tiên trên bạch ngọc đại diễn, nhìn đám người hoa mắt. Mà người vây xem cũng mỗi ngày gia tăng mấy liệt, trong đó còn có một chút xung quanh thế gia đến đây quan chiến. Bởi vì nhà của bọn hắn tử đệ, cũng là muốn tham gia thiên đạo hội. Sớm hiểu rõ thực lực của đối thủ, tại những thế gia này mà nói cũng coi là một loại đề cao tỷ số thắng thủ đoạn. Thừa dịp cố này náo nhiệt, Thịnh Kinh Thành bên trong quán rượu cũng là kiếm buồn đầy bát doanh, mỗi ngày đều là đưa tiễn một nhóm, lại nên đón một nhóm. Bếp sau bận rộn không ngừng, đại sư phó suýt nữa vung mạnh gãy chảo giang đồng thời, Thịnh Kinh Thành bên trong mùi rượu cũng càng phát ra nồng đậm, bởi vì cái này linh mầm cất ngọc dịch có thể cả ngày không tiêu tan. Vang một tiếng, thành tiên trên bạch ngọc đài một đạo huyền quang rơi xuống, Thạch Quân Hạo trận thứ 5 đem kiếm thay đổi thành đao, lấy nghiền ép chi thế chiến bại nội viện sư đệ Đồng Vân Phi. Lực pháp ra thân phía dưới, căn bản không có lưu cho đối phương bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nhưng mọi người hào hứng, lại không còn giống như là Thạch Quân Hạo đối chiến Dương Tử Tân như vậy cao, đối kia hoa mắt thuật pháp oanh tạc mà kinh thán không thôi. Bởi vì mỗi khi đám người quan chiến thời điểm, trong đầu tổng nhịn không được hiện ra một lần bình thản huy kiếm, thất thần lúc mi tâm cao chặt. Có chút ngoại lai thế gia tới đây quan chiến, nhìn sau liên thanh tán thưởng, lẩm bẩm Thạch Quân Hạo coi là thật huyền pháp cái thế cái gì, nhưng thường xuyên quay đầu một chút, liền nhìn thấy chung quanh Thiên Thư Viện học sinh hoảng hốt vô thần, trong lòng rất là khó hiểu. Thạch Quân Hạo về sau, là Tiêu Hàm Nhạn thủ lôi, bố cáo trước dán ra đi, sau đó liền chờ người tới đi. Trưởng sự viện kế kính liêu nghe tới tần linh từ công văn phía trên nhặt lên bút lông, sau đó bắt đầu sao chép Tiêu Hàm Nhạn thủ lôi báo cáo. Trưởng sự các bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có ve kêu không ngừng bên hai. Lang Hỏa Thông lúc này ngồi tại bàn trà trước, trong tay đoàn lấy hai viên thiết đảm, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, thông huyền cảnh dự tuyển chẳng lẽ liền kẹt ở chỗ này. Tần Vinh nâng chén trà lên, một kiếm kia ta đến bây giờ đều không hiểu được, huống chi người khác, lại có người nào dám lại lên này. Quý Ưu một kiếm kia rất cổ quái. Đúng là rất cổ quái, ta thậm chí đều không có cảm nhận được sóng linh khí, cái kia Ngô Chấn cứ như vậy thẳng tắp đổ xuống. Người cũng cảm thấy, tự nhiên cảm thấy, cho nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba người nhớ lại lúc trước một kiếm kia, trên mặt ánh mắt phức tạp khó hiểu. Kết thúc quá nhanh, bọn hắn chỉ nhớ rõ kia chất phát một kiếm, trừ cái đó ra giống như cái gì đều không thấy. Duy nhất có thể xác định chính là, Quý Ưu thật không dùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo. Nhưng nhất mẹ hắn dọa người chính là cái này, đều nói không có Linh Kiếm Sơn kiếm đạo Quý Ưu là con cọp không răng, nhưng ai từng gặp loại này lão hổ. Trưởng lão các bạn ý là để Quý Ưu mất đi mạnh nhất ỷ vào, sau đó để hắn cái thứ nhất thủ lôi, sau đó chiến bại, cùng Thiên Đạo hội danh ngạch bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại tốt, một mình hắn liền trấn áp toàn viện thông huyền cảnh. Giao đấu dù sao cũng phải tiếp tục mới là, ta Thiên Thư viện cũng không thể chỉ phái một cái thông huyền xuất chiến. Chuyện này vốn chính là trưởng lão các chủ ý, để trưởng lão các đi đau đầu chính là. Tần Vinh Dương mắt, bọn hắn coi là hạn chế Quý Ưu dùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo là một tay thần lai chi bút, hiện tại tốt, hắn vậy mà thành rồi Thiên Thư viện tất cả thông huyền cảnh đệ tử khảm qua không được, cũng là có ý tứ. Chính lúc nói chuyện, trưởng sự viện bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Một thân ảnh vượt qua cánh cửa, che kín kia bụi mù tung bay năng sớm, bước chân chậm chậm địa đứng tại địa gạch phía trên. Tần Vinh còn tưởng rằng người tới là phụ trách trong ngoài viện thông truyền đệ tử, vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, gọi hắn nội viện đang tiến hành trưởng lão chiến kết quả bùng xuống chính là. Người trẻ tuổi là có rất thích tàn nhẫn tranh đấu tâm khí, nhưng cao tuổi lão cổ đồng cân nhắc thì là lợi và hại mất. Thiên đạo hội 5 năm một giới, đối với mấy cái này lão gia hỏa thọ nguyên đến nói chỉ là trong nháy mắt, lần này ngươi đi, lần sau hắn đi, thắng thua kết quả cũng sẽ không cỡ nào gọi người chú ý, bất quá khiến Tần Vinh ngoại ý muốn chính là, người đến cũng không hề rời đi. Thế là hắn ngẩng đầu lên, phát hiện người tới là một vị nội viện đệ tử. Đệ tử Lưu Khải Thần, đến đây tham gia thông huyền chiến, khiêu chiến Quý Ưu. Ba vị trưởng sự liếc nhau, ngươi xác định? Lưu Khải Thần nhẹ gật đầu, một kiếm kia, không ai có thể thấy rõ. Nhưng cũng nên có người khiêu chiến hắn mới được, không phải chuyện này liền tiến hành không được, cho nên Khải Thần nguyện vì trưởng sự viện cùng trưởng lão các phân ưu. Lang Hỏa Thông cùng Kế Kính Liêu nhịn không được quay đầu trông lại, nhìn chằm chằm hắn tại chiến thiếp phía trên đè xuống thủ ấn, biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ. Xem ra, là cho chỗ tốt. Lưu gia tại Trung Châu, đúng là có chút suy sụp. Lúc này Lưu Khải Thần đi ra trưởng sự các đại môn, sau lưng còn đi theo mấy cái Thiên Thư viện bằng hữu cũ cùng lúc trước tư giao rất tốt sư đệ. Bọn hắn cái này những người này, mới nhìn xem Lưu Khải Thần ký chiến thiếp, đích thật là có chút không hiểu. Lưu sư huynh là Thái Ngô năm đầu đi vào viện, nhưng tu vi kẹt tại thông huyền thượng cảnh, vẫn luôn không cách nào dung đạo, nhưng hắn thực lực là viễn siêu Ngô Chấn. Nếu là né tránh Quý Ưu, tùy tiện đối đầu bất kỳ một cái nào, hắn cơ hồ đều có thể có đầy đủ tỷ số thắng. Lưu Khải Thần nhìn bọn hắn một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Tránh đi Quý Ưu, hắn nhưng vẫn là có khả năng cầm tới Thiên Đạo hội danh ngạch, nhưng tham gia Thiên Đạo hội sau có thể hay không tiến vào trước 10, điểm này hắn cũng không xác định, làm không tốt cuối cùng vẫn là Kính Hoa Thủy Nguyệt công dã chẳng. Nhưng là, trưởng lão các hứa hẹn cho Lưu gia chỗ tốt, lại là thật sự. Bọn hắn Lưu gia tu hành tiên phu dần dần mỏng manh, truyền đến thế hệ này, cũng chính là hắn có thể vào tiên tông nội viện. Trưởng lão trong các trưởng lão tại phương Bắc bốn châu đều có thực lực hùng hậu, nguyện ý kéo Lưu gia một thanh, để Lưu gia lại sừng sững trăm năm. Theo Lưu Khải Thần đầy đủ đây chính là cái lựa chọn vấn đề, người cùng giữa gia tộc, Lưu Khải Thần lựa chọn gia tộc. Huống hồ, hắn không cho rằng mình đối đầu không thể sử dụng kiếm đạo Quý Ưu liền nhất định không có cơ hội đều là thông huyền cảnh, cũng không thể kém ra cách biệt một trời đi. Lưu Khải Thần cất bước lên núi, trở lại tiểu viện của mình, sau đó liền nhìn thấy trong viện trên bàn đá bày biện thật nhiều đồ vật. Có pháp khí, linh thạch, thậm chí có so Ngô Chấn chỗ phục dụng hộ thể đan đẳng cấp cao hơn đan hoàn, còn có một cái trường sam màu đen. Cùng lúc đó, trưởng sự viện tử đệ tay cầm bài thiếp, dọc theo đổi xanh mới vạn khoảnh lâm hải một đường lên núi, sau đó đem một phong thiếp mời đưa đến Quý Ưu viện tử. Kỳ thật mới Lưu Khải Thần trở về thời điểm, hắn muốn khiêu chiến Quý Ưu sự tình liền đã bên ngoài viện truyền ra, lúc này nhìn xem trước đây đến đưa thiếp Thiên Thư viện đệ tử đến đây, liền biết hôm nay lại có một trận chiến. Quý sư đệ, có chiến thiếp. Nội viện Lưu Khải Thần chưa từng nên đón khiêu chiến mấy ngày nay bên trong, Quý Ưu cũng có khi ra ngoài, chỉ điểm Lục Hàm Yên kiếm đạo. Tìm tao kình tùng ăn xin. Trong lúc đó hắn còn đi một chuyến Thịnh Kinh thành, thăm hỏi một chút không thành. Nghe nói là giáp tay, tóm lại một bộ cầu thả dáng vẻ, cũng khó trách hắn ngày đó cùng Ngụy Nhị dạo phố thời điểm giống như là mất trí, ngay cả hảo hữu Chí Giao đều quên đi là ai, nhìn Quý Ưu không ngừng lẩm bẩm dị địa luyến chó đều không nói. Phong Châu vận chuyển lộ tuyến đã tu sửa 2/3 có thừa, Tư Tiên giám đang tiến hành thẩm tra. Không thành tỉnh thoảng địa sẽ trở lại Phong Châu, bởi vì việc này giao cho người khác hắn không yên lòng. Trong lúc đó Lao Khâu cũng tới tin, nói một lần tình huống trong nhà, còn nói không thành về một chuyến Ngọc Dương huyện, đi khắp hang cùng ngõ hẻm địa họa thật nhiều họa. Trong đó còn có một bộ Quý Ưu ngày đó thu 72 nghĩa tử nghĩa nữ, họa vô cùng tốt. Trong thư nói, bức họa kia nghĩ đến hẳn là đưa cho thiếu gia à, dù sao thiếu gia sinh nhật cũng nên đến. Nhưng là Quý Ưu chưa lấy được, hỏi hắn, hắn nói cái gì họa? Ta không biết. Mặt khác, Thạch Quân Hạo chiến đấu kỳ thật hắn cũng nhìn ba trận. Dương Tử Tân trận kia hắn nhìn, trận thứ ba cùng cuối cùng một trận hắn cũng nhìn đi tới mang đến ở giữa, luôn có thể nhìn thấy ánh mắt không ngừng, vô số người đối với hắn nghị luận ầm ĩ, nhưng không dám chỉ trỏ. Lúc này Quý Ưu rốt cục đợi đến tiếp theo phong chiến tiếp, sau đó tay giơ lên nhận vào tay, lật ra về sau vội vàng nhìn qua. Lưu Khải Thần, người này hắn biết. Thái Ngô năm đầu nhập viện Lưu gia tử đệ, cũng là chưa từng cảm ứng thiên thư liền nhập nội viện mấy vị một trong, ngày thường ở trong viện ngược lại không thấy nhiều, số lần còn không bằng hắn đánh Lục Nhị tiểu thư mông nhiều. Kỳ thật Quý Ưu cũng là rất nghi hoặc, loại này phá cảnh lại phá không được, lại còn cả Nhật thần rồng thấy đầu không thấy đuôi tu tiên giả ngày bình thường đến cùng đang làm cái gì. Bọn hắn đã không luyện thể, cũng không nghề nông, cũng không giống mình như vậy có cái nghề chính, cả ngày trốn ở trên núi tiếp nhận vạn dân cung phụng, không biết nhân sinh có ý nghĩa gì. Loại người này, liền nên phái đi Phong Châu nghề nông mới là. Tại bọn hắn đồn nhi liên hợp trồng trọt đội, cao thấp là có thể coi cái đội trưởng nhân vật. Không lâu lắm, ngoại viện thành Tiên Bạch Ngọc Đài liền bu đầy người, tất cả mọi người chỗ đứng đều là vị trí cũ. Phía đông là trưởng sự viện cùng trưởng lão các, trong kinh quý tộc thì tại phía nam, trong đó Vương Cẩm Trình cùng Triệu Vân Duyệt đến lần nữa, ánh mắt lắc lư nhìn về phía lôi đài phương hướng. Ngô Chấn cùng Quý Ưu cuộc chiến đấu kia đã qua 6 ngày, nhưng cho đến giờ này khắc này, bọn hắn như cũng không thể tin được lúc trước cái kia hình tượng đối bọn hắn mà nói, một kiếm kia quá nhanh, căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng một kiếm kia là Quý Ưu móc sạch nội tình, ép khô linh nguyên một kiếm, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tốt giải thích. Lúc này Quý Ưu đã từ nội viện hạ sơn, đang cùng Tào Kình Tùng bọn người cùng một chỗ tiến về thành Tiên Bạch Ngọc Đài. Lục gia tỷ muội vì Tào Kình Tùng bọn người lưu lại vị trí, mà Quý Ưu thì là rút kiếm đi đến trên Bạch Ngọc Đài. Không nên hoảng hốt, càng không được chiến trước e sợ. Xuất ra mạnh nhất kiếm, thẳng tiến không lùi địa chém ra đi là được. Chớ có học kia Ngô Chấn, vọt tới trước mặt đống nhiên liền đổi thành rồi đón đỡ. Hắn tưởng rằng đang cầu ổn, lại không biết mình đạo tâm đã trước yếu hơn phân nửa, làm sao không thua? Bạch Ngọc Đài phía đông, Lưu Khải Thần đã rút kiếm mà đến. Hành vi Bạch Ngọc Đài phía tây bị mấy vị trưởng lao gọi lại, dốc lòng dặn dò một phen. Ngô Chấn tại 6 ngày trước đó thua trận khiêu chiến về sau liền mất đi, mà ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn tại sao lại lựa chọn tại cuối cùng chạm kích một sát na kia thay đổi thành phòng thủ tư thái. Tại rất nhiều người xem ra, hắn lúc ấy nếu là nhẫn tâm chém ra, mà không phải dự định trước tiếp Quý Ưu một kiếm, có thể sẽ không thua thảm liệt như vậy. Nghe được câu này về sau, Lưu Khải Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt thẳng chằm chằm mặt không biểu tình Quý Ưu, trong óc không ngừng hồi tưởng đến Phương trưởng lão mới câu nói kia. Chớ có chưa chiến trước e sợ, thẳng tiến không lùi chém ra. Lục Thanh Thu lúc này hướng đông bên cạnh trông về phía xa, cẩn thận liếc mắt nhìn Lưu Khải Thần trên thân món kia màu đen cẩm y, là pháp khí, phòng ngự loại pháp khí, vẫn là phẩm chất cực cao cái chủng loại kia. Ban Dương Thư nhìn ra ngoài một hồi, "Quý a, cực quý, nghe nói có thể chống đỡ được dung đạo thượng cảnh một kích, nhưng loại này phòng ngự loại pháp khí vẫn luôn không bằng tu hành phụ trợ loại pháp khí bán nhanh, theo ta được biết, Khung Hoa các hẳn không có hàng tồn mới đúng." Đoán chừng lại là trưởng lão các dở cho quỷ, vì sư đệ một cái nho nhỏ thông huyền, bọn hắn thật đúng là nhọc lòng. Lúc này, Lưu Khải Thần cất bước lên đài. Món kia pháp y nháy mắt tách ra một đạo huyền quang, sau đó lại há miệng ăn vào hộ thể thần đan, quanh thân kết xuất một đạo mông lung huyền quang, tại nó quanh thân không ngừng phun trào. Cái này huyền quang muốn so lúc trước Ngô Chấn kết mơ hồ khí tức càng mạnh mẽ, xem xét chính là càng cao hơn phẩm chất linh đan, phụ trợ Lưu Khải Thần đều càng phát ra thần bí. Thậm chí, cái này huyền quang ở một mức độ nào đó còn có thể hư hóa thân hình của hắn. Bực này đan dược, cũng là để Lục Gia tỷ muội mi tâm nhíu một cái, trong lòng tự nhủ cái này đã coi là đồ cất giữ cấp, đặt ở tiên trang cơ hồ đều có thể bị xem như là bảo vật chân phái. Đúng vào lúc này, tiếng chiêng chấn minh, cũng chính là tiếng chiêng cao một. Huyền chiến, khiêu chiến Quý Ưu. Ba vị trưởng sự liếc nhau, ngươi xác định? Lưu Khải Thần nhẹ gật đầu, một kiếm kia, không ai có thể thấy rõ, nhưng cũng nên có người khiêu chiến hắn mới được, không phải chuyện này liền tiến hành không được, cho nên Khải Thần nguyện vì trưởng sự viện cùng trưởng lão các phân ưu. Lang Hòa Thông cùng Kế Kính Liêu nhịn không được quay đầu trông lại, nhìn chằm chằm hắn tại chiến thiếp phía trên đè xuống thủ ấn, biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ. Xem ra là cho chỗ tốt. Lưu gia tại Trung Châu, đúng là có chút suy sụp. Lúc này Lưu Khải Thần đi ra trưởng sự các đại môn, sau lưng còn đi theo mấy cái Thiên Thư Viện bằng hữu cũ cùng lúc trước tư giao rất tốt sư đệ. Bọn hắn cái này những người này mới nhìn xem Lưu Khải Thần ký chiến thiếp, đích thật là có chút không hiểu. Lưu sư huynh là Thái Ngô năm đầu đi vào viện, nhưng tu vi kẹt tại thông huyền thượng cảnh, vẫn luôn không cách nào dung đạo, nhưng hắn thực lực là viễn siêu Ngô Chấn. Nếu là né tránh Quý Ưu, tùy tiện đối đầu bất kỳ một cái nào, hắn cơ hồ đều có thể có đầy đủ tỷ số thắng. Lưu Khải Thần nhìn bọn hắn một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Tránh đi Quý Ưu, hắn nhưng vẫn là có khả năng cầm tới Thiên Đạo hội danh lệch, nhưng tham gia Thiên Đạo hội sau có thể hay không tiến vào trước 10, điểm này hắn cũng không xác định, làm không tốt cuối cùng vẫn là Kính Hoa Thủy Nguyệt công dạ chẳng. Nhưng là, trưởng lão các hứa hẹn cho Lưu gia chỗ tốt, lại là thật sự. Bọn hắn Lưu gia, tu hành thiên phu dần dần mỏng manh, truyền đến thế hệ này, cũng chính là hắn có thể vào Tiên Tông nội viện. Trưởng lão trong các trưởng lão tại phương Bắc bốn châu đều có thực lực hùng hậu, nguyện ý kéo Lưu gia một thanh, để Lưu gia lại sừng sững trăm năm. Theo Lưu Khải Thần đầy đủ đây chính là cái lựa chọn vấn đề, người cùng giữa gia tộc, Lưu Khải Thần lựa chọn gia tộc. Huống hồ, hắn không cho rằng mình đối đầu không thể sử dụng kiếm đạo Quý Ưu liền nhất định không có cơ hội đều là thông huyền cảnh, cũng không thể kém ra cách biệt một trời đi. Lưu Khải Thần cất bước lên núi, trở lại tiểu viện của mình, sau đó liền nhìn thấy trong viện trên bàn đá bày biện thật nhiều đồ vật. Có pháp khí, linh thạch, thậm chí có so Ngô Chấn chỗ phục dụng hộ thể đan đẳng cấp cao hơn đan hoàn, còn có một cái trường sang màu đen. Cùng lúc đó, trưởng sự viện tử đệ tay cầm bài thiếp, dọc theo đổi xanh mới vạn khoảnh lâm hải một đường lên núi, sau đó đem một phong thiếp mời đưa đến Quý Ưu viện tử. Kỳ thật mới Lưu Khải Thần trở về thời điểm, hắn muốn khiêu chiến Quý Ưu sự tình liền đã bên ngoài viện truyền ra, lúc này nhìn xem trước đây đến đưa thiếp Thiên Thư viện đệ tử đến đây, liền biết hôm nay lại có một trận chiến. Quý sư đệ, có chiến thiếp. Nội viện Lưu Khải Thần chưa từng nên đón khiêu chiến mấy ngày nay bên trong, Quý Ưu cũng có khi ra ngoài, chỉ điểm Lục Hàm Yên kiếm đạo, tìm Tào Kình Tùng ăn xin. Trong lúc đó hắn còn đi một chuyến Thịnh Kinh thành, thăm hỏi một chút không thành. Nghe nói là giắt tay, tóm lại một bộ cầu thả dáng vẻ, cũng khó trách hắn ngày đó cùng Ngụy Nhị dạo phố thời điểm giống như là mất trí, ngay cả hảo hữu Chí Giao đều quên đi là ai, nhìn Quý Ưu không ngừng lẩm bẩm dị địa luyến chó đều không nói. Phong Châu vận chuyển lộ tuyến đã tu sửa 2/3 có thừa, Tư Tiên giám đang tiến hành thẩm tra. Khung Thành thỉnh thoảng địa sẽ trở lại Phong Châu, bởi vì việc này giao cho người khác hắn không yên lòng. Trong lúc đó Lao Khâu cũng tới tin, nói một lần tình huống trong nhà, còn nói Khung Thành về một chuyến Ngọc Dương huyện, đi khắp hang cùng ngõ hẻm địa họa thật nhiều họa, trong đó còn có một bộ Quý Ưu ngày đó thu 72 nghĩa tử nghĩa nữ, họa vô cùng tốt. Trong thư nói, bức họa kia nghĩ đến hẳn là đưa cho thiếu gia à, dù sao thiếu gia sinh nhật cũng nên đến. Nhưng là Quý Ưu chưa lấy được, hỏi hắn, hắn nói cái gì họa? Ta không biết. Mặt khác, Thạch Quân Hạo chiến đấu kỳ thật hắn cũng nhìn ba trận. Dương Tử Tân trận kia hắn nhìn, trận thứ ba cùng cuối cùng một trận hắn cũng nhìn đi tới mang đến ở giữa, luôn có thể nhìn thấy ánh mắt không ngừng, vô số người đối với hắn nghị luận ầm ĩ, nhưng không dám chỉ trỏ. Lúc này Quý Hữu rốt cục đợi đến tiếp theo phong chiến thiếp, sau đó tay giơ lên nhận vào tay, lật ra về sau vội vàng nhìn qua. Lưu Khải Thần, người này hắn biết. Thái Ngô năm đầu nhập viện Lưu gia tử đệ, cũng là chưa từng cảm ứng thiên thư liền nhập nội viện mấy vị một trong, ngày thường ở trong viện ngược lại không thấy nhiều, số lần còn không bằng hắn đánh Lục Nhị tiểu thư mông nhiều. Kỳ thật Quý Hữu cũng là rất nghi hoặc, loại này phá cảnh lại phá không được, lại còn cả nhập thần rồng thấy đầu không thấy đuôi tu tiên giả ngày bình thường đến cùng đang làm cái gì? Bọn hắn đã không luyện thể, cũng không nghề nông, cũng không giống mình như vậy có cái nghề chính, cả ngày trốn ở trên núi tiếp nhận vạn dân cung phụng, không biết nhân sinh có ý nghĩa gì. Loại người này, liền nên phái đi Phong Châu nghề nông mới là. Tại bọn hắn đồn nhi liên hợp trồng trọt đội, cao thấp là có thể coi cái đội trưởng nhân vật. Không lâu lắm, ngoại viện thành Tiên Bạch Ngọc Đài liền bu đầy người, tất cả mọi người chỗ đứng đều là vị trí cũ. Phía đông là trưởng sự viện cùng trưởng lão các, trong kinh quý tộc thì tại phía nam, trong đó Vương Cẩm Trình cùng Triệu Vân Duyệt đến lần nữa, ánh mắt lắc lư nhìn về phía lôi đài phương hướng. Nô Chấn cùng Quý Ưu cuộc chiến đấu kia đã qua 6 ngày, nhưng cho đến giờ này khắc này, bọn hắn như cũng không thể tin được lúc trước cái kia hình tượng đối bọn hắn mà nói, một kiếm kia quá nhanh, căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng một kiếm kia là Quý Ưu móc sạch nội tình, ép khô linh nguyên một kiếm, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tốt giải thích. Lúc này Quý Ưu đã từ nội viện hạ sơn, đang cùng Tào Kình Tùng bọn người cùng một chỗ tiến về thành Tiên Bạch Ngọc Đài. Lục gia tỷ muội vì Tào Kình Tùng bọn người lưu lại vị trí, mà Quý Ưu thì là rút kiếm đi đến trên Bạch Ngọc Đài. Không nên hoảng hốt, càng không được chiến trước e sợ. Xuất ra mạnh nhất kiếm, thẳng tiến không lùi địa chém ra đi là được. Chớ có học kia Nô Chấn, vọt tới trước mặt đống nhiên liền đổi thành rồi đón đỡ. Hắn tưởng rằng đang cầu ổn, lại không biết mình đạo tâm đã trước yếu hơn phân nửa, làm sao không thua? Bạch Ngọc Đài phía đông, Lưu Khải Thần đã rút kiếm mà đến, hành vi Bạch Ngọc Đài phía tây bị mấy vị trưởng lao gọi lại, dốc lòng dặn dò một phen. Nô Chấn tại 6 ngày trước đó thua trận khiêu chiến về sau liền mất đi, mà ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn tại sao lại lựa chọn tại cuối cùng chạm kích một sát na kia thay đổi thành phòng thủ tư thái. Tại rất nhiều người xem ra, hắn lúc ấy nếu là nhẫn tâm chém ra, mà không phải dự định trước tiếp Quý Ưu một kiếm, có thể sẽ không thua thảm liệt như vậy. Nghe được câu này về sau, Lưu Khải Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt thẳng chằm chằm mặt không biểu tình Quý Ưu, trong óc không ngừng hồi tưởng đến Phương trưởng lão mới câu nói kia. Chớ có chưa chiến trước e sợ, thẳng tiến không lùi chém ra. Lục Thanh Thu lúc này hướng đông bên cạnh trông về phía xa, cẩn thận liếc mắt nhìn Lưu Khải Thần trên thân món kia màu đen cẩm y liễu, là pháp khí, phòng ngự loại pháp khí, vẫn là phẩm chất cực cao cái chủng loại kia. Ban Dương Thư nhìn ra ngoài một hồi, "Quý a, thực quý, nghe nói có thể chống đỡ được dung đạo thượng cảnh một kích, nhưng loại này phòng ngự loại pháp khí vẫn luôn không bằng tu hành phụ trợ loại pháp khí bán nhanh, theo ta được biết, Khung Hoa các hẳn không có hàng tồn mới đúng. Đoán chừng lại là trưởng lão các dở trò quỷ, vì sư đệ một cái nho nhỏ thông huyền, bọn hắn thật đúng là nhọc lòng." Lúc này, Lưu Khải Thần cất bước lên đài. Món kia pháp y nháy mắt tách ra một đạo huyền quang, sau đó lại há miệng ăn vào hộ thể thần đan, quanh thân kết xuất một đạo mông lung huyền quang, tại nó quanh thân không ngừng phun trào. Cái này huyền quang muốn so lúc trước Nô Chấn kết mơ hồ khí tức càng mạnh mẽ, xem xét chính là càng cao hơn phẩm chất linh đan, phụ trợ Lưu Khải Thần đều càng phát ra thần bí. Thậm chí, cái này huyền quang ở một mức độ nào đó còn có thể hư hóa thân hình của hắn. Bực này đan dược cũng là để Lục gia tỷ muội mi tâm nhíu một cái, trong lòng tự nhủ cái này đã coi là đồ cất giữ cấp, đặt ở tiên trang cơ hồ đều có thể bị xem như là bảo vật chân phái. Đúng vào lúc này, tiếng chiêng chấn minh, cũng chính là tiếng chiêng cao mộ tường 208, hảo tuấn pháp y 3, nháy mắt, Lưu Khải Thần đột nhiên dậm chân, đạo kiếm phía trên linh khí mãnh liệt, sắc bén chi khí tứ tán, hướng phía trước Quý Ưu giận chém mà đi. Không cần nhiều lời, không dùng lưu thủ, thẳng tiến không lùi. Quý Ưu nháy mắt ngưng lại mi tâm, hai con ngươi bên trong kim quang đại thịnh, theo đột nhiên rút kiếm, như là nước dựa thân kiếm nháy mắt phát ra, kho lang, một tiếng. Hắn đứng đối cùng bên trên một trận đồng dạng, thân eo căng cứng, vẫn như cũng là dứt khoát tay thuận nhất kiếm, mạnh mẽ lực đạo nháy mắt từ nhục thân bên trong bắn tung tóe, đồng thời có một cô nóng bỏng khí tức gào thét mà ra, khiến da đầu run lên cảm giác chấn động vào hướng trong lòng. Sau đó, phù phù một tiếng, kín cái bạch thạch tấm bị một cước giẫm nát, Quý Ưu huy kiếm mà lên, nặng nề lực đạo trực tiếp ép tới đài cao run rẩy, đồng thời nói kiếm đột nhiên chém xuống, cắt ra một đạo khiến người ngạt thở chân không. Chớ có chưa chiến trước e sợ, thẳng tiến không lùi chém ra. Lưu Khải Thần cắn chặt răng, phát ra một tiếng gầm thét, trường kiếm giận dữ chạy đi. Mắt thấy một màn này, mọi người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt, chịu đựng tia cố run rẩy xúc động, muốn nhìn rõ ràng mỗi cái chi tiết, nhất là lưỡi kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt đó. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Khải Thần bỗng nhiên đổi kiếm thức, từ chạm kiếm biến thành rồi lỡ kiếm, cũng ở trong chớp mắt đem toàn thân linh khí đều quán đỉnh mà ra, để trưởng lão các trưởng lão nháy mắt vận chặt lông mi. Vì sao như thế? Hắn vì sao đổi kiếm thức? Mới rõ ràng đã thông báo, chớ học Nô Chấn, chỉ cần thẳng tiến không lùi chém tới, còn lại liền giao cho vận mệnh. Cái này Lưu Khải Thần còn nhắc tới nhiều lần, không có nghĩ rằng vẫn là tại cái này cắn chặt trước mắt chuyển công làm vòng. Lắc lư trong ánh mắt, đỡ kiếm mà lên Lưu Khải Thần đã tròn mắt tận đức. Không phải hắn không nghĩ một kiếm chém tới, là làm Quý Ưu nhất kiếm một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là tại đối mặt một đầu khó mà chiến thắng quái vật. Kia cỗ từ nội tâm bên trong phát ra run rẩy không phải tới từ cảnh giới bị áp, là một loại nhất nguyên thủy sinh vật bản năng, giống như là một loại thân thể áp chế đồng dạng. Như thế trong một chớp mắt, hắn chỉ có thể tuân theo trong nội tâm quyết định, đó chính là phòng thủ. Không có cái gì thẳng tiến không lùi, chỉ có phòng thủ. Lúc này Lưu Khải Thần nhìn xem Quý Ưu huy kiếm mà xuống, kia cầm kiếm cánh tay như kéo căng dây cùng, kiếm còn chưa đến, nóng rực sóng gió tựa như cùng hải khiếu đồng dạng hướng phía mình hung hăng đè xuống, một mực ở bên thai tất cả đều là ông minh thanh âm. Leng keng. Một tiếng vang thật lớn, Lưu Khải Thần dưới chân gạch đá trực tiếp lanh lợi đất nước mở, hổ khẩu bắn tung tóe tất cả đều là vết nước. Hắn cảm giác một cỗ vận chui khí kình trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm rung động bên trên cánh tay, đau nhức cảm giác cơ hồ muốn để hắn nhịn không được há miệng kêu to, nhưng còn chưa há miệng liền nghe tới Quý Ưu phát ra một tiếng gầm thét. Tốt tuấn pháp y liễu. Quý Ưu tán thưởng một tiếng trong mắt, trực tiếp thu kiếm lui về, tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa kéo căng cánh tay phải, lại một lần hung hăng huy kiếm. Vang một tiếng vang thật lớn, kiếm sắt lại rơi ta, như thiên kiếm áp đỉnh. Lưu Khải Thần quanh thân kết hộ thể linh quang vốn là linh khí ngưng thực sau chỗ nâng lên, lúc này trực tiếp bị một kiếm đè nát, đẩy ngược khí lưu trực tiếp đem nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Lưu Khải Thần thấy thế mượn lực, hai chân đống nhiên đạp một cái, cả người như mũi tên rời cung vọt trời mà lên, muốn bằng vào tốc độ từ bên trên mà tập. Nhưng không chờ hắn thoát ra cao bao nhiêu, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh bay tán loạn, mới còn tại về kiếm Quý Ưu đã tại trên đó phương. Mắt thấy mới bị đạp nát có một mảnh địa gạch, trưởng sự viện đệ tử sắc mặt lập tức tái đi lại trắng. Trong hai năm qua, Bạch Ngọc Đài chỉ tu sửa qua một lần, mà lên một lần là Quý Ưu kiếm chạm sở hà thời điểm, lấy tiểu trọng sơn chém bỡ. Vang một tiếng, đám người cảm nhận được kia cỗ sóng nhiệt bỗng nhiên đổi thành từ trên xuống dưới, thế là ngửa đầu nhìn lại, liền gặp được một tiếng chói thai kiếm rít bên trong, kiếm sắt đột nhiên mà rơi. Lưu Khải Thần trực tiếp ra tốc rơi xuống đất, phanh một tiếng đập Bạch Ngọc Đài tràn đầy hố sâu, bụi mù tràn ngập. Phương trưởng lão trầm mặc hồi lâu, không có linh khí. Tao Kinh Tùng cũng không nhịn được híp mắt lại, nhẹ nói một tiếng có thể không có linh khí. Quý Ưu mới đằng không động tác cũng không phải là điều khiển linh khí, là nhảy tới, dùng hai chân trực tiếp nhảy tới. Không để dùng linh kiếm sơn kiếm đạo hắn, dứt khoát ngay cả linh khí đều không cần. Phương Cẩm Trình sớm đã sắc mặt trắng bệnh, trên thực tế từ Quý Ưu đệ nhất kiếm chấn động đến đài cao loạn chiến thời điểm, mặt của hắn liền đã trợn nhìn. Bụi mù tràn ngập ở giữa, hắn phỉ rơi xuống đất, Lưu Khải Thần ôm ngực đứng dậy, ta thua, không đánh. Quý Ưu về kiếm, thừa nhượng. Ngươi không phải thông huyền cảnh. Ta là thế nào sẽ không phải thông huyền cảnh? Lưu Khải Thần cảm thụ được hắn sóng linh khí cắn răng, làm sao lại có ngươi dạng này thông huyền cảnh? Quý Ưu giơ lên khóe miệng, tốt tuấn pháp y liễu. Đúng là không tệ pháp y liễu, có thể đỡ nổi dung đạo thượng cảnh một kích, nếu không phải nó, ta hiện tại cũng vô pháp đứng nói chuyện cùng ngươi, nhưng trên người ta có thể làm cho ngươi tán thưởng, coi là thật chỉ có món này pháp y liễu. Như vậy, tốt tuấn rơi xuống đất đi. Quý Ưu đem kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, sau đó quay người đi xuống cái bàn. Phương Cẩm Trình nhìn Quý Ưu một chút, nhịn không được triệt thoái phía sau một bước, Quý sư minh, ngươi muốn làm gì? Ta nhớ được ngươi trước đó nói, cho dù là Ngô Chấn Thua, đằng sau còn có bốn cái. Quý Ưu giơ lên khóe miệng, đi nói cho Phương trưởng lão, hiện tại còn có ba cái, để bọn hắn tiếp tục tuyển người đi. Phương Cẩm Trình nuốt nước miếng, Quý sư huynh thần uy chấn thiên, căn bản không cần nắm trận, hai trận liền nên cầm danh ngạch. Không, ta không đáp ứng, ta lại không phải con em thế gia, các ngươi không cần đợi ta quá tốt, ta muốn đánh đầy năm trận, các ngươi tốt nhất có thể tìm ra người đến, hoặc là tiếp tục đổi quy tắc. Quý sư huynh nói đùa. Ai nói với ngươi cười, ngươi nhìn ta cười rồi. Quý Ưu ngưng mắt nhìn xem hắn, sau đó quay người hướng phía Tào Kình Tùng một đoàn người đi đến, mấy người tại trong lúc nói chuyện với nhau rời đi bình thường Bạch Ngọc Đài. Nhìn thấy nàng rời đi thân ảnh, một mực tại bên cạnh chưa mở miệng Triệu Vân Duyệt ánh mắt liền giật mình, thẳng đến hắn biến mất tại Bích Thủy Hồ bờ như cũng không thể hoàn hồn. Mà càng nhiều người vây xem lúc này thì lặng lẽ rời đi, hướng phía trong thành khung hoa các mà đi. Trưởng Quý nhìn xem chen chúc mà tới tu tiên giả, sau đó kém nhất danh gã sai vặt vội vàng đi ra cửa. Quý Ưu một đoàn người lúc này đã về viện tử, ngồi tại băng ghế đá phía trên, tất cả mọi người nhìn về phía Quý Ưu ánh mắt đều là phức tạp khó tả. Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình, cũng có rất nhiều nghi hoặc chưa từng giải khai. Tỷ như Quý Ưu vì sao không còn có đi tự trúc tiền lâm nội đạo, chuyện này hắn đến bây giờ cũng không nói ra. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn mạnh hơn, mạnh để Tào Kình Tùng cái này dung đạo thượng cảnh nhiều năm người đều nhịn không được tim đập nhanh. Lục Hàm Yên cùng Lục Thanh Thu trong lòng rung động càng sâu, các nàng hai tỷ muội lúc này nhìn xem Quý Ưu, trạng thái cơ hồ là hoảng hốt. Lục Hàm Yên là Thái Sơ nguyên niên nhập viện, cùng hướng phủ, Tùng Nghệ bọn người là cùng thời kỳ. Nghe nói qua Quý Ưu chạm bại Sở Hà, nghe nói qua hắn tại Dạ Thành Sơn chiến dịch sau thành lập thế gia, nghe nói hắn cản Man tộc binh vương một quyền, còn nghe nói hắn tại Tuyết vực yêu thành tuyết lớn đêm phản sát nhất danh tay không tấc sắt có thể cho người đánh ra toàn thân vết đao yêu tướng. Nhưng nghe nói, tóm lại chỉ là nghe nói. Nghe nói sự tình có thể truyền đạt ra cảm xúc là khó có thể tin, là muốn chất vấn, nhưng chân chính rung động ngược lại là không có có bao nhiêu. Nhất là Quý Ưu bắt đầu cho nàng chỉ đạo kiếm đạo, cùng nàng chân chính bắt đầu tiếp xúc về sau đối Lục gia nhị tiểu thư đến nói, Quý sư huynh tuyệt đối là không tính là ôn nhu, tương phản mà còn rất nghiêm khắc, nhưng cùng đáng sợ không quan hệ, nàng ngược lại là cảm thấy sư huynh càng giống là cái khiêm khiêm hữu lễ thư sinh. Mặc dù hắn có khi sẽ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng biết hôm nay, bọn hắn mới biết được chân chính Quý Ưu cường đại đến cái tài nhờ chẳng gì. Bốn kiếm, chạm bại hai cái cùng cảnh, đây là hắn bị trưởng lão các làm tính nhắm vào hạn chế, không dùng linh kiếm sơn kiếm đạo kết quả. Lục Thanh Thu năm đó thu đấu gặp một lần dạng này hắn, mà Lục Hàm Yên thì là lần thứ nhất nhìn thấy này tấm gương mặt Quý Ưu. Không phải chặt chẽ, cũng không phải yêu hồ giáo tập nhiệt đồ sư mình, mà là cường đại đến làm cho không người nào có thể dâng lên chiến thắng suy nghĩ thiên tiêu. Nhất là kia giấu tại công tử áo hạ mơ hồ lộ ra nhục thể, chính là một chút liền để Lục Nhị tiểu thư sinh ra một loại sẽ bị va nát đỡ cảm giác. Kỳ thật nhập viện trước đó, Lục Hàm Yên liền nghe nói qua A tỷ cùng Quý Ưu sự tình. Kia là A tỷ lần thứ nhất về nhà thăm người thân, lúc ấy linh thạch thương hội bày tiệc rượu, liền nghe nàng nhắc tới liên quan tới Sở Hà cùng Quý Ưu. Lần thứ hai trở về, nghe nói cái kia tên là Quý Ưu chiến bại Sở Hà, nhập nội viện, A tỷ trải qua liên tục suy tính, cân nhắc lợi và hại được mất, sau đó cùng phụ thân luân phiên thảo luận mấy lần, quyết định đối Quý Ưu tiến hành chiêu tế. Lục gia nam tử tu hành thiên phú đều không cao, đại ca của bọn hắn cùng tiểu đệ, ở đây trên đường cũng không có thành tích. Tại A tỷ cùng phụ thân xem ra, Quý Ưu nếu là thật sự có thể bị chiêu nhập gia tộc, có lẽ liền có thể cải thiện trong nhà huyết mạch tu hành thiên phú, còn có thể để trong nhà thêm một cái không sai chiến lược. Nhưng ai cũng không hề nghĩ tới, A tỷ bị cự tuyệt. Lục Hàm Yên từ nhỏ cùng A tỷ thân cận, nhập viện trước đó đối cự tuyệt A tỷ Quý Ưu không có cảm tình gì. Nhất là Hương Giã Tư tu bốn chữ, để nàng vị thiên kim tiểu thư này cũng rất có loại thái độ bề trên, cảm thấy đối phương không biết điều. Về sau cải biến quan niệm, đại khái là bởi vì nhập viện bên trong, mỗi lần nghe tới sư huynh sư tỷ nói đến quý ưu, trong giọng nói đều có một loại cảm thán cùng luống cuống. Nhưng cho tới giờ khắc này, Lục Hàm Yên tựa hồ mới hiểu được quý ưu lúc trước vì sao dám cự tuyệt ta tỷ dạng này thiên kim tiểu thư. Bởi vì chân chính nhìn thấy trên lôi đài quý sư huynh, nàng mới biết được quý sư huynh cùng các nàng phảng phất không tại một cái thế giới, cũng không phải một cái họa phong. Đúng vào lúc này, hai tỷ muội nghe tới Tào Kình Tùng thanh âm, lập tức để hai người hồi thần lại. Nghiệt đồ, trả tiền. Còn cái gì tiền? Tào Kình Tùng khí râu ria thẳng run, ta cho là ngươi không có linh kiếm sơn kiếm đạo, muốn ngự kiếm đối địch mới cho ngươi xuất tiền mua kiếm, ai ngờ ngươi căn bản không dùng đến. Quý ưu nhịn không được liếc hắn một cái, giáo tập vẫn là đừng nói chuyện, vạn nhất ta bệnh nghề nghiệp phạm đây. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cách cửa gần nhất Bạch Như Long đứng dậy mở cửa, liền thấy là cái gã sai vặt bộ dáng người trẻ tuổi, trên quần áo thêu lên khung hoa các tiêu ký, đưa tới một cái phong thư sau vội vàng rời đi. Nhìn thấy một màn này, đám người nhịn không được tò mò nhìn lại, liền thấy Quý ưu từ đó lấy ra một trương đại ngạch ngân phiếu. Khung hoa các tại sao lại cho ngươi tiền? Quý ưu dương mắt sau mỉm cười, đi mua kiếm ngày đó, ta cùng trưởng quý nói đề nghị hắn nhiều chuẩn bị một chút phòng ngự pháp khí, tiêu hai lần giá cả, tràn giá ta muốn năm thành. Tốt tuấn pháp y đi. Tao Kinh Tùng đầu góc co lại, mà người khác thì là đổi sắc mặt, nhất là Lục Thanh Thu. Nàng lúc trước cũng đã nói, tại Thiên Thư viện loại này không cho phép trong viện tư đấu tiên tông trước cửa, phòng ngự pháp khí cùng pháp khí công kích cũng không bằng tu đạo pháp khí bán chạy, cho nên bình thường sẽ không đổ phụ tùng. Bọn hắn còn tưởng rằng những pháp khí kia đều là trưởng lão các động quan hệ cầm tới, nhưng chưa từng nghĩ chiêu này đến từ Quý ưu. Lục Thanh Thu ngạc nhiên nhìn xem hắn, không phải là bởi vì hắn kiếm tiền, mà là hắn vậy mà tự tin đến tình trạng như thế, phải biết có món kia pháp y có thể cản dung đạo cảnh pháp y tại, Lưu Khải Thần là có cơ hội chuyển bại thành thắng. Lúc này Ni Sơn sau bên cạnh trưởng lão trong các, một đám trưởng lão ngồi xuống, đứng bên người cái khác mấy cái dự định tham gia Thiên Đạo hội thông huyền cảnh, ngay tại nghe Lưu Khải Thần miêu tả lúc trước trải qua. Trong các hoàn cảnh mười phần u ám, chỉ có trên dưới 100 chén đèn dầu để mà chiếu sáng miêu tả lấy bạch nhật phi thăng đồ hương đường, cùng sơn đỏ của gỗ. Nghe nói tâm bên ngoài không có gì mấu chốt là để trước mắt không có gì, thế là cái này trong mờ tối, Lưu Khải Thần thanh âm liền lộ ra hết sức rõ ràng. Lặp đi lặp lại ở giữa, hắn lời nói bên trong ý tứ đều là thua không nghi ngờ, không có một điểm may mắn. Phương trưởng lao sắc mặt hết sức khó coi, trầm mặc sau một hồi nhìn về phía trên người hắn món kia pháp y, lý cái này pháp y thật đúng là đồ tốt, cũng không hưởng công hắn hoa nhiều như vậy giá tiền mua được, đã hắn có thể đỡ nổi Quý ưu kiếm, vậy nói rõ vẫn là có cơ hội. Kỳ thật Quý ưu loại tiểu nhân vật này, xa không cần một vị trưởng lão như thế đuổi theo không thả. Nhưng Phương trưởng lao mấy lần bị đánh mặt, thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Khải Thần ngươi vất vả, đem pháp y cởi, giao cho ngươi Lỗ sư huynh đi, ngày mai từ ngươi Lỗ sư huynh ra sân, hắn là cực kỳ thích hợp chiến đấu hạt giống tốt. Trưởng lão. Phương trưởng lão bưng chén trà nhẹ giơ lên đôi mắt, còn có chuyện gì? Lưu Khải Thần nhấp hạ miệng, tuy nói chuyện này không nên ta lắm miệng, nhưng ta vẫn là nghĩ đề nghị trưởng lão, ngài dứt khoát tìm hai người, sau khi lên đài trực tiếp đối Quý ưu nhận thua được rồi. Phương Cẩm Trình trợn mắt nhìn, nói bậy, cái này chẳng phải là nói ta thái gia nhận thua rồi. Phương sư đệ, ta tự nhiên không phải ý tứ này. Lưu Khải Thần sau khi nói xong than nhẹ một tiếng, biết nói nhiều tất nói hớ, thế là đem pháp ý cởi ra, đưa cho đứng ở một bên vị kia Lỗ sư huynh. Phương trưởng lão lập tức đối với hắn phất phất tay, thế là Lưu Khải Thần chắp tay, đi ra ngoài. Bất quá mới vừa đi ra mấy bước, vị kia Lỗ sư huynh bỗng nhiên vặn chặt lông mày, chờ một chút, cái này pháp ý vì sao không có chút nào sóng linh khí? Cái gì? Bẩm trưởng lão, cái này pháp ý không cách nào thôi động. Lưu Khải Thần vào lúc này dừng bước quay người, Quý ưu cuối cùng một kiếm rơi xuống về sau, cái này pháp ý kỳ thật liền hủy, ta lúc ấy không có phát hiện, kỳ thật ta cũng không biết hắn vì sao không có ngay tại chỗ đem cái này pháp ý chặt phá, càng nghĩ càng thấy, hắn hẳn là cho chúng ta đều lưu lại một tia mặt mũi. Đi nói cho Phương trưởng lão, hiện tại còn có 3 cái, để bọn hắn tiếp tục tuyển người đi. Ta muốn đánh đầy 5 trận, các ngươi tốt nhất có thể tìm ra người đến, hoặc là tiếp tục đổi quy tắc. Phương Cẩm Trình sắc mặt biến đổi lớn, nhìn xem món kia đã như phổ thông quần áo pháp y thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà cái khác mấy vị trưởng lão thì tại Phương trưởng lão sau lưng không đoạn giao đổi ánh mắt, tâm tình cũng khá phức tạp. Kỳ thật Quý ưu thật là Thiên Thư viện những năm gần đây thiên phú tối cao, chiến lược mạnh nhất học sinh, hắn vốn hẳn nên trở thành một điện thân truyền mới là, về sau Phong Châu phát sinh về sau, trưởng lão các đối với hắn 10 phần không có nhìn, nói rõ hắn như thế làm việc là tự hủy tương lai. Vì chút không gọi nổi danh tự phàm nhân, va chạm thế gia, lúc ấy rất nhiều người đều muốn hỏi một chút hắn giá trị a quả nhiên, hắn liên nhập điện tư cách đều không có cầm tới, lại bắt đầu có người muốn hỏi một chút hắn sẽ hối hận hay không. Nhưng cho đến hôm nay những này trưởng lão mới phát hiện, nguyên lai tại hắn kiếm sắc trước đó, căn bản cũng không có người có thể ngăn được hắn tiền đồ, cầu đầu tháng nguyệt phiếu rất trọng yếu, còn có thể rút thưởng, mau tới a.